Đương nhiên, vừa mới biểu thị vẹn vẹn kết quả xấu nhất. Mà kết quả tốt nhất, lại còn có anh hùng cứu mỹ nhân, cái kia vô lại đùa giỡn nữ tử cuối cùng gả cho một vị hoàng tử. Mên ngông vận mệnh thâm bất khả chắc, Tuân Dịch vị này tân sinh tư mệnh thần lần đầu đối vận mệnh sinh sinh kính sợ. Là ai tại lung tung cải biến vận mệnh? Đột nhiên, không trung bay xuống mây khói, một vị phụ người tay cầm dây đỏ, nổi giận đùng đùng chạy tới tìm người tính sổ sách. Vị này thần nữ tư trưởng nhân duyên, cũng chính là Tuân Dịch vừa mới cải biến vận mệnh lúc ảnh hưởng những người hữu duyên kia. Nhìn thấy bản thân giật dây nhân duyên xuất hiện sóng lớn động, vị này nhân duyên môi thần vội vàng đến đây xem xét đến tụ cùng. Nhìn thấy ngồi trong hư không nghiên cứu mệnh lưới Tuân Dịch, nữ thần ánh mắt khẽ động, nhìn ra Tuân Dịch là một vị tân tấn không lâu tư mệnh thần. Nộ khí tiêu không ít, tiến lên chào hỏi hắn. Tuân Dịch nhìn thấy đồng bạn, trong lòng vui vẻ, khiêm cung tắc lễ, thỉnh giáo liên quan tới tư mệnh thần tri thức. Nhân duyên thần lắc đầu, không nghĩ tới ta lung xuyên bên này lại có mới tư mệnh thần sinh ra. Bất quá ngươi đi về trước đi, nhìn trên người ngươi có một đạo thanh quang liên lụy, chắc là ngoại giới có người tìm ngươi. Quay đầu ta tìm thêm mấy người đồng bạn, nhập mộng dạy ngươi làm thế nào tư mệnh. Nói xong, đưa Tuân Dịch rời đi thiên đạo thế giới. Tuân Dịch mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh. Thanh hoàng chủ điện, chư thần ngồi cao, quang huy lượt vẩy thần vực. Đã lâu cảm giác. Tuân Dịch duỗi lưng một cái, nhìn thấy mu bàn tay hiện hiện thành hoàng thần ấn, chư vị, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả hội nghị. Chương 83, Thông Thiên Thính. Tuyết Di, địa lao những người kia làm phiền ngươi hỗ trợ cứu ra. Tuân Dịch đi đầu đối Tuyết Di dặn dò, trong đó phân tức, ngươi nên hiểu được. Tuân Dịch có tư cách kế thừa cổ triệu bí khố, quả quyết sẽ không đem tòa này bí khố bại lộ trong mắt thế nhân. Cho nên lúc ban đầu tận lực đánh bất tỉnh Đoạn Hiểu Thiên, chính là lo lắng tình báo tiết lộ, cho hắn sau này tạo thành không tiện. Mặc dù là cổ triệu còn sót lại bảo tàng, nhưng dùng không tốt chính là Tuân Dịch đùa đòi mạng. Phải biết, Tuân Dịch là Tuân gia gia chủ tương lai. Tìm tới cổ triệu bí khố, bên trong những binh khí kia tiền tài mang lấy ra tất nhiên vượt qua triều đình ranh giới cuối cùng. Triều đình tuyệt đối sẽ không để một đại gia tộc khống chế tòa này bí khố bảo tàng. Như phản tội danh đệ xuống, toàn bộ Tuân gia đều muốn đi theo gặp nạn. Về phần nộp lên cho triều đình, Tuân Dịch không có tự mình khảo sát, không biết bên trong có cái gì tình huống dưới mới sẽ không tùy tiện làm như thế. Dù sao từ nhỏ giáo dục, Tuân Dịch chính trị mẫn cảm vẫn là rất mạnh. Loại này nhược điểm, ngàn vạn không thể giao cho người khác. Thiếu gia yên tâm. Tuyết Di nháy mắt mấy cái, ta đem bọn hắn gác lại tại núi hoang, lại biến ảo một tòa địa lao, dẫn bọn hắn bị bắt nhanh cứu đi là đủ. Mà lại Tuyết Di không có nói cho Tuân Dịch chính là, tòa kia cổ triệu bí khố vị trí nhưng đặc biệt, là Tuân Dịch hàng năm đều địa phương muốn đi. Lần này bảo hộ Tình Long Thành, trong thành linh thú cùng sở lộc bầy yêu xuất lực không nhỏ. Tuân Dịch nghĩ nghĩ, phân phó Bạch Phúc, ngươi đem bọn hắn an trí trong thành, chờ gặp qua chư vị thành hoàng sau ta tự mình triệu gặp bọn họ. Đúng, trước giúp bọn hắn chữa thương. Vâng. Bạch Phúc xuống dưới dàn xếp, giúp linh thú nhóm chữa thương. Tuân Dịch lại cùng văn phán thương lượng trong thành công trình tu sửa, sau đó không lâu một đám huyện thành hoàng nhóm liền nhao nhao chạy đến. Khi chư vị huyện thành hoàng đi vào đại điện, chỉ thấy phía trên thần quang bao phủ, nhưng thuộc về quận thành hoàng hào quang chiếu rọi cả điện. Trong lòng mọi người bưng lỏng, tiến lên bái kiến. Tại mây khói trong mông lung, Tuân Dịch chầm chậm mở miệng, tà ma phạm ta lung xuyên, may mắn được chư thần đồng lòng, vạn yêu bách linh đi theo, cuối cùng rồi sẽ tà ma bước lui. Đây là chư quân chi công, ta lung xuyên may mắn. Thành hoàng đại nhân, chúng ta có mấy lời vốn không nên hỏi, nhưng lần này biến cố tựa như là có người chấp trưởng thành hoàng kim sách điều khiển chúng ta tên thật. Một vị huyện thành hoàng sắc mặt không vui. Thành hoàng kim sách từ đại nhân chấp trưởng, tại sao có thể có bực này biến cố? Mà lại, đại nhân thân phận tựa hồ cũng không phải là tân nhiệm thành hoàng đơn giản như vậy. Cảnh Long Thành thành hoàng nghi vấn. Vốn cho rằng Tuân Dịch chính là tân nhiệm thành hoàng, nhưng bây giờ lại nhìn, tựa hồ Tuân Dịch lực lượng thuộc tính cũng không phải là địa thần. Không tệ, tại hạ vẹn vẹn thụ tào hầu nhờ tạm thay thành hoàng chi vị. Mấy loại tân nhiệm trên thành hào vị người chậm tiến đi giao tiếp. Thục Liêu có tà ma mạo danh, giả tá thiên đình phụ chiếu lừa gạt thần vị. Nói, Tuân Dịch sáng ra bản thân thần tính, xích quang lấp lóe, tư trưởng thiên địa vận mệnh thần chức lộ ra một đạo khí tức. Tư mệnh chi thần. Phúc thần hệ thống. Mấy vị thành hoàng vốn định hưng sư vấn tội, nhưng nhìn thấy Tuân Dịch trên người công đức linh quang cùng tư mệnh thần chức, lập tức ngậm miệng không nói. Tình hình khó khăn a. Phúc thần nhất hệ dù sao cũng là đã từng thiên đế dòng chính, cho dù là ở phía sau đến hai đời thiên đế chi hạ, Phúc thần vẫn là giữa thiên địa quyền hành cao nhất một loại thần minh. Nhất là tư mệnh thần. Dù là vị này tư mệnh thần vừa mới sinh ra, còn rất yếu ớt. Nhưng một cái có thể tự ngộ tư mệnh thần trước thần linh. Tất nhiên là phúc thần hệ thống bên trong trên danh nghĩa tồn tại, tương lai thỏa thỏa thiên thần chi cảnh. So sánh với nhau, thành hoàng nhất hệ cha không thân, nương không yêu, thiên đình địa phủ hai bên đá bóng, đến cùng thành hoàng thuộc về cái nào loại thần, một thời đại một cái thuyết pháp. Về phần việc này đi qua Duy Thiên Khả Tài. Bọn ngươi theo ta tiến về thông trên sân thượng bẩm thiên đình. Tuân Dịch mang đám người đi hướng phía sau thông thiên đài, may mắn thông thiên đài không có bị địa mẫu thần cung người đánh nát. Đám người đem chính mình liên quan tới chuyện này kiến thức ký ức ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một phần giấy ngọc từ Tuân Dịch đưa bên trên thiên đình. Không có đám người chủ quan phỏng đoán, hoàn toàn là bọn hắn tự mình kinh lịch, để thiên đình căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn tự hành quyết định. Chư thần khởi bẩm trời xanh, thiên giới đang có người đang chờ đợi Lũng Xuyên quận chư thần cầu nguyện. Thái Thường Thiên, có mấy vị đại thần đứng sân vườn chung quanh. Lập tức phương linh quang vọt tới lúc, trong đó một vị thân mang huyền hoàng long ngoan thần bảo người tiếp được linh quang. Linh quang tự động hình thành giấy ngọc, ghi chép Lũng Xuyên quận tất cả mọi người ký ức, thông qua bọn hắn thị giác có thể làm rõ tình long thành đại biến. Huyền hoàng bào thần nhân nhìn cũng không nhìn trong tay giấy ngọc, đối bên người hai có người nói, chuyện này xem như, nhưng hai vị có thể nhìn ra là vị nào địa mẫu nương nương độc thủ. Bên cạnh Dương Thiên Vương trầm tư hạ, chí ít không phải cái kia năm vị điện hạ. Những này thần minh tại thiên đình nhìn chăm chú, Lũng Xuyên quận trận này đại biến chính là bọn hắn dẫn đạo bấy dập. Không phải cái kia năm vị. Huyền hoàng bào thần sắc mặt người buông lỏng, cứ như vậy cùng phía bên mình liên quan liền không lớn. Vị này thần linh là Thủy Dung thần chi chủ, thành hoàng thống lĩnh, cũng là chuyện này phía sau màn thôi động người một trong. Sơ đại địa mẫu sau khi chết giải hóa 12 vị nữ thần, mỗi một vị nữ thần tư trưởng đại địa một cái nào đó hạng quyền chức. Nếu như đem 5 người hợp lại cùng nhau thay mặt chỉ, chính là ngũ nguyên các nữ thần. Tư trưởng đại địa ngũ hành tuần hoàn, từ sơ đại địa mẫu ngũ tạng khí quan bên trong đản sinh 5 vị nữ thần. Tư trưởng rừng rậm, sa mạc, băng nguyên, tài nguyên khoáng sản cùng đại địa bản thân. Cái này 5 vị nữ thần sớm tại hiên viên thời kỳ liền bị hợp nhất đến thiên đình. Là thiên đình sở thuộc địa thần lực lượng trung kiên. Thật sự nếu không là quần sơn chi mẫu cùng hoàng tuyển nữ vương, như vậy liền không phải chúng ta thiên đình bên này địa mẫu thần. Thủy Dung thần chủ đối khác một bên người mặc quần áo đen U Minh chi thần nói, âm thông điện hạ, quần sơn chi mẫu bởi vì 100 năm trước sự kiện kia một mực bế quan không ra. Chuyện này, muốn hay không đi hỏi một chút U Minh nữ vương. Tư trưởng tử vong cùng hoàng tuyển, biểu tượng đại địa chỗ sâu nhất bí ẩn lực lượng, địa giới không miệng nữ vương, duy hai có thể tại U Minh cùng U Minh thượng đế địa vị ngang nhau nhân vật. Âm thông Diêm quân đang muốn mở miệng, đống nhiên thần sắc biến đổi. Bên cạnh hai người vội vàng hỏi thăm, Diêm quân khỏe miệng cười khổ, không có gì, chính là bổn quân nhìn chúng quỷ vương bị nhị điện hạ đòi hỏi đi. Dương Thiên Vương nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, Tào Hầu. Diêm quân nhẹ gật đầu, nhắm mắt cùng âm phủ bản thể câu thông. Âm thông Diêm quân bị người sai khiến, cùng thiên giới liên thủ thăm dò địa mẫu thần cung thái độ, đem Tào Hầu áp tại âm phủ không có thể hành động. Kết quả rước lấy một vị khác đại lao chú ý. U Minh quỷ thần nhất hệ sùng bái U Minh vạn quỷ xâm la thượng đế, phía dưới thượng đế có Diêm quân, quỷ vương, phán quan tam đẳng. Diêm quân thất trọng thiên, quỷ vương ngũ trọng thiên, phán quan tam trọng thiên. Trong đó 48 vị Diêm quân bên trong có 10 người lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn bắt trọng thái thần thiên, danh xưng thập đại Diêm quân, cùng nhau giải quyết thượng đế thống trị U Minh mọi việc. Diêm quân lấy âm vi phong hào, đại Diêm quân lấy sùng vi phong hào, sùng nhân, sùng dũng, sùng lễ, sùng điện các loại. Trong đó Sùng Dũng đại quân phụ trách nhằm vào dị giới minh thần chiến đấu, cũng là coi trọng nhất Tào Hầu người một trong. Khi hắn nhìn thấy Tào Hầu cấp dưới đến đây trợ trận mà Tào Hầu không ở lúc, âm thầm chú ý một chút Tào Hầu tình cảnh trước mắt. Cái này, trực tiếp đem hắn chọc giận. Một cái tát đập nát âm thông Diêm quân phong ấn cứu ra Tào Hầu, từ Tào Hầu trong miệng biết âm thông Diêm quân nhằm vào tỉnh Long Thành bố trí, Sùng Dũng đại quân hội tụ âm phủ binh qua chi khí đi tìm âm thông Diêm quân hưng sư vấn tội. Âm thông Diêm quân đắc tội không nổi vị này đại lao. Vội vàng rời ra ngoài sau lưng mình sùng nhân tung nguyên diệu Lý đại quân, vị này đại Diêm quân là gần với U Minh thượng đế nhân vật, thập đại Diêm quân đứng đầu, quản lý thế giới U Minh tất cả vong hồn tiếp dẫn cùng thẩm phán. Vị này đại quân ra mặt điều giải, cuối cùng âm thông Diêm quân cho Tào Hầu gấp đôi lãnh thổ, điều nhập Sùng Dũng đại quân tọa hạ phong vương. Vị này sát tinh ta nhưng đắc tội không nổi. Mà phía sau muốn thẩm chỉ xử bản thân người làm như vậy đâu, âm thông Diêm quân đồng dạng đắc tội không nổi. Cho nên nói à, phiền nhất lẫn vào những này cao tầng thứ tiên thiên thần bố cục, ai biết lúc nào liền bị người cho hố một thanh. Chương 84, Thái Minh Thiên. Âm thông đem địa giới tình huống nói ra, Thủy Dung chủ một mặt đồng tình. Cùng hắn cùng loại, hắn phụ trách chuyện này, phía sau cũng có người tại thôi động. Ta bên này còn tốt, dù sao thế giới U Minh địa phương lớn, đền bù tổn thất Tào Hầu một khối lãnh địa là đủ. Các ngươi thành hoàng bên này đâu? Lũng Xuyên gặp nạn, chí ít đại chu đô thành hoàng bên kia cho có cái thuyết pháp. Mà lại tác làm mùi nhử chết đi cái vị kia tứ trọng điều nhiệm thành hoàng, làm sao bây giờ? Đại chu bên kia có người tại cân đối, còn cái kia chết đi thành hoàng. Thủy Dung chi chủ cười cười, kẻ này chưa tới vẫn là Tình Long thành chi chủ. Lúc trước vốn là nhìn hắn đạo hạnh không đủ, hữu tâm nhờ vào đó sự ma luyện một phen. Quay đầu đem hắn hồn phách chuyển thế lại đến một thế tu hành là đủ. Bất quá bây giờ nha. Thủy Dung chi chủ nhìn chằm chằm phía dưới tế tự thông thiên chư vị thành hoàng, các ngươi cảm thấy ai thích hợp tạm thay Lũng Xuyên chi chủ vị trí? Âm Thông Diêm Quân lời nói dịu dàng, đây là các ngươi thành hoàng nhất hệ sự tình, chúng ta Âm Ti không tiện nhúng tay. Dương Thiên Vương nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói thêm gì nữa. Vậy liền Thủy Dung chủ thần tại mấy vị huyện trong thành hào nhìn một chút, điểm chúng Cảnh Long thành thành hoàng. Liền hắn. Chấm đã. Một mực đang bên cạnh Tĩnh Quan không có mở miệng áo bào đỏ thần nhân đột nhiên nói, sao không để kẻ này tiếp tục đại diện, mà đối đãi tân thành hoàng quý vị. Thần nhân chỉ hướng Tuân Dịch, Dương Thiên Vương lập tức mở mắt ra, nhìn xem áo bào đỏ thần nhân lại nhìn xem bên cạnh Thủy Dung chi chủ. Vừa mới ngươi không lên tiếng. Thủy Dung chi chủ lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, tắc cười nói, kẻ này chính là Quý Mạch Tư Mệnh Phúc Thần, không có Quý Mạch cho phép, tại hạ há dám tùy ý an bài. Áo bào đỏ thần nhân là Phúc Thần nhất hệ tiên thiên thần, đặc biệt tới tiến hành sau đó ban thưởng. Nhìn thấy nhà mình lại xuất hiện một vị Tư Mệnh Thần, trong lòng mừng rỡ, trên mặt bất động thanh sắc, Cảnh Long huyện thành hoàng như đại diện quận thành hoàng chức vụ, ngày khác quận thành hoàng trở về, huyện thành hoàng thần vị lại lần nữa rơi xuống trung quy không đẹp, ngày sau trên dưới hai cấp không tốt gặp nhau. Không bằng để kẻ này tiếp tục đại diện, dù sao chỉ là một cái nhất trọng thiên tiểu thần, còn không nhập ta Phúc Thần hệ thống. Không vào Phúc Thần hệ thống. Dương Thiên Vương mấy loại trong lòng người ha ha cười lạnh, Tư Mệnh là Phúc Thần hệ thống chư thần bên trong đặc thù nhất nhất hệ, mà lại là tự ngộ thần tâm mà thành Tư Mệnh thần, các ngươi Phúc Thần hệ thống tổng cộng có mấy vị? Tư Mệnh thần tấn thăng con đường trọng điểm có chí cao Phúc Đế cùng hai vị bắt trọng thiên ta đế. Đại Tư Mệnh chủ thọ, thiếu Tư Mệnh chủ sinh, thậm chí nhưng chuyển chức cái khác tài. Lục, văn mấy loại thần trước, có thể xưng Phúc Thần nhất hệ trọng yếu nhất thần chủng. To như vậy Phúc Thần nhất hệ mới vẹn vẹn có 23,000 vị Tư Mệnh thần. Trong đó hơn phân nửa đều là mượn nhờ hương hỏa, nguyện lực các ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng, không có cách nào cô đọng đế hồn chủ. Chỉ có 8,000 Tư Mệnh thần bản thân cố gắng tu trì mà đến, những này Tư Mệnh thần bên trong lại có hơn phân nửa chuyển chức cái khác Phúc Thần, chân chính kiên định Tư Mệnh thần con đường cũng không nhiều. Y gì theo Phúc Thần một mạch báo đoàn, sẽ vứt bỏ một cái tự chủ thành thần. Lại có cao cấp tiềm lực Phúc Thần. Mấy vị thần linh tâm tư dị biệt, Dương Thiên Vương nghĩ cùng mấy năm trước gặp qua Tuân Dịch một mặt, hữu tâm giúp một cái, nhân tiện nói đến hắn là Tào Hầu chỉ định, chuyện này không ngại hỏi một chút Tào Hầu thái độ. Dù sao thành hoàng phủ đệ người là hắn bố trí. Âm Thông Diêm Quân hữu tâm bán Tào Hầu một cái nhân tình kết nhân quả, đi theo tán thành, đúng vậy à, đã là Tào Hầu chỉ định, tân thành hoàng không ở, liền để hắn tiếp tục đi. Gặp mấy vị đại thần thái độ, Thủy Dung chi chủ nói, đã mấy vị thần huynh cố ý, tiểu đệ không dám không nghe theo. Nói, viết xuống phủ chiếu đưa cho áo bào đỏ Phúc Thần. Thiên đình đối chư thần tiến hành ban thưởng, đều từ Phúc Thần một mạch lấy Thiên Phúc Bảo Lộc bản tiến hành diễn toán. Công tích lớn nhỏ, ban cho tương ứng đẳng cấp thiện công. Thần nhân tay nâng kim quang, quang huy bên trong có một mặt mâm tròn hình chiếu, chí thánh to lớn khí tức từ trong tay hắn tản ra. Dương Thiên Vương bọn người lui ra phía sau ba bước, đối cái này Viêm Đế bệ hạ còn sót lại Phúc Thần chí bảo biểu thị kính trọng. Cái này Phúc Đế chí bảo không kém cỏi tiên thiên thần khí, mà lại tựa hồ cùng Tuân Dịch tiểu tử này tu hành Cựu Thiên Hồng Công Nguyên Đức Thái Thượng Kinh Nguyên Bộ. Thái Thượng Kinh dựng dục công đức cây hãy cùng mặt này thiên bản hô ứng, từ thiên bản bàn cho bọn hắn công đức thần thông. Nói cách khác, công đức Phúc Thần có thể tấu lên trên, tự hành mượn nhờ thiên bản đến suy tính bản thân thiện công, không cần mượn tay người khác. Cho nên rất nhiều công đức thần đô là đại thần bên người chúc quan, phụ trách trợ giúp thần linh tiến hành thiện công ban thưởng. Thiên bản tại Phúc Thần trong tay chuyển động, hóa thành kim quang mang theo thành hoàng phù chiếu đầu nhập nhân gian. Tuân Dịch bọn người kiên nhẫn chờ đợi, chỉ thấy sắc trời lóe lên, không trung kim vân hội tụ, công đức linh vũ lượt vẩy mỗi một vị thành hoàng trên người. Tuân Dịch thể nội công đức cây khẽ động, cùng Thiên Phúc Bảo Lộc bản tiến hành cảm ứng, đem Phúc Thần nhất hệ đối với chuyện này ban thưởng tin tức cáo tri Tuân Dịch. Chư huyện thành hoàng cứu giá có công, mỗi người 1 vạn thiện công. Quân thành hoàng chủ vây quanh thần thành không mất, vạch trần địa mẫu thần cung âm u. Thiện công 10 vạn. Đơn thuần bảo hộ thành hoàng phủ đệ nguyên lẽ ra không nên nhiều như vậy thiện công, mấu chốt ở chỗ địa mẫu thần cung, để thiên đình có thể mượn cơ hội này truy tung mấy vị phản nghịch địa mẫu hạ lạc, còn có thể thừa cơ áp chế một chút bên trong thể chế mấy vị địa mẫu thần, cho nên mới có thập phương công hơn. Nhưng mà đáng tiếc là, Tuân Dịch làm đại diện thành hoàng, dựa theo quy củ chỉ có thể phân một nửa. 5 vạn thiện công phong ấn tại thành hoàng phủ đệ, còn lại 5 vạn rơi vào Tuân Dịch trên người. Lại chia lại cho Tuyết Di. Văn phán bọn hắn, trong tay của ta thừa không có bao nhiêu. Thủy Dung Chi chủ phù chiếu mở ra, Tuân Dịch bằng vào đạo phù này chiếu có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng một chỗ quận huyện. Chư huyện thành hoàng nhìn thấy phù chiếu, tương hỗ nhìn xem, chúng thần bái kiến quận hoàng. Lại lần nữa định ra chính và phụ danh phận, Tuân Dịch trong cõi u minh cảm giác được toàn bộ Lũng Xuyên quận đại địa khí vận chảy vào trên người mình. Đỉnh đầu mây vàng lan lộn, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều khiển một quận hưng suy. Tiểu tử, thành hoàng con đường chỗ nào so ra mà vượt chúng ta phúc thần. Thừa cơ lợi dụng thành hoàng thần vị tích lũy công đức, lúc nào đến tam trọng thiên tư mệnh thần cảnh, liền có thể hưởng dụng chúng ta phúc thần phúc lợi. Thần linh theo đức hạnh, thuộc tính, thần chức tiến hành phân loại, từng cái thần mạch có bản thân đế quân, hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Chế độ, thần quy thậm chí thần linh hưởng thụ phúc lợi hoàn toàn khác biệt. Phúc thần nhất hệ vốn liếng hùng hậu, là chư thần bên trong phúc lợi cao nhất nhất đẳng. Vị kia phúc thần mượn nhờ thiên bản ban thưởng thời điểm truyền âm, đem thành hoàng thần phúc lợi cùng phúc thần tiến hành so sánh. Thành hoàng thần, tam trọng thiên đẳng cấp, hàng năm nhưng tại đại địa rút ra một hộp đại địa nguyên khí dùng làm tu luyện. Đây là thành hoàng thần đặc quyền. Nhưng tương tự phúc thần đặc quyền, hàng năm một lần thiên thần đại tế, đến thiên đạo chúc phúc, tăng cường tự thân phúc vận. Hàng năm tích xúc một cái cầu phúc điểm, có thể hướng cao vị phúc thần đổi lấy một cái yêu cầu. Không vi phạm thần quy, không siêu việt ranh giới cuối cùng, thất trọng thiên trở lên phúc thần vô điều kiện tiến hành hỗ trợ. Cái này cầu phúc điểm, tam trọng thiên thiên thần có thể yêu cầu ngang cấp linh vật bảo vật tiến hành tu luyện. Nếu như hàng năm tích lũy xuống, 100 cầu phúc điểm liền có thể dùng để mời tiên thiên phúc thần tiến hành khởi tử hồi sinh loại đại thần thông này. Không có cách, thành hoàng chỉ có một vị tiên thiên thần, phúc thần nhất hệ có thể một hơi lôi ra hơn 10 vị, so U Minh 48 diêm quân số lượng càng nhiều. Cái này còn vẹn vẹn là một mặt. Một phương diện khác, tam trọng thiên huyện thành hoàng mỗi người nhưng chiêu mộ thần quân 500 người. Tam trọng thiên phúc thần tắc vi đẳng cấp cao nhất thần linh, nhiều nhất có thể đạt tới đến tam trọng thiên chỗ có thần linh hạn mức cao nhất, 3.000 người. Thuộc thần phương diện, thành hoàng có nhị trọng thiên thuộc thần 2 vị, nhất trọng thiên thuộc thần 8 vị. Phúc thần trực tiếp tiến hành gấp bội, nhị trọng thiên 4 người, nhất trọng thiên 16 người. Có thể nói, phúc thần đãi ngộ luôn luôn rất tốt. Những này thuộc thần, thần quân chính là phúc thần thân thuộc. Có thể tu luyện võ đạo pháp môn, thậm chí có thể nhảy ra vương triều trói buộc, trực tiếp đem những binh lực này thuộc về thiên đình trì hạ. Khi đó, coi như đại chu muốn biết tội cũng sẽ bị phúc thần nhóm ngăn cản. Tuân Dịch tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốt bốc vang. Cuối cùng quyết định, so với thành hoàng con đường vẫn là phúc thần chi đạo càng có tiền cảnh a. Tiểu tử, chậm rãi tu luyện. Nếu như ngươi trở thành tam trọng thiên tư mệnh thần, quay đầu bản thần ngoài định mức giúp ngươi đạt thành một cái tâm nguyện. Cầu nguyện, đây là phúc thần nhóm đặc hữu độc quyền. Nhìn chơi cầu nguyện, tiên thiên thần nhóm làm không được, còn có thể lợi dụng thiên đạo chi luân do thiên địa đến tiến hành lễ tạ thần. Vị kia tiên thiên thần thần niệm vừa chạm vào tức đi, sau đó Tuân Dịch quan bế thông thiên đài, đưa tiễn chư vị huyện thành hoàng về sau đến quần yêu linh thú nơi ở. Cầm trong tay công đức sổ ghi chép, đem chính mình đoạt được 5 vạn công đức tiến hành chia lãi. Mấy vị thần linh lao khổ công cao nhất định phải cầm đầu, còn có Sở Lộc bảy yêu xuất lực không nhỏ, trong thành linh thú đồng dạng có công. Tuân Dịch bút son tại công đức sổ ghi chép bên trên khoa tay, một hơi bay ra ngoài 4 vạn công đức, bản thân đoạt được chỉ có 1/5. 1 vạn thiện công nhập thể, công đức cây cảm ứng thiện công, lập tức cất cao sinh trưởng. Thái thượng kinh đệ nhị trọng Thái Minh Thiên yêu cầu, thiện hạnh 50, thiện công 5.000. Nguyên bản 4.500 thiện công, tăng thêm 1 vạn mới được thiện công, lập tức đột phá cảnh giới. Thiên khung phía trên biểu tượng Tuân Dịch cái ngôi sao kia mảnh vỡ chậm rãi hướng tuế tinh dựa vào, hướng về hạch tâm tinh vực nhảy vào trăm trượng. Từ tầng ngoài cùng tinh vòng mang bước vào nhị trọng thiên thần linh địa giới. Linh đài thế giới tiến một bước quyết trương, xanh lá vùng quê có ngàn dặm rộng. Trung ương công đức cây dài bội số lớn hứa, vầng sáng màu vàng trống rông xuất hiện, vẩy xuống bao trùm tại hồng quang bên ngoài. Hai loại quang hoàn giao hội, lại có màu vàng hơi đỏ minh huy lấp lóe. Trên cây thêm ra mấy cái lá cây không nói, còn có một đóa mới thần thông chi hoa sinh ra. Nhất định là phục sinh cứu người. Tuân Dịch gắt gao nhìn chằm chằm công đức thần thông hoa, trong lòng yên lặng nhắc tới. Nụ hoa chậm chậm lớn lên, phía trên hiện hiện tiên thiên thần triện sinh. Liên quan tới cái này, đạo thần thông tin tức tự phát chảy vào Tuân Dịch trong đầu, sinh cơ nhục cốt, chữa trị loại thần thông. Tiến giai, thân thể tái sinh. Cuối cùng thần thông, khởi tử hồi sinh. Nhìn thấy cái này đạo thần thông, Tuân Dịch dưới tảng cây cười ha ha, mẫu thân phục sinh có hy vọng rồi. Quả nhiên là muốn cái gì đến cái gì, phúc thần quả nhiên là thiên hạ nhất đẳng, thật là thần trước. Phúc thần cường vận mang ý nghĩa thiên quyến, chỉ cần tín niệm mãnh liệt, mới ban cho công đức thần thông cũng sẽ là phúc thần nhóm cần có thần thông. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ, chính là hán thiện công giá trị đứng ở 1.4500 sau rốt cuộc bất động. Đệ nhị trọng thiên công đức thần thông yêu cầu, mỗi một cái thần thông thu hoạch cần 1 vạn điểm công đức. 5.000 thiện công thời điểm đạt được cái thứ nhất thần thông, tiếp xuống thần thông hẳn là tại 15.000, 2.000, 3.000, 4.000 thời điểm lấy được. Chỉ kém 500 điểm. Tuân Dịch ánh mắt rơi trong tay công đức mỏng bên trên, còn lại 4.000 công đức hết thể phân đi ra, mỗi cái yêu thú thu hoạch mấy trăm công đức không giống nhau. Thôi, ngàn vàng mùa xương. Tổ phụ nói qua, lập công đi hậu thưởng, trừng trị lấy trọng phạt, coi như là thu mua lòng người. Tuân Dịch trong lòng ai thán thiện công một chút xíu sói mòn, vẻ mặt tươi cười đối chư yêu tiến hành đáp tạ. Đồng thời, sử dụng bản thân vừa mới lấy được thần thông. Sinh cơ nhục cốt. Tại thành hoàng thần lực thi triển bên trong, toàn bộ thần thành đều ở cái này thần thông phạm vi bao phủ. Tất cả yêu linh, chỉ cần không phải trọng thương, tại màu xanh quang vụ bao phủ xuống vết thương nhau nhau khép lại, liền vết sẹo đều không có. Mà trọng thương những yêu linh đó, tại đây cố lực lượng hạ cũng dần dần tiêu trừ đau đớn, đình chỉ chuyển biến xấu. Phúc thần nhóm đều là gia trì loại cao thủ, quả nhiên. Liêu Công yên lặng hâm mộ, nhìn thấy Sở Lộc bầy yêu nhảy nhót tưng bừng sau tiến lên phía trước nói tạ. Tuân Dịch khoát khoát tay, hẳn là tại hạ nói lời cảm tạ mới đúng. Lần này đa tạ Sở Lộc bầy yêu không sợ sinh tử trước tới cứu viện. Nguyên bản trong thành liền đang kiến thiết Sở Lộc chư yêu chỗ cư trụ. Bây giờ gặp đại nạn, chỉ sợ cần chư vị bằng hữu thân tử thành lập gia viên. Nói, phân phó văn phán cho Sở Lộc bầy yêu nơi ở tiến hành mở rộng. Lại lấy trùng kiến gia viên làm tên, đem trong thành linh thú nhóm khu nhà ở tiến hành một lần nữa quy hoạch. Liêu Công từng cái đáp ứng. Tuân Dịch bày xuống yến hội khoản đãi quân yêu hậu, chợt nhớ tới một chuyện, tại hạ nơi này có một việc, chỉ sợ cần chư vị bằng hữu hỗ trợ. Công tử muốn chúng ta làm cái gì? Một mực nói. Một cái thân người đầu gấu khôi ngô đại hán vô bộ ngực, thừa dịp đại gia hỏa đều tại, giúp công tử một khối làm. Không phải cái gì trọng yếu sống, liền là muốn mời mọi người hỗ trợ ra phân lực. Tuân Dịch trên mặt tiếu dung, nhìn trước mắt bọn này lao lực trong lòng bản tính lại lần nữa gõ vang, vừa mới cho bọn hắn nhiều như vậy công đức, hơi mượn dùng một chút lực lượng của bọn hắn, không quá phận a. Chương 85, Hồ Sen. Sáng sớm, Trương Ngọc Kỳ chạy tới thư viện. Tuân Dịch mất tích, đến trưa mọi người trong thành tìm người. Kim Vân Điện căn bản không có chuẩn bị bao nhiêu. Ai, còn không biết lớp trưởng hiện tại thế nào. Trương Ngọc Kỳ căn bản không có hào hứng tổ chức điển lễ, thật sớm sáng sớm tiến về thư viện, chuẩn bị hỏi một chút Lý Tuấn Đức tin tức mới nhất. Vừa mới vừa đi tới sách cửa sân, chợt cảm thấy Linh Phong thư viện cùng dĩ vãng không khí khác biệt. Hai bên tường vây liên đồng môn biển mấy loại rửa giấy sạch sẽ, sách cửa sân bày biện hai cái sứ thanh hoa đại ông thay thế nguyên bản sư tử đá. Đại ông nở đầy hoa sen vàng, phấp phới xanh biếc lá sen. Mùi thơm ngát xông vào mũi, lập tức để cho người ta mừng rỡ. Đây là ai thả cái này? Trương Ngọc Kỳ trong lòng thầm đủ, đẩy cửa ra, cả người ngây ra như phỗng. Nguyên bản thư viện lát thành bàn đá xanh viện tử triệt để đại biến dạng. Thủy quang lan tan, chiếu chiếu đông phương húc nhật, cả viện biến thành một mảnh hồ nước. Đây là cái gì? Trương Ngọc Kỳ sắc mặt triệt để thay đổi. Loại này đại thủ bút. Nguyên lai là ngươi cái thứ nhất đến a. Trong ao có sân khấu cao lầu, Tuân Dịch vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đối Trương Ngọc Kỳ chào hỏi, chuẩn bị cho các ngươi quần áo, ngươi mặc vào thử một chút. Chỉ bên cạnh thêu lên hoa sen quân tử bảo, Tuân Dịch ngáp một cái, bận rộn một đêm, ngươi một hồi dẫn Lý Tuấn Đức bọn hắn mặc quần áo, ta ngủ tiếp một lát. Tuân Dịch đã sớm đoán được bản thân sau khi mất tích, chỉ sợ Kim Vân Điện sự tình tạm thời đình công. Cho nên, tận lực mời Sở Lộc bầy yêu cùng trong thành linh thú hỗ trợ, đem chọn cái Kim Vân Điện sân bãi bố trí thỏa đáng. Liêu Công thi triển pháp thuật chế tạo go ao. Từng cái gỗ ao đem cả viện lấp tràn đầy đường đường, gỗ bên cạnh ao duyên đã chạm đến bên cạnh từng cái học đường cổng. Sau đó đổ đầy ao nước, mời bầy yêu đi các nơi hái sen tới ghép. Từng cái gỗ ao nối thành một mảnh, sẽ ở ao nước phía trên dựng lên cầu gỗ, tấm ván gỗ làm nơi đặt chân. Thậm chí lăng không chế tạo một tòa cao 3 trượng tháp, nằm ngang ở giáp ban cùng ất ban ở giữa phủ lên hoành điều. Kim Vân Điển 3 chữ đập vào mi mắt. Trương Ngọc Kỳ nửa ngày không bình tĩnh nổi, thủ bút này, một đêm lại có thể làm tốt. Cái này cho tìm bao nhiêu người a? Dựa theo Trương Ngọc Kỳ kế hoạch của bọn hắn, vẹn vẹn tại trong học đường an trí cái bàn, sau đó mời người làm khách ăn bữa cơm là đủ. Nhưng Tuân Dịch loại này đại thủ bút bố trí, đơn thuần chỗ ngồi liền so với bọn hắn sự an bài trước muốn bao nhiêu ra gấp đôi. Chúng ta chuẩn bị những cái kia hoa quả đồ ăn căn bản không đủ. Đồng nhiên, Trương Ngọc Kỳ ngửi được một trận hương khí, thuận hương khí tìm đi qua. Nhìn thấy một bên khác gác lại mấy cái đại đỉnh, những này đại đỉnh xào nấu các loại heo dê bò ăn thịt. Vừa bên trên nồi sắt bên trong thịnh phóng các loại rau xào. Khác một bên còn có trồng chất thành núi điểm tâm cùng hoa quả. Đồ ăn bàn đĩa cùng bàn ghế đều ở bên cạnh chất đống. Không hổ là thế gia đi ra công tử. Trương Ngọc Kỳ dạo qua một vòng, gặp toàn bộ hội trường như là chân chính vùng sông nước, các loại trưng bày tinh xảo, trong lòng thán phục. Trong vòng một đêm lôi kéo đi ra loại này phô trường, tiểu 100 người đều cả không xuống. Lúc này, những người khác lần lượt đi vào thư viện, nhìn thấy ao sen vùng sông nước, Lý Tuấn Đức bọn người ngây ngẩn cả người. Tiến lên mấy bước cùng Trương Ngọc Kỳ tụ hợp, nhìn thấy chính giữa nằm ngáy ho ho Tuân Dịch. Lao đại làm. Lý Tuấn Đức lập tức nghĩ rõ ràng, sáng nay nghe phụ thân nói, Lao đại đêm qua còn phá được trong thành một cọc mất tích án cứu ra không ít người. Hắn lại còn có công phu dạy vào những này. Ừm. Trương Ngọc Kỳ sắc mặt phức tạp, không phải làm sao có thể khi Lao đại đây. Ngược lại tránh khỏi chúng ta thật sớm lên bận rộn, đúng, Lao đại để cho chúng ta thay đổi y phục. Nói, chỉ bên cạnh Quân Tử Bảo. Đó là Tuân Dịch tìm am hiểu nữ công linh thú, dựa theo những người này dáng người chế tạo riêng. Lý Tuấn Đức lật ra viết bản thân danh tự áo bảo, mặc vào so đo, lại khiến người khác thay đổi y phục, mọi người tại bên cạnh cái ao lưu luyến ngắm cảnh. Tuân Dịch một đêm bận rộn, lúc ngủ đợi lại bị mấy vị tư mệnh thần kéo qua đi giảng giải tư mệnh thần con đường. Vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta tư mệnh thần chức trách là thuận theo đại thế tiến hành biến hóa. Vị kia nhân duyên mai thần lại cho Tuân Dịch tìm đến hai người đồng bạn, một cái là quản lý tài vận tài thần, một cái khác chính là Tuân Dịch nhận biết Kha Trạng Nguyên, phụ trách văn vận. Ba người đối Tuân Dịch tiến hành giảng giải, Tuân Dịch chậm rãi minh bạch tư mệnh thần con đường. Tư mệnh chi thần cũng không phải là nghiêm cẩn đem toàn bộ sinh linh vận mệnh cứng nhắc dạy bảo tiến hành hạn định, mà là hướng dẫn theo đà phát triển, mượn nhờ bọn hắn gieo xuống bởi vì đến ảnh hưởng bọn hắn ngày sau lấy được quả. Thiện hạnh đến thiện quả, việc ác định hậu quả xấu. Đây cũng là Viêm Đế bệ hạ mệnh tư mệnh thần quản lý vận mệnh ý đồ, hoàn thiện mà trường phạt ác. Như vậy, nhà ta nha hoàn chuyện này muốn làm thế nào? Coi ngày thường đi, nếu vì thiện giả, nhưng sửa chữa mệnh số. Như thế chẳng lẽ không phải liên lụy rất rộng? Tuân Dịch quan sát trước mắt mệnh lưới, đưa tay đụng vào Lê Lan vận mệnh tuyến, đem vận mệnh cải biến về sau dẫn phát cự sóng gió lớn. Kha Trạng Nguyên nói, chỉ cần từ bên cạnh tu sửa, lại lần nữa dẫn vào nó mệnh vận hắn là đủ. Đưa tay ném ra ngoài hai cái màu trắng quân cờ rơi vào mệnh lưới hóa thành hai cái tiểu sự kiện, chấn động biến ảo mệnh lưới một lần nữa đưa về bình tĩnh. Hai cái này tiểu sự kiện dẫn dắt hắn người khác tiến hành can thiệp, cuối cùng suy luận kết cục để hết thảy quay về nguyên bản mệnh lưới cố định. Chỉ là Lê Lan không cần tiếp tục tại sáng nay tiếp nhận bị người đùa giỡn nhục nhã. Sẽ có Văn Khúc Miếu thần quan nhân viên tiến hành can thiệp. Tư mệnh chi thần chủ tính trung toàn cục, mỗi một vị tư mệnh thần đô có bản thân dư, không đợi Mai thần nói xong, Tuân Dịch đột nhiên bị một trận lắc lư bừng tỉnh, thần hồn theo thiên đạo không gian rời đi. Ba vị thần minh nhịn không được cười lên, đến cùng là Trần Duyên chưa xong nhân thần, cùng chúng ta những này chân chính bước chân thần đạo thần linh khác biệt. Đúng vậy a, Trần Duyên chưa xong, chỉ sợ khó mà chuyên tâm thần nói. Bất quá hắn ở nhân gian còn có gút mắc, tương lai có thể cho hắn giúp chúng ta tiến hành mệnh vong tu chỉnh. Tài thần nói, dù sao chúng ta những người này bởi vì tồn tại ở thần đạo, không dễ dàng cho can thiệp nhân gian. Mai thần cùng Kha Trạng Nguyên trầm tư, suy tư tài thần đề nghị. Ca, Tuân Đàm tiếng hô truyền đến, Tuân Dịch mở mắt ra, nương theo nhỏ vụn nắng sớm tung xuống, thiếu nữ quỳ gối bên cạnh mình kiểm tra thân thể của mình. Yên tâm, ta không sao. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt quăng tới, Tuân Dịch làm thủ thế. Tranh thủ thời gian cuối cùng chỉnh đốn dưới, một hồi khách nhân đã đến. Đem Tuân Đàm lôi đi, Tuân Dịch nói, sao ngươi lại tới đây? Tuân Đàm không nói chuyện, kiểm tra Tuân Dịch thân thể, trong lòng vừa tức vừa giận. Lần trước chính là xảy ra chuyện về sau mới phát hiện ca ca kém chút chết, lần này vẫn đã chậm một bước. Chờ mình đến thời điểm, nhà mình ca ca đã đem hết thể giải quyết tốt hậu quả kết thúc, căn bản không biết phát sinh cái gì. Bất quá, làm sao cảm giác ca ca thể nội nhịp tim vậy mà khác biệt rồi? Nguyên bản lợi dụng Tuân Đàm trái tim, nhịp tim hai người hẳn là hoàn toàn nhất trí. Nhưng bây giờ, Tuân Đàm mơ hồ cảm thấy giữa hai người tựa hồ thiếu đi cái gì. Tiểu công chúa, không giới thiệu một chút không? Bên cạnh trêu tức tiếng vang lên, một thiếu niên cười đùa tí từng xuất hiện tại Tuân Dịch trước mặt, tại hạ viên Thế Tiêu, gặp qua Tuân gia đại thiếu gia. Đường Thế Viễn. Bên cạnh khác một thiếu niên gặp đồng bạn lên tiếng, tranh thủ thời gian tự giới thiệu, chúng ta đều là Thanh Nguyên Điện môn nhân. Thanh Nguyên Điện. Cái kia chính là mình người. Tuân Dịch trong lòng xác định địch ta phạm vi, mỉm cười đối với hai người chào hỏi. Kém chút, không phải là không chết sao? Gặp Tuân Đàm mày liếu vẩy một cái, Tuân Dịch nói đơn giản hôm qua tao ngộ, vẫn là thành hoàng thần sự tình, bất quá đã giải quyết, tính cả ca của ngươi bệnh tim cùng một chỗ chữa cho tốt. Tuân Dịch tinh thần phân chấn, mẫu thân hồn phách tìm trở về, bản thân bệnh tim cũng bị chữa cho tốt, còn khôi phục không ít ký ức, chưa lai phúc thần con đường đặt vững. Thành hoàng. Lại là thành hoàng. Tuân Đàm lập tức liền phát hỏa. Ca ca còn muốn tiếp tục làm tiếp, trực tiếp tiến vào phúc thần hệ thống, hoặc giả đến chúng ta Thanh Nguyên Điện tu hành. Thanh Hoàng có chấn thủ một chỗ yêu ma chi trách, trái lại phúc thần thanh nhàn an nhàn, nếu không nữa thì đến Thanh Nguyên Điện, có chúng ta nhà các trưởng lao thủ hộ. Phúc thần hệ thống yêu cầu quá cao, Tam Trọng Thiên trước đó Phúc thần không vào chính chế, cho nên muốn mượn Thành Hoàng đến góp nhặt công đức. Yên tâm, ta có chừng mực. Thành Hoàng phủ người thực sự không đáng tin cậy. Tuân Đàm không vui, cái gọi là thần chủ, hẳn là lưu tại hậu phương lớn điều tiết khống chế toàn cục người, làm sao có thể để ngươi mỗi ngày mạo hiểm. Không được, Thành Hoàng thần không tin được. Ca ca không phải đã có bản thân khai phủ xây ti quyền lợi. Phúc thần nhất hệ tại nhị trọng thiên thời điểm hẳn là có thể có bốn cái nhất trọng thiên thuộc thần. Tuân Đàm nói, từ Thanh Nguyên Điện tìm người, cho ca ca thành lập bản thân thân vệ quân, ngày sau đánh nhau loại sự tình này giao cho người khác, ca ca không cho phép thân mạo hiểm cảnh. Được rồi, đi. Biết rồi. Đúng, ta vừa mới biết được mẫu thân tình huống. Mẫu thân. Tuân Đàm trong lòng đau xót, nàng từ xuất sinh bắt đầu liền được đưa đến Thanh Nguyên Điện lớn lên, căn bản không có gặp qua cha mẹ mình một mặt. Không, gặp qua một lần, chính là tại song thân xuống mồ thời điểm. Từ nhỏ chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, đột nhiên nghe được mẫu thân tin tức, trong lòng không có thực cảm giác, Tuân Đàm suy nghĩ viên vong, nội tâm vén nổi sóng. Lý Tuấn Đức tới chào hỏi Tuân Dịch đi phía trước chào hỏi khách khứa, để Tuân Đàm lưu tại chỗ ngồi của mình. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, một hồi có trò hay nhìn. Đi tới cửa, trừ Hồ Hiểu Mạn những này nữ học đồng học bên ngoài lục tục ngao ngoe còn có một số phụ huynh cùng Tuân Dịch mời tới khách nhân. Nhìn thấy Lưu Trấn Anh tới, Tuân Dịch tiến lên chào hỏi, hai ngày này ngươi đủ thần bí à, mấy lần tìm ngươi cũng không thấy người. Kim Vân Điện thời điểm cũng đều vung cho ta. Đưa tay đập bả vai hắn, bị Lưu Trấn Anh không để lại dấu vết tránh đi, không có gì, hai ngày này ở nhà đóng cửa luyện thư pháp. Đúng, nghe nói ngươi hôm qua mất tích. Không có gì, chính là lung tung giày vò một đêm. Tuân Dịch rơi xuống tay, mơ hồ từ trên người Lưu Trấn Anh ngửi được một trận mùi máu tanh. Nhưng sau một khắc, cẩn thận cảm giác lại không thấy dị trạng, là ảo giác. Gặp khách người càng ngày càng nhiều, Tuân Dịch nói, ngươi trước thay quần áo, ta đi gặp viện trưởng, bên này giao cho ngươi tới đón đợi. Chờ một chút. Lưu Trấn Anh dắt Tuân Dịch ống tay áo, đem hắn kéo đến không ai chỗ, ngươi tại cả cái quỷ gì. Như vậy gióng trống khua chiêng thiết tiến, chỉ sợ không đơn thuần là muốn cho các ngươi những người này chúc mừng a. Chờ một chút mà ngươi sẽ biết. Tuân Dịch cười thần bí, thiện múa tay áo dài tại tân khách ở giữa du tẩu. Hắn mời đám yêu thú trong thành phân phát thiết mời, Tình Long Thành nhà quyền quý phần lớn đều thu đến từ Linh Phong Thư Viện thiết mời. Mà có ít người, càng là thu đến Tuân Dịch bản thân bài thiếp. Khưu Lan Cược Trang Khâu lão bản lúc đầu không nghĩ tới đến, nhưng nhìn thấy Tuân Dịch bài thiếp, nhất là phía trên nói mời hắn hỗ trợ trấn chẳng tử. Dứt khoát đem chính mình trên phương diện làm ăn đồng bạn còn có không ít thân hào nông thôn giàu cổ hết thể mời đến trợ trận. Còn có Lý Thái Thú, lúc đầu hắn ý tứ là để cho nội nhân Vi Nhi tử đi một chuyến, tham gia khánh điển là đủ. Kết quả thu đến Tuân Dịch bài thiếp, lấy Tuân gia gia chủ danh nghĩa tiến hành mời, cho dù là trong thành Thái Thú cũng không thể không nghĩ đo một cái trong đó hàng nghĩa. Trong thành những gia đình khác phần lớn như vậy, nhìn thấy Tuân Dịch đưa tới thiếp mời, nhìn đồng hồ, vội vàng để cho người ta chuẩn bị kiệu cưỡi ngựa tiến về Linh Phong Thư Viện. Nhìn thấy đầy ao hoa sen, Khâu lão bản liễu lưỡi, thủ bút này, công tử đủ hội chơi. Đại thủ bút ta. Bên cạnh một cái nào đó vị thân hảo nông thôn tán thán nói, chỉ xem đầy ao hoa sen liền biết giá cả không ít. Mẫu tử báo hoài, tam nguyên lắm nhật, thất tinh yêu nguyệt, phượng trào long thủ, làm khó thư viện có thể đem những này hoa sen chân phẩm từng cái tìm tới. Bất quá nếu là Tuân gia gia chủ bái thiếp, chuyện này hẳn là Tuân gia đang thao túng. Chủ nhà họ Trương giống như cười mà không phải cười, nghe ta nhà Ngọc Kỳ nói, hôm qua Kim Vân Điện căn bản là không có chuẩn bị, bây giờ xem xét sự bố trí này. Trong vòng một đêm đầy ao vân sen, vị này Tuân gia gia chủ quả nhiên là phô trương đủ đủ. Làm Trương Ngọc Kỳ cùng Trương Miểu gia trưởng, ngày bình thường thường xuyên gặp Tuân Dịch. Nhưng y theo Tuân Dịch tính cách, làm sao lại đột nhiên chơi chiêu này? Linh Phong Thư Viện viện trưởng Trương lão phu tử cùng Hàn Phong mấy loại giảng sư đứng trên tháp cao, cao ba trượng đài vững vàng đương đương đứng ở học đường ở giữa. Tuân Dịch lên đài hành lễ, học sinh hành sự lỗ mãng, mong rằng viện trưởng chớ nên trách tội. Đâu có đâu có. Trương lão phu tử nhìn lấy như vậy cảnh trí mặt mày hớn hở. Hôm nay Tuân Dịch gióng trống thua chiêng, đối Linh Phong Thư Viện là một cái cực kỳ có lợi tuyên truyền. Tháng 8 tuyển nhận tân sinh thời điểm có lẽ sẽ nhiều hơn một chút người đến. Bất quá tiểu tử ngươi hoa lớn như vậy công phu, không đơn giản ăn mừng bản thân giải nguyên A. Hàn Phong làm văn đạo tu sĩ, hôm qua tận mắt tại ký túc xá nhìn thấy những cái kia yêu quái tại thư viện làm việc. Vậy đơn giản là quần ma loạn vũ, một mảnh đen kịt, trong đêm ồn ào không chịu nổi, căn bản ngủ không được. Bất quá không nghĩ tới ngắn ngủi một đêm thời gian có thể có này tấm thành quả. Chiếu ngày diễm sen, thiên hình vạn trạng, màu sắc rực rỡ, thanh mùi thơm khắp nơi. Còn có bên cạnh những cái kia đồ ăn, chuyên môn mời thực thần nấu cơm, làm sao cũng không đơn thuần là chúc mừng mấy cái cử nhân a. Tuân Dịch hai tay hợp lại, túi đầu đối Trương lão phu tử khẩn cầu, giúp người chính là giúp mình, một hồi còn mời lão viện trưởng hỗ trợ chống đỡ chàng tử đối phó mấy người.
Ai?
Trương lão phu tử thuận miệng hỏi, Tuân Dịch chỉ cổng chính tiến vào Tuân Côn, Tuân Thịnh, ngài nhìn, chính là những người này.
Chương 86, áo gấm về quê.
Tuân Côn, Tuân Thịnh lúc đầu tại Bách Sơn quê quán qua đêm, kết quả hơn nửa đêm bị gõ một côn, bọc tại trong bao bố cưỡng ép từ Bách Sơn lão trạch đưa đến Tuân gia lầu nhỏ. Một đường sốc này, Tuân Dịch tận lực không có để cho người ta chuẩn bị thuốc mê, để hai người trong xe ngựa, lòng mang tâm thần bất định đi vào Tuân gia lầu nhỏ. Nhìn thấy Tuân gia lầu nhỏ, hai người giận dữ. Lê Lan giúp bọn hắn thu thập rửa mặt về sau, mời bọn hắn thư đến viện tham gia Kim Vân Điện.
Muốn không tham gia?
Bên cạnh Liêu Tử Minh côn đồng hầu hạ. Gặp Tuân Dịch đột nhiên thay đổi ngày thường tác phong, thủ đoạn cương ngạnh, thái độ xinh lãnh, đôi huynh đệ này hai trong lòng bồn chồn.
Không bằng đi xem một chút.
Tuân Thịnh muốn biết Tuân Dịch trong hồ lô bán được thuốc gì, thế là cùng huynh trưởng cùng đi thư viện. Gió thổi hồ sen, lộ đánh la sen, khúc chiếc ao sen bên trên có không ít người đứng cầu gỗ ngâm thơ thưởng sen. Tuân Dịch bồi Lý Thái Thú cùng Trương lão phu tử, bên người vây quanh một đám người chính chỉ kim sắc ao sen. Đầy ao kim liên, chỉ có trung ương một vòng ám sắc, hà hiện lên màu mực, giữa cánh hoa có kim sắc đường vân. Đóa này mực cầu kim trảo phong thái thanh nhã, quả nhiên là sen bên trong chân phẩm. Một vị thế gia gia chủ đối Tuân Dịch mở miệng, không biết giải nguyên công từ chỗ nào đoạt được.
Mời người chạy một chuyến Ba Dương quận, Thiên Diệp Hồ hái được.
Ba Dương quận Thiên Diệp Hồ, cách chúng ta cái này có mấy trăm dặm.
Trương lão phu tử kinh ngạc, hôm qua mới khiến cho ngươi chuẩn bị Kim Vân Điện, tính toán lộ trình, khá nhanh à.
Viện trưởng lên tiếng, học sinh làm sao dám không tận tâm.
Tuân Dịch hư hư thổi phồng, Trương lão phu tử nghe tiếng biết ý, đối bên cạnh mời tới từng cái danh lưu tài tử cười nói. Ta Linh Phong thư viện có này kỳ lân, không biết tránh khỏi lao phu bao nhiêu công phu.
Mỗi lần vừa mới lên tiếng, phía dưới sự lập tức liền làm xong.
Đâu có, đây là nhờ có chư vị đồng học trợ giúp.
Nói đến, hai ngày này Ngọc Kỳ huynh hỗ trợ không ít.
Chủ nhà họ Trương nghe xong, minh bạch Tuân Dịch ý tứ, có qua có lại, đi theo khích lệ, Ngọc Kỳ thường xuyên nói, tại thư viện được ngươi chiếu cố.
Lao phu còn nói để hắn đa hướng ngươi học tập, có thể có ngươi ba phần phong thái, lao phu liền vừa lòng thỏa ý.
Bên cạnh Trương Miểu nghe, âm thầm xì bọn hắn một thanh, kéo Hồ Hiểu Mạn mấy loại nữ viện đồng học đi vào một chỗ khác ao hoa sen nhìn hoa.
Một đám lão không xấu hổ, vô liêm sỉ tương hỗ thổi phồng.
Tuân đại thiếu hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính tử, cùng các mọi nhà chủ giao tế đi lên.
Một vị nữ tử nhìn thấy Tuân Dịch ở bên kia cùng nhà mình lao phu chuyện trò vui vẻ, kinh ngạc nói, ngày bình thường không gặp hắn làm như thế.
Mà lại liền thái thu thậm chí mấy tòa thần miếu người coi miếu đều mời đi theo, đây là muốn làm gì?
Vẹn vẹn cho bọn hắn những bạn học này làm kết nghiệp điển lễ.
Làm kết nghiệp cần đem trong thành những này giàu cổ đều tìm đến.
Mà lại ngươi xem một chút, liền cực trang trà lâu những cái kia trưởng quỹ lao bản đều trình diện.
Liền xem như cho mấy vị cử nhân chúc mừng, phô trương cũng có chút quá lớn.
Trương Miểu gặp những này bạn gái nói thầm, cười nói, quản hắn nghĩ như thế nào, dù sao hôm nay chúng ta được nhờ.
Các ngươi nhìn cái này đầy lao hoa sen.
Có nhiều kỳ hoa chân phẩm, tư thế vai hùng bất phàm.
Chúng ta ngâm thơ vẽ tranh, tỉ muội mấy cái chơi đùa, chỗ nào quản những nam nhân kia nghĩ như thế nào.
Mấy cái đồng học nhao nhao gật đầu, nhìn lấy cái này ao bạch liên phẩm luận.
Lúc đó lại có Linh Phong thư viện bên kia nam đồng học tới mời, thư viện những học sinh này quan hệ hòa hợp.
Tuân Côn, Tuân Thịnh khi đi tới liền thấy này tấm cảnh tượng nhiệt náo.
Có một cái ngày bình thường cùng Tuân Côn làm ăn thân hảo nông thôn tới chào hỏi, không đợi hắn nói chuyện, Tuân Dịch bay mau tới đây, hai vị đường ca đến được tốt trưởng.
Tiến lên cho hai người giới thiệu vị này thân hào nông thôn, vị này thân hào nông thôn là phụ dung cửa hàng Lưu lão bản, chắc hẳn là lần đầu tiên gặp.
Sắc bén ánh mắt quét qua, Lưu lão bản sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, không tệ, không tệ, đây là ta cùng hai vị lần thứ nhất gặp.
Nói xong, vội vàng cáo tử, để huynh đệ ba người ôn chuyện.
Tuân Côn sắc mặt tối đen, phát giác Tuân Dịch dự định.
Đây là muốn gõ bản thân, đoạn bản thân chỗ có quan hệ lưới A.
Tuân Dịch cười mỉm lôi kéo hai người. Đem không ít thân hảo nông thôn lão bản giới thiệu cho bọn hắn.
Những người này phần lớn là cùng Tuân Côn có sinh ý người lui tới.
Chỉ chẳng qua hiện nay, ánh mắt mọi người lấp lóe, tại Lý Thái Thú Minh sắc đứng Tuân Dịch bên này thời điểm căn bản không dám cùng Tuân Côn liên lạc.
Tuân gia gia chủ chi tranh, bọn hắn ngày thường cũng có nghe thấy.
Bây giờ Tuân Dịch lấy Tuân gia gia chủ danh nghĩa triệu tập đoàn người tới, đến cùng tính toán gì, đám người lòng dạ biết rõ.
Tuân Dịch mời người đại khái có ba loại, một loại cùng thư viện có quan hệ. Văn nhân mặc khách, danh sư tài tử, còn có thư viện nam nữ đồng học. Những người này được an trí tại Thanh Liên Trì phía trên bình đài, từ Trương lão phu tử chủ trì. Một loại đều là thế gia quan lại, tại Kim Liên Ao bên trên, từ Lý Thái Thú chủ trì. Còn có một loại thân hảo nông thôn thương nhân, Tuân Dịch mời đến miếu thành hoàng người coi miếu, để hắn tiến hành chủ trì, tại Bạch Liên Ao bên trên. Dù sao Tuân Dịch đại diện miếu thành hoàng, có thể mượn dùng miếu thành hoàng ở nhân gian bộ phận lực ảnh hưởng. Mời Tuân gia hai người tại Kim Liên Ao bên trên cùng một đám gia chủ gặp mặt. Gặp Tuân Dịch cùng Lý Thái Thú chuyện trò vui vẻ, Tuân Côn Tuân Thịnh sắc mặt khó coi. Tuân Dịch lần này gióng trống khua chiêng dạy vào cái này vừa ra, thấy thế nào như thế nào là nhằm vào bọn họ. Thông qua lần này Kim Vân Điện, Tuân Dịch mấy năm này tại Tình Long trong thành nhân mạch triệt để hiện ra. Vị kia chủ nhà họ Trương đối Tuân Dịch nét mặt tươi cười tương đối, cảm tạ Tuân Dịch mấy năm này chiếu cố Trương Ngọc Kỳ huynh muội. Còn có vị kia Khâu lão bản, mang đến một đoàn thân hào nông thôn chúc mừng, mặc dù có chút giang hồ khí, nhưng những người này tại Tình Long thành đồng dạng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Trên quan trường Lý Thái Thú cùng mấy cái quan viên, đủ để cho rất nhiều cùng Tuân Thịnh huynh đệ có quan hệ thân hào nông thôn một lần nữa cân nhắc lập trường của mình. Đây là đang hiển lộ rõ ràng bản thân thế lực ngầm. Tuân Thịnh thầm nghĩ, đây là lại đối với chúng ta thị uy. Hắn làm sao đột nhiên bạo phát? Tuân Dịch bởi vì bệnh tim duyên cớ, dị vãng đối Tuân Côn huynh đệ mặc dù kiêng kỵ, nhưng tổng lưu lại một điểm thể diện. Nói cho cùng, nếu như Tuân Dịch sau khi chết không muốn bản thân cái này một chi hương hòa đoạn tuyệt, chỉ sợ chỉ có thể từ nhị phòng tìm đến người nhận làm con thừa tự. Chính là bởi vì này, Tuân Dịch mới không có nhẫn tâm tìm Khâu lao bản dùng giang hồ nhân sĩ hạ sát thủ. Nhưng bây giờ Tuân Dịch bệnh tim tốt, đổi một cái trái tim sau nhảy nhót tưng bừng, rõ ràng cảm giác cùng ngày xưa khác biệt. Rốt cuộc không cần nhẫn cái gì. Tuân gia, ta đến kế thừa. Thông qua Kim Vân Điện, Tuân Dịch lôi kéo các mối quan hệ của mình đối Tuân gia huynh đệ tuyên cáo. Trong lòng hai người minh bạch, ánh mắt quét một vòng Kim Vân Điện bên trên các mọi nhà chủ thân hào nông thôn. Nhìn thấy những người kia trốn tránh bản thân ánh mắt, Tuân Côn trong lòng lạnh lẽo. Những người này ngày bình thường cùng bản thân xưng huynh gọi đệ, nhưng đến lúc này liên quan đến gia tộc vận mệnh, cũng sẽ không ngây ngốc trước mặt mọi người cho Tuân Dịch sắc mặt nhìn. Làm một thành chủ Lý Thái Thú, biểu tượng học phủ cao nhất Trương lão phu tử, còn có Khâu lão bản mấy loại địa đầu xả tại. Tất cả mọi người minh bạch Tuân Dịch âm thầm ý hiếp cùng cảnh cáo. Từng cái hạ quyết tâm, sau khi trở về tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Liên quan tới Tuân gia tranh đấu vẫn là chờ nội bộ bọn họ thương lượng xong rồi nói sau. Yến hội bắt đầu, ngồi ở Tuân Dịch bên người Tuân Đàm nhẹ nhưng cười một tiếng, âm thầm thi triển thập nhị hoa luật bên trong thanh hà thừa lộ. Đạo này chiêu thức đối ứng sen hà, chính là tháng 6 hoa tự. Tích tích giọt sương rơi vào thanh thủy, tất cả hồ sen bên trong đóa hoa phun ra hương khí, lại có kim vụ mây khói lượn lờ bốc lên, bằng như thiên cung thánh cảnh. Tuân Dịch bày ra nhân mạch, Tuân Đàm bày ra bản thân huyền thuật tu vi. Chư vị gia chủ đối thần huyền chi đạo có chút hiểu rõ, càng kính sợ Tuân gia huynh muội nội tình. Một trận yến hội xuống tới, không dám có một chút quấy rối tâm tư. Viên Thế Tiêu ngáp một cái, vốn cho rằng có thể có mấy cái quấy sự người tốt để cho ta tại vị này đại cứu tử trước mặt bộc lộ tài năng, xem ra là không có cơ hội. Còn đại cứu tử, ngươi thăm dò người ta muội muội, cẩn thận vị đại thiếu gia này một cái tát sợ chết ngươi. Đường Thế Viễn thấp giọng nói, ngươi không có cảm giác được, vị đại thiếu gia này luyện được thế nhưng là Mậu Lâm kiếm. Thanh Nguyên Điện ba đại tuyển học một trong. Lúc này, Tuân Dịch ánh mắt liếc đến, hai người ngoan ngoãn ngồi ở bên trên thứ tịch, đàng hoàng ăn cái gì. Nói đến, hiền chất lần này ân khoa về sau, những ngày tiếp theo muốn thế nào? Lý Thái Thu giống như vô ý nói. Ta cùng Thịnh ca ân khoa đoạt giải nhất, cần muốn trở về tiến hành tế tổ. Xế chiều hôm nay liền muốn lên đường về nhà. Về nhà tế tổ. Tuân Thịnh kém chút cầm không vững chén rượu, những năm này Tuân Dịch tươi ít về nhà, lần này đột nhiên yêu cầu trở về tế tổ. Đây là muốn danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí gia chủ. Tế tổ. Nô, Tuấn Đức tiểu tử kia trong khoảng thời gian này nhàn trong nhà cũng không có việc gì, không nếu như để cho hắn đi ngươi bên kia nhìn một cái, có lẽ có thể giúp đỡ được gì. Hỗ trợ tranh đoạt vị trí gia chủ. Chư vị gia chủ quan viên trong lòng minh đường, Lý Thái Thú trước đây không lâu bởi vì Miêu huyện sự kiện kia bị người vạch tội, là phụ thân của Doanh Tú, đương triều tể tướng nghĩ cách tương trợ. Chỉ sợ, Lý Thái Thú trong triều cũng chuẩn bị chọn đội. Tuân Côn hai huynh đệ sắc mặt nhìn không tốt, Tuân Dịch trước kia không tranh thì cũng thôi đi, nếu như Tuân Dịch thật muốn nghiêm túc, tiện tay kéo một cái, lôi ra người tới mạch quả thực để cho người ta ghé mắt. Buổi trưa yến về sau, Tuân gia huynh đệ vội vàng cáo từ, trước Tuân Dịch một bước trở về tìm nhà mình phụ thân thương nghị. Lần này Kim Vân Điện, Tuân Dịch chuẩn bị đầy đủ. Từ buổi sáng bắt đầu, buổi trưa yến về sau lại lưu đám người thưởng sen uống trà. Lúc này có người chỉ phía tây trong ao sen thất tinh yêu nguyệt nói, xin hỏi giải nguyên công, hoa này có thể để cho tại hạ. Thất tinh yêu nguyệt là một loại đặc thù hoa sen, đài sen hiện lên nguyệt hợp sắc, phía trên có 7 viên hạt sen hiện lên thất tinh bắt đầu hình dạng, một bên khác là một vầng loan nguyệt. Nghe nói đây là cần đặc biệt kỹ xảo tiến hành điểm sen, ngăn chặn sen lỗ để cho hình như trăng khuyết, không sinh hạt sen. Mới có thể có loại này kỳ quan. Cái này vừa nói, không ít người vểnh hai. Ở đây có không ít yêu sen người hạ quyết tâm muốn tìm Tuân Dịch đòi hỏi, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Bây giờ người đầu tiên mở miệng, chung quanh lập tức vây tới một đám người. Cái này gốc thất tinh yêu nguyệt quay đầu muốn đưa đến Thụy Vương phủ cho ta vị kia cô nại nại chúc thọ. Bên cạnh bị Dực Phi Hoàng, quay đầu muốn đưa đi doanh gia. Còn có cái này gốc thiên bảo tam thanh liên, muốn bắt về nhà tiến hành tế tổ. Tuân Dịch điểm một vòng, lưu lại 5 cây chân quý nhất hoa sen, còn lại hoa sen để cho người ta chuẩn bị chậu nước, một người đóng gói trở về một gốc. Còn lại hoa sen lưu lại bộ phận tại thư viện, cái khác 100 cây thì đưa tặng Lý Thái Thú nuôi dưỡng ở trong thành nội hà. Từ buổi sáng bận bịu đến xế chiều, Tuân Dịch cùng một đám gia chủ ứng phó, trở lại Tuân gia lầu nhỏ, cả người hãm tại trong ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tuân Đàm thi pháp lấy thanh hà thừa lộ hóa thành cam lộ vi Tuân Dịch giải lao. Tuân Dịch nhắm mắt dưỡng thần, hỏi Tuyết Di nói, hôm nay Lê Lan nhưng đi ra. Thiếu gia để cho người ta thu thập hành lý, bảo là muốn hôm nay về nhà. Lê Lan nha đầu kia cho thiếu gia chỉnh lý quần áo, chưa từng ra ngoài. Tuân Dịch tiên lặng xem xét mệnh lưới, phát giác Lê Lan vận mệnh càng dễ, tiên lòng. Tuân Dịch. Tuân gia lầu nhỏ bên ngoài, đột nhiên có người hô to. Nghe thanh âm này, Tuân Dịch lập tức mở mắt ra, kinh hỉ nói, Mạnh Hàn. Nhảy dựng lên xem xét, Mạnh Hàn phong trần mệt mỏi từ cổng chạy vào. Mạnh Hàn là cái dân mù đường, coi như dưới sự chỉ điểm của Viên Thai đi đường, cũng tha cho một cái xa hơn đường, chạy về Tình Long Thành thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Gặp du hiệp thiếu niên, Tuân Dịch nhịp tim đột nhiên tăng tốc, rất cảm thấy kinh ngạc. Mà Mạnh Hàn khi nhìn đến Tuân Dịch lúc đồng dạng cảm giác dị dạng, thể nội chiến hồn trực tiếp kêu ra tiếng, tiểu tử, chuẩn bị phong ngự, gia hỏa này trên người cũng có một cái chiến hồn. Mà lại là ta lao đối đầu. Tuân Đàm lần thứ nhất gặp Mạnh Hàn, thấy hai người đứng ở trong sân không nhúc nhích, không khỏi nhíu mày, tiến lên ôm chặt lấy Tuân Dịch cánh tay, ca, vị này là bằng hữu của ngươi. Còn không tranh thủ thời gian giới thiệu một chút. Đem nghi hoặc không hề để tâm, Tuân Dịch tiến lên cho hai người giới thiệu. Lúc này, Liêu Tử Minh lái xe ngựa tới, thiếu gia, nên về nhà. Biết rồi. Đột nhiên, Tuân Dịch quay đầu hỏi Mạnh Hàn, có rảnh không? Hôm nay đi nhà ta làm khách. Trực tiếp mời hắn đi trong nhà ở. Tuân Đàm trong lòng giật mình. Ý theo nhà mình ca ca thái độ, mặc dù coi như nhiệt tình, nhưng đối với quan hệ nhân mạch có bản thân đặc biệt phạm vi. Loại này tiến về quê quán mời, từ nhỏ đến lớn nàng liền chưa thấy qua Tuân Dịch mời ai về nhà. Một cái duy nhất, chính là Lý Hưng Hồng. Lần này Lý Hưng Hồng cũng không định đi Tuân gia láo trạch, tham gia Kim Vân Điện sau mang theo thất tinh yêu Nguyệt Sen trở về Thụy Vương Phủ. Liền ngay cả Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức đều là sáng hôm nay mới cùng Tuân Dịch ước định cẩn thận, chuẩn bị đi Tuân Dịch quê quán nhìn xem. Người này đến cùng là ai, thế mà cùng ca ca quan hệ tốt như vậy. Tuân Đàm có chút ghen ghét, mới nhận biết mấy ngày a, thế mà liền dẫn hắn về nhà. Tốt. Mạnh Hàn cười ha hả, vỗ Tuân Dịch bả vai, vừa vặn tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Tuân Dịch trong lòng minh bạch. Hẳn là giờ đợi Tết Nguyên Tiêu sự kiện kia. Liên quan tới Bắc Dương. Liên quan tới chính mình hai người tiểu thời điểm kinh lịch. Đi ra cửa, Tuân Dịch quay đầu nhìn hướng phía sau Tuân gia lầu nhỏ tấm biển. Nhờ có một tháng này thần đạo kinh lịch, hết thảy đều đã một lần nữa đi đến quỹ đạo, tiếp xuống chính là tìm năm đó cửu gia mà tính tính nợ cũ. Hạ gió thổi qua, ngày dần dần nhập tây, Tuân Dịch khỏe môi nết lên ý cười, đang mong đợi về nhà lần này hành trình. Quyền 2, Song Long Chuyện chương 87, Tuân gia trạch. Hoàng hôn cổ đạo, nghiêng tây dựa lâu. Vài khung xe ngựa chi chi xoay xoay đi ở trên quan đạo. Còn chưa tới a. Lý Tuấn Đức ngáp một cái, Lý Thái Thú để hắn đi Tuân gia đi dạo, trừ cho Tuân Dịch chống đỡ chàng tử bên ngoài, cũng có ma luyện tâm tư của hắn. Bất quá ngồi cả buổi trưa xe, cái mông đều có chút đau, Tuân gia láo trạch lại còn không tới. Sắp đến rồi. Đã tiến vào Bách Sơn địa giới. Lưu Trấn Anh quan sát cửa sổ, an ủi Lý Tuấn Đức, Tuân Dịch vừa mới nói, nhìn thấy Bách Sơn cũng nhanh. Nơi xa núi xanh mây quấn. Chính là Tuân Mậu Đức mấy loại Tuân gia tiên liệt chôn xương Bách Sơn Mậu Lăng. Tuân gia hết thể không có mấy người, trừ nhưng lưu lại Lưu Huệ, Bạch Sam, Hạnh Mai, Đồng Quyên trông coi Tuân gia lầu nhỏ bên ngoài, Tuân Dịch mang theo 4 cái người hầu, còn có Tuyết Di, Liêu Tử Minh về nhà. Ngoài ra Tuân Đàm mang Đường Thế Viễn, Viên Thế Tiêu, còn có Mạnh Hàn, Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức 3 người. Hết thể 13 người, mướn 3 cỗ xe ngựa, Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức trong xe ngựa. Mà Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn cưỡi ngựa ở phía trước thi chạy. Cái này gọi là Mạnh Hàn người, ngươi biết sao?
Lý Tuấn Đức bĩu môi, không biết, Lý Hưng Hồng tốt xấu gặp qua, nhưng vị này chưa từng nghe Tuân Dịch đề cập, nhìn cũng không giống là gần nhất mới kết bạn người. Tuân Đàm muội tử giống như đều không rõ ràng. Nếu như là gần nhất mới quen người, lúc này mới mấy ngày à, thế mà liền có thể tiếp vào Tuân Dịch về nhà mời. Tuân Đàm muội tử đỉnh ghen ghét, giống như không thích người tự tới làm quen này ra hỏa. Lưu Trấn Anh trầm tư, tại Mạnh Hàn trên người, hắn có thể cảm giác được một cỗ uy hiếp. Cho dù là hắn tu luyện ma công, chỉ sợ đều không nắm chắc thắng nổi Mạnh Hàn. Mà lại, tu luyện về sau Lưu Trấn Anh đối khí tức càng mẫn cảm, trên người hai người này tựa hồ có loại khí chất tương tự. Tuân Dịch hai người cưỡi ngựa chạy một mảng lớn, Mạnh Hàn nói với hắn lên tự mình làm ngộng, hai ngày này lại nhập ngộng nghiên cứu, dựa theo ta từ phúc thần bên kia tìm kiếm ghi chép. Hẳn là chúng ta giờ đợi cuốn vào cái nào đó tả thần tế tự bên trong. Duy nhất giống nhau điểm chính là Tết Nguyên Tiêu xuất thân. Không sai. Mạnh Hàn chậm dần bộ pháp, nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, chuyện cụ thể, phúc thần bên kia tư liệu giấu giếm rất nghiêm. Nhưng nếu như chúng ta hai gia nhập chân chính phúc thần hệ thống, hẳn là có thể biết mình đi qua phát sinh qua cái gì. Tết Nguyên Tiêu xuất thân bọn nhỏ, đi qua một vị nào đó tà thần tế tự, cuối cùng hai chúng ta trốn qua một kiếp. Tuân Dịch trầm ngâm, ngươi còn nhớ rõ Bác Dương sao? Dựa theo hai người ký ức, Bác Dương tuổi lớn hơn bọn họ. Lúc trước cũng là Bác Dương dẫn đầu những đứa bé này tìm lối ra. Ta từng phát vải một tin tức, bảo là muốn tìm kiếm mất đi Bác Dương kiếm. Đáng tiếc đến nay không ai lĩnh thưởng. Hai cái khả năng, bằng không là chúng ta những đồng bạn kia đều đã chết. Bằng không, chính là trí nhớ của bọn hắn bị phong, chỉ có chúng ta hai giải khai ký ức. Chậm rãi ngự ngựa, chờ lấy đằng sau xe ngựa đuổi đi lên. Không nói cái này, bây giờ nghĩ cũng nghĩ không ra được, quay đầu ta lại đi dò tra tư liệu. Ngược lại là trong thân thể ngươi làm sao đột nhiên thêm ra một cái chiến hồn. Chiến hồn. Tuân Dịch nghĩ nghĩ, tối hôm qua giết một cái thiên vũ cung người, hẳn là từ chỗ của hắn lấy được. Làm sao? Gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ thiên vũ cung hội báo thù? Báo thù ngược lại là không có, chỉ là thiên vũ cung chiến hồn rất đáng ghét. Ai đáng ghét? Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Tuân Dịch, một cái là Mạnh Hàn. Mạnh Hàn lại nói tiếp câu nói này về sau, nhún vai, thấy không? Những này chiến hồn mỗi ngày ba trông cậy vào đoạt xá chúng ta, rất phiền. Tuân Dịch che miệng, vừa mới miệng không bị khống chế toát ra một câu, để hắn trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là đổi tim về sau di chứng. Đừng quá lo lắng, liền xem như bản thân tay chân được rồi. Mạnh Hàn gặp Tuân Dịch trở mặt, cười to nói, chúng ta thế nhưng là phúc thần, phúc vận nghịch thiên chủ, mà lại thần tính áp chế chiến hồn, bọn hắn lật không ngày nữa. Cũng đúng, còn sống đều có thể đánh chết, huống chi chết rồi. Tuân Dịch chợt cười một tiếng. Cũng không e ngại thể nội tôn tiễn chiến hồn. Bất quá ta thể nội chiến hồn chỉ dùng kiếm, còn có một thanh kiếm thần. Ngươi cái kia chiến hồn đưa tới thứ gì? Hai người không kiêng nể gì cả, hoàn toàn đem chiến hồn xem như phúc thần gói quả đến đối đãi. Một cây cung, nghe nói là xạ nhật cung phiên bản đơn giản hóa. Mạnh Hàn chỉ phía sau trường cung màu đen, những vũ khí này uy lực không tệ. Người tốt ta. Tuân Dịch một mặt đồng ý, không đơn giản đưa tới vũ khí, tự thân còn cho hắn bổ khuyết trái tim. Cuối cùng còn hóa thành chiến hồn đến trong thân thể mình. Chúng ta phúc thần kỹ xảo chiến đấu không cao, lúc chiến đấu có thể cho chiến hồn tạm thời phụ thể. Đương nhiên, cần cùng thể nội chiến hồn trước đó câu thông tốt. Mạnh Hàn một bộ đại ca bộ dáng truyền thụ kinh nghiệm. Tuân Dịch một bên nghe, vừa cùng thể nội chiến hồn câu thông. Cút! Cút! Tôn tiễn chiến hồn phong nhập trái tim, nhưng võ đạo ý chí kiên định cũng không chân chính tử vong. Nhất là nhìn thấy Mạnh Hàn, cảm giác được Mạnh Hàn thể nội cái kia chiến hồn. Cái này là năm đó tại Thiên Vũ Cung lão đối đầu a. Đây là đang cười nhạo mình tao ngộ. Thiên Vũ Cung tứ đại môn đồ lẫn nhau bất hòa, cuối cùng mới bị ngoại nhân bắt được thừa dịp cơ hội, đem bốn người bọn họ hết thể đuổi ra ngoài. Mạnh Hàn, dùng xuống thân thể, ta đến cùng hắn nói chuyện. Viên hai cùng Mạnh Hàn câu thông sau khống chế Mạnh Hàn thân thể, đối Tuân Dịch hét lớn, đem Tôn Tiễn tên kia kêu đi ra. Gia hỏa này là ngươi cựu địch. Tuân Dịch cùng thể nội chiến hồn đối thoại. Tôn Tiễn. Ui ui ui. Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Tôn Tiễn mặc kệ Tuân Dịch, quá hố người. Bản thân chạy ra Thiên Vũ Cung sau thà rằng bỏ qua tự tôn giúp địa mẫu thần cung hỗn đảng, vì chính là một ngày kia tìm tới cổ triệu bí khố, quay đầu đi tìm bá đao tên hỗn đảng kia báo thủ. Kết quả đây, bản thân trái tim không có, truyền thừa thần kiếm bị thu lấy, tự thân đều thành người khác chiến hồn. Chỉ cần chủ ký sinh tử vong, hắn cũng không sống nổi. Càng có thể hố chính là, cái này chủ ký sinh là cổ triệu hoàng tộc hậu nhân. Dựa theo từ nhỏ giáo dục, bọn hắn hẳn là cùng một bọn, hẳn là cùng một chỗ chấn hương cổ triệu. Nhưng bây giờ, Tôn Tiễn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời hợp tác. Yên lặng trong lòng phòng nghẹn lửa. Tuân Dịch gặp này,
đối bên cạnh người kia nhún vai, đem thân thể trả lại cho ta nhà Mạnh ca, gia hỏa này xem ra không muốn gặp ngươi.
Không muốn gặp ta.
Không phải lúc trước hắn cùng bá đao cái kia hôn đản liên thủ lửa ta thời điểm.
Viên hai giận quá mà cười, cầm lấy phía sau cung tiễn chuẩn bị bắn Tuân Dịch.
Đừng nghĩ, dù sao ta sẽ không bảo vệ ngươi.
Tôn Tiễn lạnh lùng về Tuân Dịch một câu, tiếp tục tránh ở trái tim bên trong.
Nhưng là trong lòng của hắn ai thán, Triệu Đế hậu nhân.
Mà lại đạt được bản thân trái tim linh lực cùng huyết mạch, chỉ sợ rất nhanh liền có thể thức tỉnh Hiên Viên Đế huyết đệ nhị trọng.
Đến lúc đó, địa vị của mình liền lúng túng.
Tuân Dịch gặp Tôn Tiễn vung sắc mặt, cũng không tức giận, phản chính tự mình là bên thắng, nhàn nhã bình tĩnh cùng Mạnh Hàn nói chuyện trời đất.
Đồng nhiên, nhìn thấy nơi xa vườn rau có một cái đầu đội nón cỏ nông phu tại nhổ cỏ.
Lão nhân gia ông ta thật sự không ngại dày vò.
Tuân Dịch quất một roi, cưỡi ngựa nhanh chóng tiến đến.
Lão nhân gia ngài tại sao lại chạy ra ngoài, hơn nữa còn không mang theo cứu trượng.
Nếu không có nhìn thấy cỏ này mũ, Dịch Nhi thật đúng là không nhận ra lão nhân gia ngài.
Tuân Dịch đi qua chấp vãn bối lễ.
Mạnh Hàn gặp, tiến lên đi theo hành lễ.
Cái kia nông phu ngẩng đầu, một cái làn da ngăm đen, tinh thần sáng láng tiểu lão đầu.
Tiểu tử ngươi thế mà về lão trạch rồi.
Khó được khó được.
Trở về tế tổ, thuận tiện nhìn nhìn mấy người các ngươi lão nhân gia.
Tuân Dịch cười hạ điển, không để ý vũng bùn đem lão giả mời đi ra.
Được được được, ngươi đừng xuống tới.
Ta không đau lòng những thức ăn này, còn đau lòng ngươi bộ quần áo này đây.
Lão giả từ ruộng đồng đi ra, đứng ven đường cùng Tuân Dịch hai người nói chuyện.
Tuân Dịch muốn tiến lên dịu hắn, bị hắn bỏ qua một bên, lão đầu niên kỷ mặc dù lớn, nhưng vẫn chưa tới hạ không được trình độ, các ngươi những bọn tiểu bối này chính là quá khẩn trương.
Khi niên lão đầu cùng anh Tông Hoàng đế cùng một chỗ bình loạn, các ngươi những tiểu tử này còn chưa ra đời đâu.
Vâng vâng vâng.
Tuân Dịch tại trước mặt lão giả túi đầu thùy lông mày.
Vị lão giả này cùng hắn tằng tổ phụ cùng một chỗ, đều là anh Tông thời đại hiền thần.
Lão giả ánh mắt khẽ động, nhìn thấy bên cạnh du hiệp trang Mạnh Hàn, bên cạnh ngươi tiểu tử này là
bằng hữu ta.
Tuân Dịch giới thiệu Mạnh Hàn, Mạnh Hàn cùng lão giả chào hỏi, chỉ là không biết danh tự, có chút xấu hổ.
Đây là ta tằng thúc tổ.
Ngươi cùng ta xưng hô Trần tổ liền tốt.
Tuân Bụi, Tuân gia đời thứ ba người, có thể nói là Tuân gia trước mắt bối phận cao nhất bối phận.
Trần tổ tốt, tiểu tử Mạnh Hàn hữu lễ.
Mạnh Hàn, Tuân Mạnh.
Tuân Bụi thì thầm một câu, bật cười nói, thật sự là sâu xa a.
Không nhiều lời nói, phất phất tay để Tuân Dịch hai người rời đi, lao đầu bản thân đi trở về đi, ngươi về nhà trước.
Ngày mai lại đến ta cái này Vân An.
Cần phải ta phái người đưa ngài.
Lão đầu nếu để cho các ngươi những bọn tiểu bối này đưa, còn không bằng đập đầu chết được rồi.
Tuân Bụi hừ hừ vài câu, mang theo mũ rơm, bản thân chậm rãi hướng nhà đi.
Lão gia tử này tính tình Mạnh Hàn nghĩ, thẳng tắp.
Liền nói bướng mình đi, dù sao không có ngoại nhân.
Tuân Dịch nói, hắn là ta trực hệ cao tổ thiếp sinh chi tử, năm đó cùng ta tặng tổ phụ cùng một chỗ theo anh Tông chinh chiến.
Từng quan cư nhị phẩm đại tướng quân, bất quá lúc tuổi già từ quan về nhà, như những người khác an tâm trồng trọt.
Lúc đầu ý theo Tuân Bụi địa vị không cần mỗi ngày vất vả.
Nhưng vị lão nhân này không chịu ngồi yên tính tình, người bên ngoài cũng không dám khuyên, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn hắn mỗi ngày ra ngoài trồng trọt.
Nơi xa, có thể nhìn thấy hai cái tôi tớ tại trông coi.
Lão giả đi qua sau, mau tới trước cầm đông tây.
Mạnh Hàn bĩu môi, thật không hiểu rõ nhà các ngươi người thói quen.
Nói Tuân Bụi cần cụ đi, bên người đi theo mấy cái người hầu.
Nói hắn xa xỉ đi, còn mỗi ngày bản thân xuống đất làm việc nhà nông.
Những người hầu kia là hắn năm đó lao binh, về sau thụ thương ngay tại Bách Sơn bên này ở, từ Tuân gia dưỡng lão.
Chờ một chút.
Mạnh Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn là ngươi tặng thúc tổ, như vậy tuổi của hắn cấp là
hơn 80.
Cho nên ban thưởng cựu trượng, nhưng đáng tiếc lao nhân già ông ta mỗi ngày không mang theo.
80 tuổi còn có thể xuống đất, thể cốt thật là không tệ a. Mạnh Hàn khen vài câu, hai người chậm rãi đi đến hai cái trung lâu trước.
Hai cái trung lâu là một đôi, xung quanh bách thụ thường thanh. Dương rậm từ trung lâu hai bên không ngừng hướng hai bên kéo dài.
Rốt cục đến nhà.
Tuân Dịch nhẹ nhàng cảm thán, đằng sau xe ngựa chạy tới.
Mấy người xuống đất, Tuân Dịch dẫn ngựa, chậm rãi ở phía trước dẫn đường.
Lại đi trong chốc lát, gặp còn chưa tới nhà, Lý Tuấn Đức phàn nàn làm sao còn chưa tới, sớm biết liền không xuống.
Không phải đã đến a?
Tuân Dịch quay đầu nói với Lý Tuấn Đức, vừa mới qua trung lâu người không nhìn thấy.
Kia chính là ta nhà đại môn.
Đúng a? Vừa mới chúng ta đi ngang qua cái kia hai tòa trung lâu chính là ta nhà đại môn.
Tuân Dịch một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, trước mắt chúng ta ở vị trí là nhà chúng ta đại lộ.
Lại hướng phía trước chính là chúng ta nhà tường xây làm bình phong ở cổng.
Nói xong, Tuân Dịch chuẩn bị tiếp tục dẫn đường.
Các loại.
Chờ chút, Lý Tuấn Đức vuốt đầu, để cho ta muốn. ngươi nói, cái này phiến thổ địa đều là các ngươi nhà. Là các ngươi nhà đồng ruộng. Nhìn lấy hai bên thảm cỏ xanh vùng quê bùi hoa, Lý Tuấn Đức nói, lại hướng phía trước chính là các ngươi nhà cửa chính.
Không không không, vừa mới qua trung lâu chính là cửa chính. Quân tử không nhặt của rơi trên đường, cho nên chúng ta nhà đại môn chính là cái kia hai cái trung lâu.
Ngươi không gặp trung lâu hai bên tây tường.
Nhà chúng ta dùng cũng không phải là tường gạch, mà là lấy cây làm tường.
Hiện tại đã vào nhà, chúng ta trước mắt đi đường thông hướng gian phòng của ta.
Chính đường bởi vì quy chế vấn đề, tại ta không có kế tục tước vị thời điểm không thể vào ở, dù sau đó là siêu phẩm quốc công biệt thự.
Bên cạnh Tuân Đàm bọn người tập mãi thành thói quen, nhưng Mạnh Hàn ba người rõ ràng chấn động.
Lưu Trấn Anh yên lặng tính toán, Mạnh Hàn tràn đầy phấn khởi hỏi, nhà ngươi gia đình đến cùng bao lớn?
Cũng không lớn, chính là mấy trăm mẫu đất đi.
Phúc, Lý Tuấn Đức mới vừa uống nước kem chút phun ra ngoài, bao nhiêu?
200-300 mẫu đất.
Tuân Dịch gặp Lý Tuấn Đức sắc mặt, có chút chột dạ, nhà ngươi chẳng lẽ không phải như thế?
Không phải phủ thái thú, là nhà của một mình ngươi.
Nhà ngươi tốt xấu cùng hoàng tộc cùng họ, là khai triều mới bắt đầu thế gia.
Mấy trăm mẫu đất, hẳn là có A.
Lý Tuấn Đức khỏe miệng co giật, ngươi xác định đây là nhà ngươi, mà không phải nhà ngươi thực ấp ruộng tốt.
Thực ấp ở phía sau, cái này vẹn vẹn nhà ta tổ trạch.
Đương nhiên, không bao gồm ta những cái kia thúc thúc bá bá địa phương, bọn hắn tại lao trạch bên cạnh ở.
Cụ thể kích thước chiều dài, ngươi biết không?
Lưu Trấn Anh nhịn không được mở miệng. Ta hướng đế cung chiếm diện tích chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a.
Đại Chu Hoàng cung là hình chữ nhật, lấy ngay ngắn bình tâm, uy chấn bát hoang chi ý nhà ta là tròn hình, lấy tiên thiên hôn nguyên, sinh sôi không ngừng chi ý Đại Chu Hoàng cung dài rộng trong vòng tính toán, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, nhà chúng ta có thể không sánh bằng.
Đại Chu lễ chế tự có quy củ, nhà chúng ta kính dài liền một dặm cũng chưa tới.
Tổng chiếm diện tích liền Hoàng cung 1/10 đều không có,
mà lại phần lớn đều là cây cối.
Nhà ai nơi ở không phải theo trượng tính toán, mà dựa theo dặm đến tính toán.
Lý Tuấn Đức mắt trợn tròn, nhà bọn hắn chiếm diện tích tổng cộng mới 30 mẫu đất.
Tuân Đàm cũng tò mò hỏi thăm Tuyết Di, thế nào?
Ta cảm giác rất bình thường a.
Tuyết Di bụng mặt, Liêu Tử Minh, Lê Lan bọn người đều không có ý tứ nói chuyện.
Tuân Dịch từ nhỏ tại Lão Trạch lớn lên, Tuân Đàm chỗ Thanh Nguyên Điện so Tuân gia Lão Trạch chỉ lớn không nhỏ, to như vậy Thanh Giao Sơn đều là Thanh Nguyên Điện. Cho nên bọn hắn từ nhỏ nhìn quen. Không có chút nào để ý, nhưng đối với những khác người mà nói, người ta như thế cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần.
Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường.
Mấy loại thiếu gia tốt nghiệp về sau không bằng đi với ta bên ngoài sông xáo dưới.
Không phải, đến lúc đó nói cái gì sao không ăn thịt cháo loại hình, không duyên cớ làm cho người ta chế dễ ước.
Liêu Tử Minh vừa gõ Tuân Dịch đầu, đối ba người tạ lỗi, không có ý tứ, thiếu gia từ nhỏ đến lớn không có bằng hữu gì, càng không mời người đến Tuân gia láo trạch. Cho nên không rõ ràng chuyện của nơi này.
Dừng một chút, Liêu Tử Minh giải thích, khai triều mới bắt đầu, lễ chế chưa tu trước đó.
Cao tổ hoàng đế cùng mấy vị hiền thần lựa chọn phủ đệ.
Ba vị quốc công cùng mấy vị hầu gia đều có thực cấp đất phong.
Mẫu đức công lão gia năm đó chọn chúng Bách Sơn chi địa.
Mà tại kiến lập phủ đệ thời điểm, vi biểu bày ra hoàng quyền, quốc công phủ đệ không thể siêu hoàng cung 1/10.
Hầu tước không thể siêu 1/20.
Chỉ là chân chính có tài lực kiến tạo loại này cỡ lớn phủ đệ người. Trừ lúc trước khai quốc mấy nhà bên ngoài đằng sau tân tấn thế gia đều không cái này tài lực.
Nói trắng ra là, Tuân gia thậm chí Lữ gia mấy loại thành lập loại này phủ đệ, đều là dùng chiến tranh tài tới.
Đằng sau cùng loại Lý Tuấn Đức gia tổ bên trên bởi vì tiền không nhiều, mà lại nhân khẩu thưa thớt, liền không có xây quá lớn phủ đệ.
Về sau trăm năm trôi qua, chân chính kiến tạo đại phủ đệ cũng không có nhiều người.
Cái kia Thụy quận vương phủ đâu?
Tuân Dịch nói, ta không cho rằng bọn họ nhà có cái kia phần tiền.
Thụy quận vương phủ là lúc trước cổ gia bị anh tông xét nhà về sau, chia làm lúc ấy thụy hoàng tử.
Dù sao khai quốc những thế gia này thế lực quá lớn, từ anh tông, minh tông bắt đầu, không ngừng suy yếu những thế gia này lực lượng.
Tuân Dịch nhìn qua nhà mình to như vậy gia đình, chưa phát giác có cũ cảm giác nguy cơ.
Mạnh Hàn mấy người cũng không dễ nói chuyện, đám người lặng lặng đi đến Tuân Dịch chỗ ở.
Đơn thuần Tuân Dịch một người chiếm diện tích nhà ở đều so ra mà vượt một hộ nhà giàu sang phủ đệ.
Nhà ta có chút ít, chư vị bỏ qua cho.
Cái này còn nhỏ.
Lý Tuấn Đức nhìn lấy cơ hồ cùng phủ thái thú lớn bằng khu nhà ở, mà lại luận tinh mỹ, luận đại khí, tại phía xa phủ thái thú phía trên.
Lý Tuấn Đức ôm bụng, không nên không nên, không chịu nổi, sắp bị hào khí cho chấn thương.
Nhà ngươi cái này còn tính là tiểu.
Đương nhiên.
Tuân Dịch ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu Lý Tuấn Đức bọn người kinh ngạc địa phương.
Dù sao còn không có kế thừa vị trí gia chủ, so ra kém ta mấy cái kia tiên tổ tư trạch.
Lần lượt đả kích. Lý Tuấn Đức hờ hững nói, được rồi, hôm nay thu đến những này đả kích, coi như ngươi nói cho ta biết,
toàn bộ Bách Sơn đều là ngươi nhà, ta cũng tin.
Vốn chính là.
Tuân Dịch gật đầu, khó được ngươi thông minh một lần.
Toàn bộ Bách Sơn phương viên trăm dặm chi địa đều là nhà ta thứ gấp, 3.000 hộ.
Nhà ngươi chẳng lẽ không có?
Lý Tuấn Đức lảo đảo lui hai bước, cuối cùng quẳng xuống đất.
Lưu Trấn Anh vốn định tiến lên dịu hắn, bị hắn mở ra,
à, đừng dịu ta, để cho ta cảm giác trong truyền thuyết Tuân gia tổ trạch hào khí.
Đơn giản quá khi dễ người.
Có phòng có muội, phụ mẫu đều mất nhân sinh bên thắng quá đáng ghét.
Chương 88, Đại Thanh Tang.
Thanh Tang đạm tổ, lấy hậu viện Đại Thanh Tang gỗ làm tên.
Thanh quan Thúy Diệp che lấp toàn bộ nhà chính, phía trên bung thong đen tím quả dâu, thỉnh thoảng có chim bay điêu ăn quả dâu, tại đây chỗ tính di phủ đệ tăng thêm mấy phần sinh khí.
Lưu Trấn Anh ngẩng đầu nhìn phủ đệ tấm biển, Thanh Tang tốt giải thích, chính là ngươi phía sau viện cây dâu.
Cái này đạm tổ có ý tứ là,
đạm tổ phong ốc sơ sài, chỉ là căn nhà nhỏ bé đơn sơ.
Không màng danh lợi, thanh tĩnh vô vi ý tứ.
Tuân Dịch trước đây ít năm bởi vì bệnh tim, nản lòng thoái chí, cho nên gỡ xuống cái tên này.
Quay lại có rảnh có thể sửa đổi một chút.
Phù Diêu vọng Nhật, không tang yến Nhật đều được.
Đối danh tự, Tuân Dịch không chút nào để ý, đẩy cửa ra đi vào.
Rốt cục về nhà.
Bước vào ra môn, Tuân Dịch duỗi người một cái, viên kia thanh tang chậm rãi tiêu tán thanh mục linh khí cùng Tuân Dịch tự thân huyết mạch hô ứng.
Viên này cây dâu không là phàm phẩm a.
Tôn Tiễn cảm ứng được Tuân Dịch huyết mạch biến hóa.
Tại đây khỏa tang thụ linh khí làm dịu, Tuân Dịch thể nội lăng không thêm ra một luồng khói xanh.
Chiếu lên trời đông tuế tinh chi quang. Hạ hợp ngũ hành ngự mộc chi khí, tại thể nội du lịch chạy một vòng, khôi phục Tuân Dịch tinh khí thần.
Viên này cây dâu hẳn là hắn bản mệnh cây.
Tôn Tiễn thầm nghĩ, mượn cây ngự khí, cái này toàn bộ lao trạch chính là một tòa cự đại mộc trúc thần trận.
Cây dâu.
Lưu Trấn Anh không khỏi nhíu mày.
Ta nghe người ta nói trước không trồng tang, sau không cắm liễu, mặc dù viên này cây dâu cắm tại hậu viện, nhưng tang người, tang vậy.
Có phải hay không ngụ ý có chút không tốt?
Tuân Dịch tiếu đáp, ngươi hẳn phải biết nhà ta quy củ.
Tuân gia súng gỗ, lấy thực vật làm tên hảo.
Nam buộc dùng cây, nữ tỷ dùng hoa, mà với tư cách chủ nhân, Tuân gia mỗi một thời đại con cái đều sẽ dùng hoa cùng cây đến tắc vì mình bản mệnh hoa.
Ta dùng tang, muội muội dùng đàm, Tuân côn dùng du, Tuân thịnh dùng dương, đều là ý này.
Loại cây này được xưng là bổn mạng của chúng ta hoa thụ.
Cây tại người tại, cây đổ người vong.
Dựa theo nhà ta quy củ, khi mỗi một thời đại tổ tiên sau khi chết, lấy cây chế quan tài, bạn táng tắc tế.
Quý tộc tốt xa xỉ, hạ táng lúc có vô số tượng người ngọc khí, vàng bạc châu báu trốn cùng.
Nhưng Tuân gia không thích phô trương, lấy gỗ vi táng.
Sau khi chết đem bản mệnh cây làm thành quan tài, sau đó đem chọn cái đại thụ na di đến trước mộ một lần nữa trồng.
Hóa dương vi âm, lấy âm gỗ làm bạn mộ chủ.
Cây có che lấp chi ý tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát loại này ở trước mộ đại thụ có thể che lấp hậu nhân, truyền thừa gia tộc khí vận.
Mà nữ hải tử tương lai lấy chồng, nếu như dùng bản mệnh cây. Lấy chồng về sau rất khó đem bản mệnh cây na di đến nhà chồng.
Mà lại nhà chồng chưa hẳn ưa thích loại này đại động tác.
Cho nên, dùng tiểu xảo một số hoa cỏ để thay thế, dễ dàng cho na di.
Mậu tổ súng bách, tại bên ngoài nhà cũ bên cạnh lập bách tường thủ vệ.
Hiếu văn hoàng hậu sùng lan, gả vào hoàng gia sau có bản thân chuyên môn lan vườn.
Tuân Đàm giải thích, ta ở trên núi tu hành lúc, đồng dạng có bản thân chuyên môn đàm hải.
Nhớ kỹ, cái này khỏa cây dâu là ta xuất sinh ngày đó gieo xuống.
Tuân Dịch nhìn về phía Tuyết Di cũng tại.
Hừm, lúc trước Lao Tước gia tế tổ về sau cho ngài cầu đến tăng loại, tiểu thư cùng Lao gia tự tay loại tại hậu viện.
Tuyết Di dò xét viên này cây dâu.
Cái này khỏa cây dâu cũng không phải là phàm loại, chính là thiên giới di chủng, là năm đó tế tổ lúc âm phủ chư vị tổ linh tự mình ban thưởng thần vật.
Tán cây đã thành, che đậy nhà chính, muốn đến có vật này chấn bảo vệ khí vận, thiếu gia tại tam trọng thiên trước đó không cần lo lắng ngoài định mức thai kiếp.
Cây này cắm dễ lao trạch, trong cõi u minh hấp thu Tuân gia khí vận tiếp tế Tuân Dịch.
Nếu như Tuân Dịch tương lai làm Tuân gia gia chủ, cây này liền sẽ trở thành lao trạch hoạch tâm nhất đại thụ.
Toàn bộ Tuân gia khí vận hộ thể, bình thường quỷ thần đô không dám quấy nhiễu.
Mạnh Hàn đi dạo đến hậu viện, nhìn thấy gốc cây kia làm tráng kiện thanh tang.
Thanh tang thân cây vẽ lên mấy đạo vết kiếm, từ dưới lên trên chậm rãi tăng thêm.
Chiều cao của ngươi ghi chép.
Mạnh Hàn sờ lấy vết kiếm, tổng cộng hơn 30 đạo. Chắc là Tuân Dịch từ nhỏ bắt đầu ghi chép thân cao.
Không sai.
Tuân Dịch tiến lên đứng dưới tảng cây so đo, theo mẫu thân nói, giờ đợi ta cao hơn nó, về sau bị nó chậm rãi đuổi qua, tức giận đến ta kém chút cầm đũa đem nó chặt.
Tự cười nhạo nói, có người nói, ta sở dĩ về sau tật bệnh quân thân, chính là giờ đợi bản mệnh cây tổn thương nguyên cớ.
Sờ lấy thân cây, tại khác một bên còn có một đạo thật sâu vết thương.
Tuân Dịch duỗi tay vuốt ve, nhắm mắt lại, lấy tuân gia thiên phú thần thông ngự mục tại tu bổ cây dâu vết thương. Bất quá viên này dị chủng thanh tang rất khó chữa trị, Tuân Dịch hàng năm trở về tốn thời gian tu bổ vết thương. Hiện nay tu hành công đức đạo, lại có chuyên môn thần thông. Khô mục phun xuân, sinh cơ nhục cốt. Hai loại sinh cơ khép lại loại thần thông thực hiện, phía trên vết thương chậm rãi khép lại. Thiếu niên đứng dưới tảng cây y cây, thanh tang lay động lá cây, nương theo gió hẻ tiếng xào xạc, nhân thụ hợp nhất, một khí tại giữa hai bên truyền lại. Trước mắt mọi người nhoáng một cái, Tuân Dịch giống như từ trong mắt mọi người biến mất, sau một khắc, mới một lần nữa đứng dưới tảng cây. Liêu Tử Minh mày kiếm nhảy một cái, thầm nghĩ, vòng tuổi ký ức. Cây có vòng tuổi, ghi chép tuế nguyệt chi biến hóa. Cây này làm bạn Tuân Dịch đến nay, đồng dạng gánh chịu lấy Tuân Dịch nhân sinh. Nguyên bản khôi phục hơn phân nửa ký ức lại lần nữa bị thanh tang trải bước, dù là từ vừa ra đời trẻ nhỏ bắt đầu. Từ nhỏ thời điểm Tuân Dịch tại bên cây bò, ôm lá cây gặm hắc lịch sử đều chậm rãi phun lên não hải. Tư mệnh thần chức khẽ động, Tuân Dịch vận mệnh tuyến sen lẫn tại công đức trên cây không. Vận mệnh tuyến bên trong hiện ra Tuân Dịch một đời, nhưng vẫn có hai bộ phận ký ức mơ hồ. 7 tuổi ngày mùa hè cùng 8 tuổi đầu năm, mà cái này hai đoạn ký ức liên quan đến Tuân Dịch vận mệnh chuyển hướng. Mở mắt ra, Tuân Dịch thở phào một cái, không đơn thuần là trí nhớ của mình, liền ngay cả mình rời đi láo trạch những năm này, đại thanh tang lặng im canh gác đạm tổ, quan sát dưới cây nhân sự biến ảo, cũng đem láo trạch phát sinh sự tình hiện ra cho Tuân Dịch. Còn có giờ đợi Tuân Dịch chưa từng gặp qua, nhưng dưới tảng cây phát sinh sự tình. Không ổn. Liêu Tử Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên muốn từ bản thân từng tại dưới cây cùng trong tộc người tiến hành giao lưu. Nếu như thiếu gia đạt được bộ phận này ký ức. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Tuân Dịch như có điều suy nghĩ, ánh mắt cũng nhìn mình. Liêu Tử Minh trong lòng một hư, quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thánh Linh Thạch. Trong tộc trưởng lão. Tuân Dịch cân nhắc bản thân vừa mới lấy được tin tức, Minh ca không phải là bị nhà mình ra đưa đến nhà ta hiệu cầm đồ. Làm sao còn có trong tộc liên hệ? Còn có Thánh Linh Thạch, đây là vật gì? Tạm thời đem nghi hoặc dứt bỏ, Tuân Dịch tại trước kia phía trên nhất vết kiếm chỗ lại vẽ hạ một đạo vết kiếm, lại cao lớn, xem ra trưởng thành trước đó còn có thể lại thật dài. Đáng tiếc, Mạnh Hàn đứng bên cạnh khoa tay chiều cao của chính mình, sau đó quẹt cho một phát dấu vết, cao hơn Tuân Dịch ra một nửa. Trên lệnh chính là trên lệnh. Xem ra, ngươi ngày thường còn cần ăn nhiều cơm a. Mạnh Hàn một mặt đắc ý, nhưng lập tức nhìn thấy bản thân vết cắt chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng không có tung tích gì nữa. Viên này đại thanh tang tựa hồ cự tuyệt trừ Tuân Dịch chi người bên ngoài ở phía trên lưu ngấn. Dù sao, đây là Tuân Dịch bản thân bản mệnh cây. Được rồi, ca, ta về đàm lâu, Lê Lan cùng Tuyết Di theo ta đi, các ngươi chậm rãi thu thập phòng. Tuân Đàm kéo mấy cái nữ quyến tiến về trụ sở của mình. Viên Thế Tiêu cùng Đường Thế Viện vốn định theo tới, bị Tuân Dịch kéo lại, hai người các ngươi đi qua làm gì, ở ta nơi này bên cạnh ở. Thanh Phong Phất Liễu. Lấy ám kình đem hai người kéo đến bên cạnh mình. Hai người cảm giác Tuân Dịch trên người phun ra nuốt vào kiếm khí, lông tơ đứng đấy, đồng thời ngự sử thanh hoa huyền khí. Hai đạo thanh quang mông lung, nhưng sau một khắc bị kiếm khí áp chế, như bọt khí tùy tiện vỡ tan. Tuân Dịch trên mặt kinh ngạc, chủ động tán đi kiếm khí, không tự giác nhìn về phía bên cạnh đại thanh tang. Về nhà lần này, rõ ràng cảm giác cùng ngày xưa khác biệt. Tại phủ đệ mình bên trong, kiếm đạo đạt được tăng thêm rồi. Vừa mới Tuân Dịch vốn định dùng Thanh Phong Phất Liêu đem bọn hắn lôi đi, không nghĩ tới tại thanh tang gia chỉ hạ vậy mà hình thành bản thân kiếm vực. Kiếm vực là kiếm đạo tu luyện cao minh cảnh giới sau mới có một loại đặc thù lĩnh vực. Võ đạo gọi là lực trường, luyện khí gọi là đạo vực. Chỉ là quanh thân chi địa bị tự thân ý chí ảnh hưởng, quyền sinh sát trong tay. Ý gì theo Tuân Dịch nghiên cứu, hẳn là đợi đến Mậu Lâm kiếm pháp đệ tam trọng Mậu Lâm Thiều Hoa về sau, từ huyết mạch thuế biến thần tính, mới có thể ngưng tụ bản thân kiếm vực. Nhưng là tại bản mệnh cây dưới sự giúp đỡ, Tuân Dịch giống như sớm ngưng tụ kiếm vực. Khu khu Liêu Tử Minh tâm thần bất định tiến lên nhắc nhở, thiếu ra, sắc trời không còn sớm, trước phân phòng đi. Được. Tuân Dịch tạm thời ghi lại, còn nhiều thời gian, liên quan tới thanh tang huyền liền diệu, quay đầu có thể chậm rãi nghiên cứu. Mang mọi người đi tới tiền viện chia phòng tử. Tuân gia lão trạch thật sự là quá lớn, cơ hồ mỗi một thời đại gia chủ đều có bản thân chuyên môn dinh thự. Phòng ăn, phòng tắm mấy loại đầy đủ mọi thứ. Dựa theo Lý Tuấn Đức thuyết pháp, thanh tang cư quy mô liền đỉnh bọn hắn phủ thái thú. Có thể nghĩ, coi như lại đến gấp đôi người, Tuân Dịch nơi này cũng ở dưới. Chỉ huy Trương Tùng bọn hắn dàn xếp lại, lại cùng lao trạch bên này người hầu gặp mặt, cho Mạnh Hàn bọn hắn chia phòng ở giữa. Sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người mệt mỏi. Trước hết để cho nhân sinh lửa nấu cơm, có việc ngày mai lại nói. Chương 89, Phần Thiên Nhu. Dùng qua sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá mọi người đi tới lạ lẫm địa phương, ai cũng ngủ không được. cùng ta trong ấn tượng Tuân gia hoàn toàn khác biệt ta. Lý Tuấn Đức thay đổi áo ngủ, trong phòng tự lẩm bẩm. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện hiện một tòa khác Tuân cảnh trí. Mặc dù không có Tuân gia lão trạch lớn, nhưng đình đài lầu cát, tĩnh hồ hoa thụ đầy đủ mọi thứ. Trung quy là khác biệt. Lý Tuấn Đức nghĩ đến cái gì, hóa thành thật dài ai thán. Lưu Trấn Anh từ cửa sổ nhìn ra xa bốn phía, Tuân gia mặc dù lớn, nhưng có thể cảm giác được một cỗ bức người lành ý. Mặc dù bốn phía hoa cỏ cây cối đông đảo, nhưng không có được người yêu mến. Phong ở quá lớn, mà mất đi giữa lẫn nhau thân tình quan hệ. Mùa hạ mặc dù nóng bức, nhưng ban đêm gió mát phất phơ, lẳng lặng nhìn bầu trời. Ánh sao đầy trời sáng chói, nhưng ánh trăng biến mất mây đen về sau, hình như có chút không rõ. Nghĩ đến bản thân cửa nát nhà tan, Lưu Trấn Anh trong lòng cảm thấy chát, yên lặng đóng lại cửa sổ nghiên cứu ma công. Mạnh Hàn ngồi ở trên giường, chuyển đến một chiếc gương, cùng trong gương cái bóng chiến hồn viên thai đối thoại. Ngươi cùng cái kia gọi Tôn Tiễn, có cái gì đại thủ? Nói nghe một chút, để cho ta cao hứng dưới. Viên thai gặp Mạnh Hàn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, mắt trợn trắng, năm đó Thiên Vũ cung đối thủ, mặc dù tổ tiên quan hệ tốt, nhưng ta cùng hắn một mực không quen nhìn. Thiên Vũ cung là cổ Triệu hủy diệt sau thành lập tu hành môn phái. Mặt thay mặt hoàng đế trước khi chết lưu hạ tối hậu di chiếu, để cho mình bốn cái thị vệ dẫn đầu hoàng tộc dòng dõi đảo vong trung ương chi quốc. Sau đó, thành lập môn phái chờ đợi phục hưng một ngày. Tôn, thân, hậu, viên bốn cái thị vệ cầm cổ Triệu truyền thừa cuối cùng chìa khóa, kiếm, cung, búa, thương, ở trung ương chi quốc lưu lại truyền thừa. Tôn Tiễn cùng Viên Thai đều là hậu nhân của bọn họ. Mỗi đời Thiên Vũ cung lựa chọn tứ đại môn đồ, thế hệ này lấy Tôn Tiễn cầm đầu, ta một mực nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng là hắn trừ bản thân bên ngoài kết bái huynh đệ Hồ Định Nhung thực lực phi phàm. Thừa dịp ta năm đó phạm phải chuyện nào đó, đem ta bức ra Thiên Vũ cung. Bất quá nhìn hắn tao ngộ, chỉ sợ Hồ Định Nhung cũng bắt hắn cho thiết kế a. Vương kiếm ba đao. Đáng tiếc một trận chiến này không có tận mắt thấy. Cái kia hai người khác đâu? Thân Uy cùng Hầu Thành đã sớm không ở Thiên Vũ cung, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Bất quá ta cùng Tôn Tiễn có thể tại cổ Triệu di địa gặp nhau, chỉ sợ trong cõi U Minh có an bài. Viên 2.4, có lẽ là cổ Triệu bí khố mở ra thời điểm. Nhưng là Triệu đế truyền nhân không thấy tung tích, còn cần lại có một phen gợn sóng. Viên 2 không muốn nói thêm cùng bản thân tao ngộ, nói sang chuyện khác, Tuân gia tuyệt đối không phải cho người ta ở. Có ý tứ gì? Ta nhìn Tuân gia vị trí địa lý không tệ, mà lại phía dưới này còn có Long Mạch. Mạnh Hàn tu hành thổ đức đại địa chi đạo, cùng Tuân Dịch thắp sáng tuế tinh cùng loại. Mạnh Hàn lựa chọn là trung ương chấn ngôi sao vực, học tập thổ hệ thần thuật, trong đó có tầm long điểm huyệt chi thuật. Hừ, ngươi điểm này huyệt thuật thôi được rồi, suốt ngày liền đường đều nhận không cho phép. Trông cậy vào ngươi xem phong thủy, chờ ngươi học được cửu địa thần thông bên trong tầm long khám địa rồi nói sau. Mạnh Hàn đồng dạng tu luyện cửu thiên hồng công nguyên đức thái thượng kinh, nhưng hắn công đức đạo loại phẩm chất là địa cấp, cũng không phải là Tuân Dịch tự mang thập nhị đô thiên thần thông mà là cửu địa ưu thần thông. Bất quá hai loại tổ hợp thần thông đều có tương tự pháp thuật, khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa, giơ tay nhấc chân sáng tạo thế giới, đã thuộc về đều thiên thần thông, đồng dạng tại cửu địa thần thông liệt kê. Mạnh Hàn trước mắt học được hai môn địa cấp thần thông, một cái là chấn sơn hám địa, một cái là xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn, lại tên càn khôn bộ, lấy đại địa làm tiết điểm, ngự không gian chi lực tiến hành na di. Châm chọc Mạnh Hàn tâm rộng cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi liên quan tới Tuân gia tình huống. Tiểu tử, nhớ kỹ, Tuân gia lão trạch phía dưới long mạch là Minh Mục Quỷ Long. Mặc dù là 81 loại long mạch một trong, nhưng cũng không phải là phù hộ người sống, mà là che chở người chết. Nơi này xây nghĩa địa, mới có thể để cho gia tộc khí vận kéo dài. Mạnh Hàn mơ hồ nghĩ đến cái gì, cùng nhà chúng ta linh huyệt. Cùng nhà các ngươi bị nguyền rủa linh huyệt cùng loại, bất quá nhà ngươi đó là thượng đẳng long mạch bị người hạ chú, để cho các ngươi nhà đoạn tử tuyệt tôn hóa thành oán long khí mạch. Nhưng nơi này thì đi ngược lại con đường cũ, thúc đẩy Minh Long địa mạch tiến hành chuyển biến. Không thể không thừa nhận, Tuân gia tiền nhân hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn. Ở chỗ này gieo trồng hoa mục, lại lập tòa tiếp theo đặc thù trận pháp chuyển hóa phong thủy. Nếu như không cho rằng, tòa nhà phía ngoài bách thụ tường liền là một loại phòng ngự trận pháp. Bên trong gieo trồng những này hoa cỏ cây cối, lại là một loại trận pháp. Hừ, cái này căn bản không phải phàm nhân chỗ ở coi như không phải âm trạch, cũng bởi vì người tu hành mới có thể điều khiển. Tuân gia tiền nhân tuyệt đối có thần đạo cao thủ. Sinh sinh tại đây chỗ âm huyệt long mạch ngưng tụ sinh khí. Mặc dù không thể để cho hậu nhân tranh vương đoạt long, nhưng có thể để hậu nhân cách mấy đời liền ra một vị thiên chi tiêu tử. Mà lại, ngươi thấy Tuân Dịch viên kia đại thanh tăng rồi. Hắc hắc, mỗi một thời đại gia chủ bản mệnh cây tất nhiên cắm rễ long mạch chi hạch tâm, có thể để bọn hắn từ phàm nhập thần. Nếu như ta không có đoán sai, Tuân gia gia chủ tại sau khi chết tuyệt đối có thể phong thần, mà lại là đẳng cấp không kém loại kia. Viên Hai ngữ khí ngưng trọng, ngày mai hắn đi tế tổ cái gì, ngươi đừng theo tới. Tế tổ lúc tất nhiên có âm phủ tổ linh giáng lâm. Đến lúc đó sẽ nhìn ra trên người ngươi bộ phận bí ẩn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Viên Hai không có nói đúng lắm, dựa theo Tuân gia chỗ này tổ trạch phong thủy, chỉ sợ âm phủ mấy vị kia tổ linh thực lực còn ở phía trên hắn. Mạnh Hàn ba người ngủ không yên, Tuân Dịch an nhàn nằm tại trên giường lớn, rất lâu không có trở về, giường đều không thích ứng. Ôm gối đầu lăn lộn, sau đó từ trong bao quần áo xuất ra bốn kiện đồ vật, bình rượu, kim trung, cành liễu cùng bút lông. Bình rượu là Long Ca lúc trước tặng cho, bên trong thần tiểu Tuân Dịch chiếu Bạch Phúc nói, mỗi ngày hớp một cái, thần tiểu hiệu lực tẩm bổ nhục thân, mới khiến cho Tuân Dịch có thể nhanh chóng tu hành, tăng cường pháp lực. Kim trung là lúc trước cược trang từ cái kia hai cái đồng tử xứ sở. Sao động trung nhạc, nặng nề đại lữ tiếng trầm trầm đẩy ra, Tuân Dịch trong lòng hơi động, nghĩ đến lúc trước nói cho hắn chuyện xưa lão giả. Lão giả kia cho ta kể chuyện xưa, bên cạnh hắn mang theo hai cái đồng tử. Đồng tử thân bên trên có cố khí tức quen thuộc, hẳn là chính là lúc trước cái kia hai cái tài thần đồng tử. Tuân Dịch càng nghĩ càng thấy đến khả năng, tiến vào thiên đạo thế giới lấy tư mệnh thần lực lượng dò xét qua đi, phát giác hai cây màu vàng kim nhạt chuỗi nhân quả quấn ở bản thân mệnh quỹ bên trên. Lúc trước cược trang thấy chuỗi nhân quả cùng về sau kể chuyện xưa lúc thấy giống như lúc. Một chỗ khác thông hướng hiểu hư không thiên giới, đích thật là thiên giới bên trong người. Quả nhiên là bọn hắn. Nói như vậy, lúc trước cố sự này là cố ý phải nhắc nhở ta. Nghĩ đến vị kia tài thần khả năng hóa thân phạm nhân điểm hóa bản thân, Tuân Dịch trong lòng có chút cảm niệm, trịnh trọng cất kỹ chuông nhạc, cầm lấy cành liễu. Cái này cành liễu là liễu công bản thể rơi xuống cành, mặt trên còn có tuân ra một vị nào đó tiền nhân diễn dịch kiếm đạo. Ở trong mắt Tuân Dịch, đạo này thanh phong phất liêu kiếm y đã có tầng thứ cao hơn tạo nghệ. Cho nên, Tuân Dịch trong khoảng thời gian này thường xuyên dùng một chiêu này, là cố ý cân nhắc chiêu này kiếm ý tầng thứ cao hơn. Mậu Lâm kiếm pháp tiếp xuống tu hành có hai loại. Một loại là khô vinh tâm, tứ quý tâm, đi tổ hợp kiếm pháp, đem xuân hạ thu đông bốn kiếm lĩnh ngộ. Một cái biện pháp khác là đem 12 kiếm chiêu từng cái thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Nắm cành liễu, Tuân Dịch có chút do dự, mặc dù căn này cành liễu có thể giúp hắn hoàn thiện thanh phong phất liễu, nhưng cái khác 11 đạo kiếm pháp đâu. Nhất là thanh bách mậu lăng làm cuối cùng đại chiêu càng tối nghĩa khó hiểu. Đáng hận tổ phụ lưu hạ thủ chắc không được đầy đủ, không phải làm gì ở đây bình cảnh phí thời gian. Tuân Dịch hữu tâm thừa cơ cầm lại còn lại cái kia bộ phận bản chép tay, cẩn thận phát hỏa ngày mai bái phòng chư vị trưởng bối kế hoạch, lấy bảo đảm không có sơ hở. Cuối cùng, cầm lấy bút lông. Định xương văn khúc bút là đế quân ban tặng thần bút, văn khí bao phủ, cùng Tuân Dịch tự thân cảnh giới xem chiếu, linh đài thức hải văn hồ lại thêm ra mấy đạo mực khí. Hồn phách ngồi dưới tàng cây, yên lặng lấy tiên thiên thần hồn thuần hóa thuế biến tinh thần của mình. Ầm ầm. Bên hai truyền đến một tiếng nổ vang, Tuân Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh. Thế nào? Ngoài cửa sổ một mảnh vàng rực, Tuân Dịch chợt cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian ra khỏi phòng xem xét. Lúc này, Mạnh Hàn, Lưu Trấn Anh mấy người cũng nhao nhao đi tới. Nhìn lên bầu trời, Lý Tuấn Đức lẩm bẩm nói, không thể nào. Bên trên bầu trời xuất hiện hỏa cầu thật lớn, kim quang quán thông thiên địa, sóng nhiệt tràn ngập tam giới. Lập tức quang huy hóa dương cánh bay cao to lớn phượng hoàng dương cánh, tam giới tùy theo chấn động. Trong hư không, một đầu hỏa ngưu chậm chậm hiện thân. Chín mắt mà lục giác, thân thể không kém cỏi phượng hoàng, phun ra nuốt vào liệt hỏa cùng phượng hoàng giằng co. Đường Thế Viễn, Viên Thế Tiêu quần áo không chỉnh tề chạy đến, thế nào? Thế nào? Trên không ánh lửa chiếu trời bàng như ban ngày, phượng hoàng cùng hỏa ngưu chém giết, tình hình chiến đấu cháy bỏng kịch liệt. Cái kiêm ngưu Đường Thế Viễn híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đưa tay tại Viên Thế Tiêu trên người hung hăng bóp. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đường Thế Viễn nháy mắt mấy cái, không phải là mộng. Nếu như không phải là mộng, vì cái gì ta nhìn thấy trong truyền thuyết cựu tỉnh phần thiên ngưu ma? Uy! Rất đau. Viên Thế Tiêu đối đồng bạn phàn nàn, nhưng nghe đến Đường Thế Viễn câu nói kế tiếp sau đột nhiên trầm mặc. Cái kêu ngưu ma trấn áp thiên địa, liệt diệm ăn mòn hư không, từng đạo quang huy thậm chí không gian bị ngọn lửa thôn phệ, triệt để hóa thành hư vô. Đối diện Phượng Hoàng tại ngưu ma hung ý hạ vừa đánh vừa lui, màu đỏ sẫm ánh lửa áp chế Phượng Hoàng thiên hỏa, trận trận Phượng Hoàng rên rỉ quanh quần thế giới. Cựu tinh phần thiên ngưu ma. Tuân Dịch cũng ẩn ẩn nhớ lại bản thân nhìn thấy thần đạo sách lịch sử. Vị này tồn tại không phải liền là dị thần cửu trụ thần vương một trong. Mạnh Hàn sắc mặt khó coi, hắn lại dám đến chúng ta thiên đình lãnh địa. Chương 90, Kim Phượng Tổ. Cựu tinh phần thiên ngưu ma, vốn là thái cổ ma thần huyết duệ. Tại thiên đình trong ghi chép, tại thời đại thượng cổ liền đã diệt tuyệt. Nhưng tại dị giới, cái chủng tộc này như là mình người đuôi rắn tộc duệ cùng loại, đi qua diễn biến cùng tiến hóa sau thích ứng thời đại mới phát tắc, cuối cùng quật khởi. Nó thủ lĩnh chiếm cứ chín thần vương vị trí một trong. Cựu tinh như ma tộc cùng mình người đuôi rắn khải phổ thần tộc, là đối phương cựu đại thần vương thân thuộc chủng tộc. Cựu tinh phần thiên như ma vương hồ lạc. Mạnh Hàn vừa mới niệm nổi danh tự, đột nhiên hư không hồng quang lóe lên, Mạnh Hàn phun ra máu tươi liền lùi mấy bước. Những này cường đại mà cổ lão thần linh, vẹn vẹn niệm tụng danh tự liền có thể dẫn tới chú ý. Nếu không có vị này ma thần vương thứ bảy đang đối bộ tộc Phượng Hoàng ra tay, Mạnh Hàn lần này niệm tụng tục danh cũng đủ để bị thần lực gạt bỏ, hồn phách không còn. Cẩn thận! Tuân Dịch tiến lên, đỡ lấy Mạnh Hàn lúc âm thầm lấy thần thông bang hắn chữa thương. Khô một phùng xuân, sinh cơ nhục cốt, bởi vì động tác cẩn nấp, bên cạnh Lưu Trấn Anh bọn người không có phát giác. Đám người lặng lặng quan sát bầu trời, Phượng Hoàng rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, Phượng Hoàng phía sau hiện hiện một phiến thế giới. Kim sắc phượng văn xen lẫn, vùng thế giới kia chậm rãi trên không trung phát triển. Màu xanh bộ rễ cắm vào thiên giới, đại mục nô đồng chậm chậm lộ ra chân dung. Phượng Nghi Hoàng Xảo, đây là bộ tộc Phượng Hoàng Kim Xảo Hoàng Cung. Tuân Đàm cùng Tuyết Di đứng U Đàm Vân Lâu đỉnh, Tuân Đàm trên mặt kinh ngạc, bộ tộc Phượng Hoàng Kim Xảo, chẳng lẽ bộ tộc Phượng Hoàng quyết ý xuất thế? Long Phượng có đại thù, tại Long tộc đăng lâm thiên đế chi vị sau bộ tộc Phượng Hoàng sớm biến mất không ra. Bây giờ dị thần nhằm vào Phượng Hoàng đã rất để cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới bộ tộc Phượng Hoàng cái vị kia cao thủ vậy mà đem trong truyền thuyết Phượng Tổ dẫn động. Phượng khí đầy trời, tản ra tường vân hào quang, từng con chim bay tại Phượng khí bên trong chậm rãi biến hóa. Thanh Loan, Hỏa Phượng, Thiên Nga, Đại Bằng, các loại Phượng trúc thần điểu bay ở Phượng Hoàng bên người. Bách điểu chiều Phượng, quay chung quanh Phượng Hoàng xoay quanh, Phượng Hoàng hiện hiện ngũ sắc ánh sáng, năm cái bộ vị chậm rãi hiện hiện quang ảnh, cuối cùng hình thành một đạo ngũ sắc bảo luân. Thủ văn viết đức, dực văn viết nghĩa, bối văn viết lễ. Ưng văn viết nhân, phúc văn viết tín. Tuyết Di nhìn thấy cái này bảo luân chậm rãi hiện hiện, đối Tuân Đàm nói, chiêu này thần thông ngươi nhưng nhận ra. Cùng ngũ hành tinh vực ngũ đức chính pháp khác biệt, hẳn là truyền thuyết Phượng Hoàng dòng chính nhất tộc đặc hữu ngũ đức thiên hoàng luân. Năm đó Phượng Hoàng đăng lâm thiên đế chí cao thần thông. Ngũ đức luân chuyển, lấy nhân đạo áp chế vạn đạo, cưỡng ép đem năm đời thần xây thiên đế gọt đi thiên đế chi vị, từ thiên hoàng chiếm cứ đế cung. Phượng Hoàng chính là thánh đức chi tượng, tiên thiên ngưng tụ ngũ đức thần văn. Liền Viêm Hoàng Nhị Đế đều khen không dứt miệng. Chiêu này thần thông dẫn ức vạn vạn chúng sinh đối đức nhân nghĩa lễ tin tín ngưỡng, cuối cùng hóa thành vô thượng thần lực chém xuống đối phó thần vị. Tuyết Di cười nói, xem ra, dị giới lại phải bỏ mạng một vị thần vương. Cựu trụ thần vương bị thiên đình không ngừng thay đổi triều đại, vẫn lạc nhiều nhất lần một vị thần vương hẳn là đại địa thần vương. Nhưng tư trưởng lửa cùng quang minh thần vương đồng dạng thay đổi triều đại nhiều lần. Như Ma gặp Phượng Hoàng phóng thích thần thông, gầm nhẹ vài tiếng, chín mắt đồng thời trợ to. Chín vòng hạo nhật từ như con người bắn ra. Chín ngày cung diệu, cải thiên hoán địa. Nguyên bản đêm tối triệt để chuyển hóa làm ban ngày, vĩnh hằng quang minh thế giới. Hoàng Lưu trên lưng ra phát hiện mình trí cao thần khí, một tòa bảy trọng huyền lửa đàn. Lửa đàn trên cùng nhóm lửa hừng hực không tắt sáng thế thần lửa, đó là dị giới sáng thế mới bắt đầu hỏa diễm. Vô thượng ánh sáng, vĩnh hằng lửa, là dị giới hỏa hệ thần minh trí cao nguồn suối. Truyền thuyết, đã từng Thái Dương chi vương tại quang huy bên trong thức tỉnh. Truyền thuyết, cổ lão kim ố thần điểu từ hỏa diễm bên trong sinh ra. Truyền thuyết, ban sơ cựu tình như ma từ thần viêm bên trong thai nghén. Đó là thế giới đã từng căn nguyên, tại vũ trụ sau khi va chạm đồng dạng chiếm cứ lấy hỏa diễm cùng quang minh trí cao phát tắc. Ánh lửa chiếu rọi, thiên đình trên 9 tầng trời một ngọn đèn sáng tự phát sáng lên. Thế giới mới bắt đầu hỏa diễm, thiên đình vũ trụ cũng tương tự có. Cái này ngọn nguyên dương thượng đế còn sót lại thần đăng có không kém cỏi trí cao thần khí uy năng, như thứ 10 khỏa thái dương chiếu rọi thiên địa. Thập nhật đồng xuất. Viêm Hoàng thời đại cận cổ nổi danh nhất thần thoại một trong. Ngũ sắc bảo luân cùng trí cao thần khí đối bính, các loại quang huy giao hưởng vung dậy, cuối cùng hóa thành thuần túy bạch quang. Bạch quang giả quét thiên giới, từ thiên giới ảnh hưởng toàn bộ tam giới cửu châu. Bạch quang như chậm thực nhanh phủ lên thiên cung, ban sơ vẫn là một tia trắng, nhưng sau một khắc đã hóa thành thiên hà, tiếp lấy nửa phiến thiên không, quang huy tốc độ cực nhanh, càng phát sáng rỡ, càng phát ra sáng chói. Cuối cùng liên địa giới U Minh chiến trường đều bị quang huy ảnh hưởng. Bạch quang chiếu rọi lúc, thời gian ngừng lại, không gian ngưng trệ, toàn bộ thế giới lâm vào biển ánh sáng. Chư cửu trọng thiên vô thượng thần nhân nhóm không có người nào nữa có thể hoạt động. Sinh mệnh, tư duy, tại đây vừa đánh trúng triệt để đình chỉ. Chỉ có nguyên dương thần đăng khánh vân vân quanh, bạch quang chậm rãi bị kim đăng thu nhiếp, gắn bó toàn bộ tam giới không bị hai người công kích phá hư. Khi Tuân Dịch bọn người mở mắt ra, thiên địa quay về tại đêm tối. Cựu tình như ma vương biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại xa xôi hải dương bờ bên kia, một cây xích hồng sắc thiên trụ ẩm vang sụp đổ. Nhưng Phượng Tổ bên trong vô số quang vũ rơi xuống, phượng hoàng quay chúng quanh kim xào bay múa, hai cánh mở ra, nâng những cái kia quan vũ. Gia bá, ta bộ tộc phượng hoàng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phượng hoàng phẫn nộ cảm xúc truyền khắp tam giới. Vô số chim bay tại ban đêm bay vút lên, hô ứng bách cẩm chi vương triệu hoán. Đây là mưa lửa đầy trời vẩy xuống nhân gian, vô số chim bay thái độ khác thường trên không trung bay lượn. Bách sơn yên tĩnh đêm tối bị đánh phá, tuân gia người nhao nhao chạy đến xem nhìn thiên không dị tượng. Chờ một chút, Tuyết Di định mắt thấy những cái kia quang vũ, trong đó có mấy đạo quang vũ rơi vào đại chu địa giới. Đó là trứng phượng hoàng. Trứng phượng hoàng. Tuân Đàm trong lòng hơi động, minh bạch vị kia phượng hoàng vì cái gì phẫn nộ. Mặc dù không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng kim xảo bên trong trứng phượng hoàng không ngừng rơi xuống phàm trần, không phải là kim xảo thất thủ. Mấy ngàn con phượng hoàng từ kim xảo bay ra, đoạt tại tất cả mọi người trước đó lấy ra trứng phượng hoàng, đem trứng phượng hoàng một lần nữa đưa vào kim xảo. Nhưng vẫn có bộ phận trứng phượng hoàng rơi vào thế gian, ẩn nấp hồng trần thế giới biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa tất cả người tu hành nghe, chỉ cần đem trứng phượng hoàng trả lại kim xảo, ta bộ tộc phượng hoàng tất có thâm tạng. Thanh lanh đêm hai phượng minh hóa thành các loại đạo âm vang ở mỗi một cái người tu hành trong lòng. Bất luận yêu ma quỷ quái, thần linh tu sĩ, cũng nghe được vị này phượng hoàng thần nữ chuyên âm. Tuân gia lầu nhỏ, tại tuân dịch rời đi về sau chỉ có bốn cái người hầu trông coi. Bạch Sam bởi vì cùng thần sự kiện kia, bị tuân dịch sai khiến quản lý trong thành cái kia chút kinh doanh. Không cầu kiếm tiền, chỉ cần không bồi thường tiền, nghĩ biện pháp để cùng thần cao hứng là đủ. Lưu Huệ tại trong sân dạo bước, một mặt lo lắng, khẩn trương nhìn chằm chằm không trung mưa sao băng. Đối phàm nhân mà nói, cái kia vẹn vẹn một trận quang vũ kỳ quan. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây là cải biến chính mình vận mệnh bước đầu tiên. Đến rồi. Đến rồi. Không trung một vệ sáng thẳng tắp xông vào tuân gia lầu nhỏ. Bình một tiếng, rơi vào bên cạnh ao nước. Một trận hơi nước bốc lên, Lưu Huệ không nói hai lời xuống dưới đem che kín màu đỏ hoa văn tảng đá thu hồi. Ha ha, quả nhiên đến rồi. Thiếu gia, xin lỗi rồi, ngươi phần cơ duyên này, ta muốn. Cầm miếng vải đen che trứng phượng hoàng, lúc này lầu hai đồng quên bị động tĩnh hù dọa, mở cửa sổ ra, thế nào? Không có gì. Lưu Huệ giấu trứng phượng hoàng, tại đồng quên đóng cửa sổ hộ sau ôm trứng phượng hoàng trở lại trong phòng. Bạch Sam lúc này đang thư phòng tính sổ sách, đột nhiên một vệ sáng đầu nhập trong nội viện. Cùng thần biết đây là cái thứ tốt, âm thầm nghĩ cách gây nên Bạch Sam chú ý, để hắn đem khối này nhìn như đá bình thường nhặt về đi. Hồ Hiểu Mạn tại thành hoàng thần miếu đốt hương cầu nguyện, cổng một trận thanh âm liệu díu, mở cửa xem xét, cổng xuất hiện một đầu toàn thân xích hồng chim non, bên cạnh có một ít vỡ vụn vỏ trứng. Thiếu nữ đồng tình tâm cùng một chỗ, đem vỏ trứng tính cả chim non đưa đến trong phòng. Tiếu Ngọc phủ công chúa, Doanh Tú đang cùng Tiếu Ngọc công chúa điện hạ đối đánh đàn đấu. Đồng dạng có trứng phượng hoàng mà đến. Thuận Doanh Tú tiếng đàn tại bên người nàng phá sát mà ra. Gặp gỡ tương tự tại Đại Chu thậm chí Cửu Châu các nơi trình diễn. Bộ tộc Phượng Hoàng rơi mất phàm trần trứng Phượng Hoàng hội tạo nên tương lai một nhóm lớn tu sĩ. Bách Sơn, hai đạo linh quang bay nhập nơi núi rừng sâu xa, Tuyết Di ánh mắt khẽ động, lôi kéo Tuân Đàm liền đi Bách Sơn tìm trứng Phượng Hoàng. Tuân Dịch cũng nhìn thấy Bách Sơn linh quang, nhưng nhíu nhíu mày, không có tiến về. Mà là trở về gian phòng, âm thần xuất khiếu đi vào thành hoàng phủ đệ. Văn Phán nhìn thấy hắn, liền tranh thủ hắn xin mời ngồi, công tử đến rất đúng lúc, thiên đình truyền đến công báo, để từng cái thành hoàng tìm kiếm mình trong lãnh địa trứng phượng hoàng nộp lên thiên đình. Tuân Dịch ngồi xuống, Văn Phán đem công báo đưa cho hắn, vừa mới dị tượng, công tử cũng nhìn thấy. Thấy được. Tuân Dịch đọc qua công báo, thiên đình đem vừa mới sự kiện đại khái đi qua công bố. Dị giới hỏa thần thừa dịp bộ tộc phượng hoàng tộc trưởng tại niết bàn trạng thái ám toán đánh lén, bị trong tộc một vị khác cao thủ chặn đường. Bất quá cái này vẹn vẹn bấy dập. Chân chính hạ thủ là đằng sau không gian thần vương Gia Đức. Vị này vô hình vô ảnh thần vương trộm nhập kim xảo ám toán phượng tộc tộc trưởng, mặc dù không có thành công, nhưng đem kim xảo đánh ra lỗ hổng, rơi xuống 3,600 mai trứng phượng hoàng. Giao trách nhiệm các nơi thành hoàng kiểm tra bản địa, nếu có thu hoạch có thể lên báo thiên đình. Nghĩ đến nhà mình Bách Sơn hai đạo linh quang, Tuân Dịch bất động thanh sắc phân phó, nếu là thiên đình pháp chỉ, liền để Tuần Sơn, Trấn Yêu hai vị tướng quân dẫn người lục soát. Còn công báo sao chép truyền lại cho các nơi huyện thành hoàng cùng sơn thần thổ địa chỗ. Tuân Dịch thoảng qua hỏi đến thành hoàng phủ sự vụ, lại lần nữa trở về dinh thự. Chương 91, chiêu mục miếu. Ngày thứ hai, đám người bị trận trận tiếng chó sủa bừng tỉnh. Lưu Trấn Anh chạy đến hậu viện xem xét, liền gặp Tuân Dịch ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, không biết đang suy nghĩ gì. Bên người tiểu bạch cẩu đối Tuân Dịch đỉnh đầu bạch điểu nhe răng nhếch miệng, ngươi, xuống tới. Không cho phép ngươi tại ta chủ nhân trên đầu. Hoa, bạch điểu vẫy cánh. Không để ý tới phía dưới đan tham gầm rú, tại Tuân Dịch đỉnh đầu nhàn nhã trải vớt bản thân lông vũ. Chuyện gì xảy ra?
Lưu Trấn Anh đứng Tuân Dịch trước mặt, ngăn trở chiếu vào Tuân Dịch trên người ánh nắng, chỉ thấy thiếu niên nhăn lại khuôn mặt nhỏ, phàn nàn nói, hôm nay chuẩn bị luyện công buổi sáng, đi vào thành tang sau đó đột nhiên phía trên đến rơi xuống một đầu bạch điểu. Tay nâng lấy má, mắt đi lên nhìn, cái này bạch điểu hoàn toàn đem đầu của ta xem như tổ chim, gắt gao không chịu xuống tới. Chim. Lưu Trấn Anh hôm qua cũng nghe đến Phượng Hoàng thần nữ, hẳn là con chim này chính là Phượng Hoàng chi thuộc. Đưa tay dây vào, cái kia bạch điểu đột nhiên duỗi nhọn mỏ mổ hắn, Lưu Trấn Anh thu nhanh, cuối cùng không có bị mổ tới tay. Mạnh Hàn cùng Lý Tuấn Đức cũng từ trong nhà đi ra, Mạnh Hàn nhìn thấy Tuân Dịch đỉnh đầu chim, cái này chim. Quá đen. Im miệng, im miệng. Nghe xong Mạnh Hàn nói chuyện, Tuân Dịch lập tức liền nổ. Hắn còn nhìn không ra đỉnh đầu chim là quạ đen sao. Nhưng là quạ đen rơi đỉnh, vận rủi vào đầu, rõ ràng không phải điểm tốt. Cho nên hắn vẫn an ủi bản thân, đây là một đầu phổ thông chim, mà lại là bạch điểu, mặc dù gọi tiếng tương tự, bộ dáng cùng quạ đen cùng loại, nhưng đây là bạch điểu. Là bạch điểu. Cái này rõ ràng là bạch điểu, nói không chừng là ưng hoặc giả đích biến chủng, tuyệt đối không phải quạ đen. Tuân Dịch có chút phát điên, tiến lên liền đi cùng Mạnh Hàn đùa giỡn. Mạnh Hàn cười hì hì tiếp Tuân Dịch nằm đấm, thật có lỗi, thật có lỗi. Đang nói, trước mắt bóng trắng nhoáng một cái, sắc nhọn chim hót vang lên. Bạch điểu gặp Tuân Dịch nhào về phía Mạnh Hàn, lấy càng nhanh chóng hơn độ dùng móng vuốt đi bắt Mạnh Hàn mặt. Mạnh Hàn một cái lật nghiêng, tránh ra công kích, ngươi cái này chim đỉnh hộ chủ a. Đưa tay chụp tới, tại bạch điểu muốn phải tiếp tục lúc công kích bắt lấy hai con chim chảo, xách ngược lấy bạch ô nha. Cái này chim láo lỉnh dị. Lý Tuấn Đức tiến lên dùng ngón tay đâm chim bụng. Cái này quạ đen nhìn cũng vị thành niên, nhưng khí lực không nhỏ, tại Mạnh Hàn ước thuốc hạ còn có thể không ngừng bay nhạy cánh. Tuân Dịch, không ngại ngươi liền nuôi đi. Nga ô, Đan Tham ở bên cạnh cắn Lý Tuấn Đức ống quần, ngươi tránh ra. Không có ngươi như thế thêm phiền. Dĩ vãng nhìn ngươi vẫn là người tốt, hiện tại xem ra, cùng Tuân Côn những tên kia đều là kẻ giống nhau. Đan Tham chướng mắt Tuân Dịch bên người những này hồ bằng cẩu hưu. A, không đúng, hồ bằng cẩu hưu không phải đem bản thân cũng mắng bên trong. Đan Tham đi đến Tuân Dịch trước mặt, hai mắt lưng tròng nhìn lấy Tuân Dịch, thỉnh thoảng lăn lộn trên mặt đất, đem cái bụng lộ ra cầu chủ nhân vuốt ve. Ân, đây là chiến lược tính đả kích địch nhân, mới không phải ta học tập chó con thừa cơ mời sủng. Đan Tham trong lòng tự an ủi mình, hắn trong cõi u minh truyền thừa biết mình lai lịch bất phàm, căn bản không cùng những cái kia phàm loại mèo chó làm bạn. Linh trí cũng đồng đẳng với linh thú. Chỉ tiếc còn tại ấu niên kỳ, không có thể mở miệng nói chuyện. Tuân Dịch hôm nay muốn trước đi Mậu Lăng đi một vòng. Sau đó đi bái phòng các vị trưởng bối biểu thị lập trường của mình ý đồ. Không còn cùng Đan Tham cùng Bạch Điểu dây vo, đem Đan Tham ôm lấy, một hồi Tuyết Di cùng muội muội tới, ngươi tốt nhất nghe các nàng. Trấn An xong yêu chó về sau, Tứ Mạnh Hàn trong tay ôm qua Bạch Điểu. Vướt ve lông chim, cùng Đan Tham lông thú khác biệt, là một loại khác hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Nhưng tương tự rất dễ chịu, có thể cảm giác được nó nhiệt độ cơ thể. Ta ra ngoài dưới, nếu như ngươi thật muốn ở chỗ này ở, không bằng ngay tại thanh tàng phía trên đi. Hội xây tổ sao? Thực sự không được, quay đầu ta làm cho ngươi một cái. Bạch điểu tuyệt vài tiếng, bay đến thanh tang trên cây, dùng miệng bẻ thanh tang cây nhánh cây dựng tổ chim, sau đó xông Tuân Dịch kêu to là, tựa hồ tại tranh công. Tuân Dịch bọn người trên mặt kinh ngạc, thanh tang cây, trừ Tuân Dịch bên ngoài người bên ngoài rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Con chim này làm sao làm được? Hôm qua ta vẽ dấu vết cũng không thể giữ lâu. Mạnh Hàn tiến lên tại thân cây nói bậy, thanh quang lóe lên, lại lần nữa khép lại. Đan Tham nhìn chằm chằm trên cây bạch điểu, trong lòng nghi hoặc. Phía trên dùng tay chó không ngừng đào thân cây, thật vất vả lưu lại dấu vết, cũng đồng dạng khép lại. Gia hỏa này so cái kia thỏ thai dài càng khó chơi hơn. Đan Tham mơ hồ cảm giác được cẩu sinh bên trong địch nhân lớn nhất đến. Cái này bạch điểu hẳn là cùng bản thân, là một loại nào đó thần thú thoái hóa sau sản phẩm. Vừa mới nhìn một chút, tựa hồ là chim trống. Dựa theo quy củ hẳn là lấy hoa thảo dược danh. Tuân Dịch sờ lên cằm trầm tư. Đột nhiên quyền trưởng tấn công, liền gọi Bạch Tham. Phúc, Lưu Trấn Anh, Lý Tuấn Đức bọn người khỏe miệng co giật. Bạch Tham. Tại sao lại là nhân sâm, ngươi cùng nhân sâm có thù sao? Lý Tuấn Đức vô ý thức nhìn một chút dưới chân Đan Tham. Đan Tham nghe xong danh tự, lập tức gấp, không ngừng chó sủa. Ta, danh tự cùng chủ nhân đều là của ta, đồ của ta không cho phép để cho người khác đoạt. Theo chứng bên trong sinh ra bạch điểu, lại là ban ngày Giáng sinh đến nơi này của ta. Cho nên gọi là Tráng Sinh. Tráng Sinh, Bạch Tham. Vừa vặn cùng Đan Tham đối đầu. Ba người không phản bắt được, Lưu Trấn Anh đối Tuân Dịch ép buộc chứng triệt để im lặng, nếu ngày sau ngươi lại đụng đến cái khác sủng vật đâu. Vàng tham gia, huyền sâm, huyết sâm làm sao không thể. Mà lại, Bạch Tham cũng không phải vẹn vẹn chỉ người tham gia ý tứ, còn là một loại loài nấm.
Bạch Tham Quẩn, tại nhà chúng ta phía sau vườn thuốc thì có. Một hồi ta đi trong tộc đi đi, các ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể về phía sau nhìn một cái.
Không, một hồi ta đi Bách Sơn nhìn xem. Mạnh Hàn đồng dạng nhìn thấy cái kia hai đạo lưu quang, muốn đi Bách Sơn thử thời vận.
Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức chăm miệng một lời, chúng ta cũng tới núi.
Tiếp đó, ba người tương hỗ nhìn xem, trong lòng thầm nhủ. Hẳn là bọn gia hỏa này đồng dạng có tu vi mang theo.
Không thể nào.
Trùng hợp như vậy.
Ba người ở giữa bầu không khí có chút không đúng.
Đều đi trong núi.
Vậy liền để Trương Tùng cùng các ngươi đi.
Tuân Dịch phân phó Trương Tùng mang ba người ở trong tộc du ngoạn.
Bản thân sửa sang lại quần áo, sau khi mặc chỉnh tề cùng Liễu Tử Minh rời đi.
Đan Tham gặp nhà mình chủ nhân rời đi tang tổ, tâm tình sa sút.
Vì cái gì, vì sao lại dạng này?
Rõ ràng là chủ nhân của ta, rõ ràng lại tìm đến một cái khác chủ nhân, hai người chủ nhân đối ta yêu đan vào một chỗ, lại hội sinh ra càng nhiều yêu.
Phảng phất như mộng ảo hạnh phúc thời gian, rõ ràng đã đến tới.
Vì cái gì trước có thỏ trắng, sau có bạch điểu?
Vì cái gì nhất định phải phân đi chủ nhân đối ta sủng ái?
Chẳng lẽ có được hai người chủ nhân, cứ như vậy không nên sao?
Đan Tham thấp giọng kêu thảm thiết, yên lặng bỏ lại bản thân ổ chó.
Bạch điểu một mặt đắc ý, tinh thần phấn chấn run lẩy bẩy cánh, rơi vào thanh tang phía trên xây dựng bản thân tổ chim.
Tuân Dịch từ thanh tang đạm tổ rời đi, cưỡi ngựa đi vào tông miếu.
Bản triều lễ chế, thiên tử 7 miếu, bá hầu 5 miếu, quan viên 3 miếu, thân hào nông thôn kẻ sĩ 1 miếu, bình dân không lập miếu.
Cái này miếu chỉ là thái miếu cùng chiêu mục 2 miếu.
Bản triều có 14 mấy loại tước vị, bá tước trở lên nhưng xây 5 miếu. Trừ thái tổ chi ngoài miếu hai chiêu hai mục.
Tuân gia năm đó làm siêu phẩm quốc công, chính là này quy cách.
Tông miếu quần trung ương chủ miếu cung phụng mẫu đức công chi thần chủ vị.
Tiếp lấy, dựa theo trình tự, thủy tổ miếu bên trái tòa thứ nhất chiêu miếu cung phụng nhị đại tổ, phía bên phải tòa thứ nhất miếu cung phụng tam đại tổ.
Bên trái tòa thứ hai miếu cung phụng tứ đại tổ, cũng chính là Tuân Dịch tổ phụ Tuân Ngọc.
Phía bên phải tòa thứ hai miếu cung phụng ngũ đại tổ, cũng chính là phụ thân của Tuân Dịch, Tuân Nguyên thần chủ vị.
Thiên tử 7 miếu, bà chiêu ba mục, tăng thêm thái tổ thần cũng nhiều nhất tế tự 7 đời.
Chư quốc công bá hầu tế tự ngũ đại tổ trước.
Quan viên tế tự 3 đời, mà phía dưới thân hảo nông thôn kẻ sĩ chỉ có một tòa tông miếu, không thể lại lần nữa tế tự tổ tiên.
Mà bình dân chỉ có thể ở mộ phần tế tự, liền miếu thờ cũng không thể thành lập.
Đây là bản triều ban sơ quyết định lễ nhạc quy chế.
Chiêu mục chi thuyết, từ lúc bắt đầu tổ về sau, cha vi chiêu, tử vi mục.
Tả hữu hai miếu hẳn là phụ tử kế thừa quan hệ. Trước sau ứng đối tất nhiên là tổ phụ tử.
Gia tộc truyền thừa rõ rõ ràng ràng, từ trưởng tử truyền thừa xuống.
Tuân Dịch là cháu đời thứ 6, cho nên hắn đãi ngộ rất xấu hổ.
Đến hắn thế hệ này đã không có ngoài định mức chiêu mục miếu.
Chỉ có thể dựa theo quy củ tiến hành hủy miếu.
Đem nhị đại cao tổ thần chủ vị Na Di đến trung ương thủy tổ miếu phối tự, sau đó chống đi Tuân Dịch vị trí.
Tiếp lấy đời đời truyền thừa, Tuân gia chỉ cho phép tế tự hai chiêu mục tổ cùng thủy tổ, không thể càng chế.
Đương nhiên, sau khi chết nhập tông miếu còn có một điều kiện khác.
Trưởng thành, như chết bệnh chết yểu người không vì Tuân gia gia chủ, sau khi chết không cho phép lập chiêu mục miếu.
Lúc trước Tuân Nguyên không vì Tuân gia gia chủ, có thể lập miếu, toàn dựa vào con trai mình còn sống.
Cháu ruột vẫn còn tồn tại, Tuân Ngọc mới sai người tại bản thân sau khi chết cùng nhau đem chiêu mục miếu lập xuống.
Liêu Tử Minh cùng Tuân Dịch bên phải bên cạnh Tuân Nguyên mục miếu bên trong tế bái.
Phụ thân, ngài yên tâm.
Nhi tử thân thể cuối cùng phục hồi như cũ. Lại cũng không cần để Tuân Côn hai người bọn hắn đến quấy nhiễu ngài thần chủ vị.
Nếu như Tuân Dịch tại trước 20 tuổi chết yểu, sau khi chết liền chiêu mục miếu đều lập không dậy nổi.
Nhiều nhất tại Tuân Nguyên trong miếu chừa cho hắn một vị trí, về sau từ người bên ngoài giúp Tuân Nguyên truyền thừa hương hỏa.
Đương nhiên, nếu như lại hung ác một điểm, hủy bỏ toàn bộ Tuân Nguyên tộc hệ.
Đem Tuân Nguyên miếu cùng một chỗ sụp đổ rời vào Tuân Ngọc miếu bên trong.
Đôi kia Tuân Dịch phụ tử mới là lớn nhất đả kích.
Cái kia là chân chân chính chính đoạn tử tuyệt tôn, Tuân Dịch sau khi chết cũng không có nhan cùng lao phụ gặp nhau.
Dĩ vãng Tuân Dịch nhường nhịn Tuân Côn huynh đệ mấy phần, liền có lòng tại bản thân sau khi chết để bọn hắn giúp phụ thân truyền tiếp hương hỏa.
Nhưng là hiện tại Tuân Dịch thân thể tốt, nhất là ký ức khôi phục, đã nhớ tới 7 tuổi mùa đông sự tình.
Mình rốt cuộc chết như thế nào, người bên ngoài không rõ ràng, bản thân vẫn không rõ.
Nếu để cho Tuân Côn huynh đệ kế tục phụ thân hương hỏa, ta còn không bằng đập đầu chết được rồi.
Nghĩ đến vị kia nhị thẩm, Tuân Dịch trong lòng buồn nôn, mắt mang hàn quang, đứng dậy đối Liễu Tử Minh nói, đi, chúng ta đi trước Trần Tổ cái kia bài kiến.
Năm đó sổ sách, muốn bắt đầu thanh được rồi.
Chương 92, Hoành Kiếm Trúc.
Tuân Trần là trước mắt Bách Sơn bên này tư cách giả nhất, địa vị cao nhất trưởng bối. Tuân Ngọc khi còn sống cũng không dám đối vị này thúc thúc có một chút bất kính. Tuân Dịch bái phỏng tộc lão, đầu tiên đi chính là hắn cái này. Tuân gia chiếm diện tích lớn, trừ lao trạch bên ngoài phụ cận còn có không ít quy mô lớn phủ đệ. Tuân Trần phủ tướng quân so Tuân Dịch thanh tang đạm tổ lớn hơn. Nếu để cho Lý Tuấn Đức gặp, chỉ sợ lại muốn hô đi lên. Đi vào phủ tướng quân, không đơn thuần là Tuân Trần, còn có một vị khác thổ chữ lót lão nhân tại này làm khách, Tuân Khuê. Vị lao giả này mặc dù đồng tông đồng tộc, nhưng cùng Tuân Dịch Tuân Trần cũng không phải là một cái cao tổ, mà là Mậu Đức công thứ tử Tuân Hoán về sau. Bất quá niên lão trở lại quê hương, trước mắt tại Bách Sơn ở lại. Tuân Dịch trước tới bái phỏng, làm vãn bối lễ gặp qua nhị lão. Tuân Khuê để hắn, đưa tay đem ở Tuân Dịch cổ tay xem mạch. Cái này xem xét, lập tức biến sắc, ngươi, thân thể ngươi tốt. Tuân Khuê làm nghề y nói, lập tức cảm giác đến Tuân Dịch thân thể khác biệt. Nguyên bản khô kiệt tim phổi nội tạng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nhất là nhịp tim, tựa hồ khôi phục năm đó tình huống. Thân thể tốt. Tuân Trần thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng bài xuất một trường. Kiếm khí phun ra nuốt vào, thanh mang mây vòng xương mù quấn đánh út về phía Tuân Dịch ngực. Ngọc Lộ Xuân Nha, Mậu Lâm kiếm pháp thức mở đầu. Mấy đạo Xuân Nha kiếm khí phóng tới, Tuân Dịch mỉm cười, tay áo cuốn lên, phất liếu thanh phong nên kích thanh mang, hóa thành một khí tại Tuân Dịch ngực tản ra. Có ta 30 năm trước tiêu chuẩn. Tuân Trần trầm ngâm nửa ngày vừa rồi bình giám. Tuân Khuê trong lòng nghiêm nghị, Tuân Trần 30 năm trước, đó cũng là hơn 50 tuổi, Tuân Trần chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm khổ công, chẳng lẽ Tuân Dịch nhỏ như vậy liền có thể đuổi qua? Mà lại tiểu tử này thân thể không phải có bệnh sao? Hắn đương nhiên không biết, Tuân Dịch trước mắt chỉ có Đào Yêu cùng Phất Liêu hai đạo kiếm ý dùng tốt nhất, nhìn có thể cùng Tuân Trần đọ sức một trận, nếu để cho hắn đem 12 kiếm chiêu từng cái diễn luyện, lập tức bại lộ nền tảng. Vài ngày trước đụng phải cơ duyên, bị người chữa cho tốt bệnh tim. Tuân Dịch cười nói, không phải sao, mấy ngày nay tĩnh cực tự động nghiên cứu trong nhà điện học, đối Mậu Lâm kiếm tiểu có tâm đắc. Chỉ là Mậu Lâm kiếm bình cảnh vẫn còn, thanh bách Mậu Lăng một kiếm này làm sao cũng suy nghĩ không thấu. Lúc trước tổ phụ Lưu Hạ thủ chất cũng không phải bị ai xé đi vài trang. Cho nên muốn lợi dụng thường bách kiếm lĩnh hội kiếm đạo. Không để lại dấu vết để một câu, Tuân Trần cùng Tuân Khuê hiểu rõ. Đây là đang phàn nàn Tuân Thương nhất mạch kia nhị phòng. Thương bách kiếm, Mậu Đức công lưu lại bội kiếm, gia chủ biểu tượng. Trước mắt bị Tuân Dịch cung phụng tại tổ miếu, mặt trên còn có ba thanh khóa. Một thanh trong tay Tuân Dịch, một thanh tại Tuân Trần trong tay, còn có một thanh tại tộc lão Tuân Tranh trong tay. Thương bách kiếm là gia chủ biểu tượng, hắn đây là muốn sớm cầm quyền. Tuân Khuê trong lòng thầm đủ. Nhưng hắn dù sao không phải Tuân Dục mạch này dòng chính, làm Tuân Hoán bảng chi người không tiện xen vào. Không tệ, hai ngày nữa muốn tế tổ cảm thấy an ủi tổ tiên. Đến lúc đó tiểu tử muốn đem thường bách kiếm mời ra. Vậy thì bồi ta đánh một trận đi. Tuân Trần hoạt động hạ gân cốt, những năm này trong tộc không ai cùng lão đầu ta đối chiến, nếu như ngươi muốn lấy đi chìa khóa, hãy cùng ta đọ sức một trận. Nhìn xem ngươi tiêu chuẩn, có thể hay không khống chế thường bách kiếm. Cùng Tuân Trần đánh. Không phải Tuân Dịch tự ti, hai người mặc dù đều là Mậu Lâm kiếm pháp đệ nhị trọng mục tú Vu Lâm cảnh giới. Nhưng Tuân Trần chìm đắm kiếm đạo nhiều năm, chỉ sợ mỗi một chiêu kiếm pháp đều đã đến hoàn mỹ cấp độ. Cơ hồ có thể đột phá tầng thứ cao hơn cảnh giới. Mà Tuân Dịch còn đang từ từ tìm tòi giai đoạn, đánh như thế nào. Chớ nói chi là Tuân Trần nội lực hùng hậu, kinh nghiệm cay độc. Yên tâm, lão đầu chỉ dùng tay trái, mà lại chỉ dùng kiếm trúc. Tuân Trần từ bên cạnh quất ra một cây trúc trượng, cong tay phải đứng ở trong sân, bước bách lao phu bước ra một bước, coi như ngươi thắng. Tuân Dịch nhất định đo một cái hai người so sánh, gật đầu, tiểu tử kia càn rỡ. Đồng dạng quất ra bên trên trúc trượng. Thi triển ngự một thiên phú hóa thành kiếm gỗ. Đi đầu thức mở đầu Ngọc Lộ Xuân Nha lộ ra. Châm rãi nhấc kiếm, thanh linh tập tục tại Tuân Dịch bên người vần quanh. Thân kiếm hiện hiện điểm điểm thanh mang, như ám khí lưu tinh tập kích Tuân Trần. Tuân Dịch thấy thế, khẽ lắc đầu, một chiêu này so vừa mới thanh phong phất liêu rõ ràng hỏa hầu cạn rất nhiều. Tuân Trần hoành trúc trượng, đang chuẩn bị dùng hoành trúc thúy vi đón đỡ. Đột nhiên nhìn thấy Tuân Dịch nhanh chóng ra chiêu, kiếm thức nhanh chóng biến hóa, mưa hoa đầy trời cùng với một trận thanh phong cuốn lên. Tay trái đào kiếm, tay phải liễu kiếm, hai đạo kiếm ý đuổi kịp vừa mới thanh mang, ba đạo kiếm ý giao hội tổ hợp. Trước hoa đào yêu, thanh phong phất liễu. Bên cạnh làm trọng tài Tuân Khuê kêu lên sợ hãi, ba kiếm hợp một. Đây chính là bên ngoài Mậu Lâm kiếm cao nhất tổ hợp kỹ. Tiểu tử ngươi đủ tặc. Tuân Trần vốn định đón đỡ Ngọc Lộ Xuân Nha, thục liêu Tuân Dịch ngay từ đầu chính là ba kiếm tề phát. Gió xuân quét sạch, mưa kiếm bay tán loạn. Bên cạnh Tuân Khuê lùi lại một bước, phát giác Tuân Dịch trong kiếm uy lực. Tuân Trần sắc mặt biến đổi, may mắn hắn không có nghiêm túc, bắt đầu chỉ dùng 5 điểm lực đạo, còn để lại 5 điểm lực đạo tiến hành biến chiêu. Quyết định thật nhanh, đem trúc trượng hung hăng cắm xuống dưới đất. Lên cho ta. núi xanh thẳm thanh quang từ dưới chân bộc phát, đầy trời trúc hình bóng hóa thành quang mang bảo hộ ở bốn phía, Tuân Dịch Xuân kiếm bị hắn khoan thai ngăn lại. Có thể lĩnh ngộ ba kiếm hợp một, tại tiểu bối bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Các ngươi Nhật Tự bối tiểu tử chỉ có ba người luyện thành chiêu này. Bất quá ngươi tổ hợp kỹ liền một chiêu này. Tuân Dịch không nói chuyện, trong tay kiếm gỗ lại lần nữa biến ảo, xuân tháng ba liễu biến mất, thay vào đó là xích hồng phong diệp bay múa. Trước hỏa phong thiên. Nhìn thấy Tuân Dịch dùng đào yêu cùng phong hỏa tổ hợp kiếm kỹ, Tuân Trần bật cười. Quất gia trúc trượng tại Tuân Dịch công tới được thời điểm nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái, thẳng cắm thẳng vào Tuân Dịch kiếm pháp sơ hở. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, chiêu này tổ hợp kiếm là lao đầu sáng tạo? Tuân Trần giống như cười mà không phải cười, một chiêu này vẫn là hắn lúc trước truyền thụ cho Tuân Ngọc cùng Tuân Nguyên. Tại nước chữ lót các tiểu tử bên trong hắn thích nhất có chi thức hiểu lệ nghĩa Tuân Nguyên. Trúc trượng điểm hướng Tuân Dịch tim, Tuân Trần tựa hồ nhớ tới cái gì, tại cuối cùng lúc công kích thu nhiếp mấy phần lực đạo, hiển nhiên là cố kỵ Tuân Dịch tự thân bệnh tim. Tuân Dịch thừa cơ bước ra trở ra, lại lần nữa đem trước hoa đào yêu cùng du lạc diêu tiền tổ hợp. Đồng dạng lấy phong phú kiếm khí làm chủ, một cái hoa rơi bay tán loạn, một cái tiền ảnh nhanh chóng. Động tĩnh ở giữa tự thành giai điệu, lại lần nữa cuốn lên một mảnh quang vũ công tới. Mặc dù kiếm pháp không tệ, nhưng thái sinh chắc chát. Tuân Khuê thở dài, Tuân Dịch đến cùng tuổi còn rất trẻ, nơi nào có Tuân Trần cay độc. Mặc dù lấy phong phú kiếm khí khắc chế trúc ảnh kiếm quang ý nghĩ không tệ. Nhưng hai người kinh nghiệm còn tại đó, Tuân Trần có thể một chút nhìn ra Tuân Dịch kiếm chiêu quy tích, thông dong lấy kiếm ý đón đỡ hạ mỗi một đạo kiếm khí. Ngươi không được, vẫn là đổi ta tới đi. Tôn Tiễn lúc này đột nhiên cho Tuân Dịch liên lạc, võ đạo chiến cương tràn vào Tuân Dịch tay phải, mượn dùng tay phải của ngươi. Tôn Tiễn lấy kiếm đường lấy xưng, tại Thiên Vũ cung có kiếm vương tên. Nhìn Tuân Dịch đánh nhau đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, tự tay tiếp quản, thi triển trước hoa đào yêu. Tuân Trần gặp Tuân Dịch kiếm thế chậm rãi suy yếu, thầm nghĩ, thôi, vốn chính là muốn xem hắn có thể hay không bền bỉ hoạt động. Bây giờ gặp thân thể của hắn không việc gì, có thể cân nhắc đem nếu là cho hắn. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên không trung hoa vũ bên trong kiếm khí đột nhiên lăng lệ. Mà lại trong đó mấy đạo hàn quang ngưng tụ kiếm khí bay vụt, căn bản sờ không tới nó mạch đường. Nghiêng thân thể, lấy hùng hậu nội lực chấn vỡ mấy đạo kiếm khí, lúc này lại nhìn không trung hoa vũ, trong đó kiếm pháp quý tích quỷ thần khó lường, hay cùng vừa mới xuất thủ không phải một người. Vừa mới Tuân Dịch có thể diễn dịch trên trăm đạo kiếm khí, mà bây giờ hàng trăm hàng ngàn kiếm quang múa, kín không kẽ hở, đã từng kiếm chiêu thiếu hụt hết thảy bị kiếm khí vùi lấp. Tuân Trần ánh mắt biến đổi, sắc cơ lộ ra. Dù sao chính là từ chiến trường đi xuống tướng quân, nghiêm túc, khí thế lập tức liền thay đổi. Tốt. Tôn Tiễn trong lòng thầm khen, đơn thuần lấy đào kiếm cùng hắn so đấu kinh nghiệm chiến đấu. Hoa đào trúc ảnh, đỏ lục nhị sắc quang huy xen lẫn, hai người bị kiếm khí mây mù bao khỏa. Đồng nhiên, Tuân Dịch cái tay còn lại nhẹ nhàng đẩy, thanh phong phất liễu. Tại Tôn Tiễn cùng Tuân Trần tỉ thí lúc, Tuân Dịch cưỡng ép ra chiêu đánh vỡ cân bằng, lấy thanh phong bức Tuân Trần lui ra phía sau một bước. Lao gia tử, là ta thắng. Tuân Dịch đầu đầy mồ hôi, mặc dù thân thể đã phục hồi như cũ. Nhưng hắn bộ này không có rèn luyện thân thể, nhưng chịu đựng không được Tôn Tiễn tần số cao ra chiêu. Tay phải tê dại một hồi, không ngừng run rẩy. Dừng A. Tôn Tiễn có chút bất mãn, thật vất vả đụng phải một cái kiếm thuật cao thủ, còn chưa tới mấy chiêu liền bị Tuân Dịch cắt đứt. Hảo hảo rèn luyện thân thể đi. Không phải căn bản không chịu nổi ta chiến hồn chi lực. Làm sao? Ngươi nguyện ý phụ thể giúp ta đánh nhau? Tuân Dịch một bên yên lặng đáp lại, một bên tìm Tuân Trần đòi hỏi chìa khóa. Tuân Trần gặp Tuân Dịch đánh nhau nửa ngày vẫn không thấy thở hổn hển, biết thân thể của hắn tốt, dứt khoát từ trong ngực cái chìa khóa ném cho hắn. Được rồi, nhìn ngươi mục đích hôm nay còn muốn chạy không ít người nhà, đi Tuân Tranh bên kia nhìn một cái đi. Nói xong, đuổi Tuân Dịch đi ra ngoài, chuyên tâm cân nhắc vừa mới Tuân Dịch kiếm chiêu. Chiêu kiếm kia hình như là có người thay mặt đánh, nó kiếm thuật tạo nghệ hẳn là còn cao hơn chính mình. Tuân Trần từ đó học được không ít kinh nghiệm, cha để lọt bổ sung còn tìm đến bản thân kiếm trúc khuyết điểm. Trở lại trong phòng, chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp. Tuân Khuê nhìn thấy tình huống này, đối vị này đường ca không thể làm gì, đành phải tạm thời rời đi. Chương 93, thúc cháu lời nói. Tuân gia trưởng bồi quá nhiều, lúc trước Lý Hưng Hồng liền đến cũng không nguyện ý tới. Tuân Trần đi theo anh Tông Hoàng đế chinh chiến, coi như gặp mặt đường kim thánh thượng đều có mấy phần mặt mũi, huống chi hắn tên tiểu bối này. Thật đem Tuân Trần chọc giận. Cầm cưu trượng tẩn hắn một trận, Thụy quận vương phủ đô không ai dám báo thủ. Đừng nói hắn vị này thế tử, liền ngay cả cái kia vị tổ mẫu, Tuân Dịch đại cô nãi nãi, Thụy quận vương phủ lao thái phi trở lại lao trạch đều muốn cúi đầu, cung cung kính kính hô một tiếng thúc thúc. Tuân Dịch bái phỏng kim chữ lót mấy vị bá tổ, thúc tổ. Sau cùng một trạm, Tuân Dịch đi vào bản thân nhị thúc nơi này. Tuân Nguyên, Tuân Hương, Tuân Lang là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, nhưng Tuân Dịch so với vị này nghiêm khắc nhị thúc, càng ưa thích rõ ràng không có đủ uy hiếp lại thân hòa tam thúc Tuân Lang. Nhập môn bái kiến, đúng lúc Tuân Thương cùng mình kế thất cùng một chỗ uống trà. Tự Tuân Dịch năm đó xảy ra chuyện về sau, Tuân Thương bị liên lụy quan đồ bị ngăn trở, lại khó lấy được trong tộc ủng hộ. Tuân Nguyên, Tuân Ngọc ủng hộ đối tượng chuyển thành Tuân Lang, Tuân Thương vẹn vẹn đạt được một cái tiểu lại chi vị. Phía trước năm Tuân Ngọc sau khi chết, dứt khoát vứt bỏ quan về nhà làm ruộng. Dù sao cũng là nước chữ lót một cái duy nhất tại gia tộc đích hệ tử tôn, chậm rãi bị tộc lao nhóm bàn giao một số công việc, tế ruộng loại hình đồ vật cũng là hắn quản lý ký sổ sau đưa đến Tuân Dịch nơi đó. Từ khi Tuân Thương vợ cả sau khi chết, Tuân Thương lại cưới một phòng kế thất. Tuân Dịch nhìn thấy vị này tiểu nhị thẩm bụng hở ra, cười nói, chất nhi trở về vội vàng, không chuẩn bị thứ gì. Khối này khóa vàng tính chất nhi đưa cho tiểu đệ đệ hoặc giả tiểu muội muội. Để Liêu Tử Minh đem quả của mình đưa lên. Trần Thị trên mặt tiếu dung nhận lấy lễ vật, sai người cho Tuân Dịch dâng trà. Tuân Thương sụ mặt, một bộ nghiêm khắc dạng, dò xét Tuân Dịch, gặp Tuân Dịch tư thế ngồi đoan chính nho nhã, chậm rãi bưng lên tam tài tách trà có nắp thưởng thức trà, âm thầm gật đầu. Dù sao cũng là thế gia xuất thân, gia chủ tương lai liền cần có loại này phong độ. Hôm qua vóc nghe côn mà bọn hắn nói, ngươi muốn trở về tế tổ. Đúng vậy. Bây giờ không phải là tháng đầu mùa chính tế, cũng không phải hợp tế, đế tế hủy miếu rời linh, ngươi muốn tế tự cái gì? Chất nhi cùng Tuân Thịnh Đường ca đoạt giải nhất, muốn tế tổ cảm thấy an ủi tổ tiên. Tuân Dịch nháy mắt mấy cái, một bộ chân thành bộ dáng, chất nhi từ nơi khác làm đến một gốc tam thanh liên. Đây là tổ phụ khi còn sống yêu nhất, chuẩn bị cùng nhau tế tự. Vậy lần này tế tổ, ngươi chuẩn bị để ai đảm nhiệm tế giải? Ta vẫn là ngươi tam thúc. Tuân Thương nói, ngươi tam thúc có đại tang ở nhà, nhưng làm hắn cùng nhau tìm đến. Chất nhi niên kỷ không nhỏ, chuyện này còn là mình tự mình đến đi. Tuân Dịch tiếu dung sán lạ, bên cạnh Trần Thị giật mình, kém chút bắt không được chén trà. Cái này, đây là muốn tuyên cáo địa vị của mình. Trần Thị đồng dạng là đại gia xuất thân, minh bạch Tuân Dịch dự định. Muốn làm gia chủ, không phải hô hai cuống họng, người bên ngoài xưng hô ngươi một tiếng gia chủ là được. Đầu tiên, ngươi cần muốn đích thân chủ trì trong tộc một số chuyện quan trọng vụ. Cùng loại điều đình phân tranh, việc hiếu hỉ, tế tổ truyền học, tham dự trong tộc nghị sự. Chậm rãi đến tộc nhân tán thành, mới có uy tín. Gia phả, tế khí, vật truyền thừa, tế tự chi ruộng, tổ trạch khế đất các thứ đều muốn nắm bắt tới tay. Tuân Dịch lần này có chuẩn bị mà đến, chính là muốn đem tất cả mọi thứ đều ghi tạc bản thân danh nghĩa. Tuân Thương nhịn không được nhìn thêm bản thân vị này đại chất tử vài lần, mấy ngày không thấy, vị này đại chất tử phong cách hành sự biến hóa rất lớn á, di vãng nào dám ngay thẳng như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn phải chờ tới 19 tuổi thời điểm mới mở miệng, không nghĩ tới bây giờ liền muốn lấy đi những vật này. Nói như vậy, hắn không lo lắng thân thể của mình. Tuân Thương kinh ngạc, nghĩ nghĩ, tắc lo lắng trạng, vài ngày trước ngươi tham gia ẩn khoa, nơi đó điều kiện gian khổ, thân thể ngươi như thế nào? Trước đó vài ngày đụng phải danh y liền xem bệnh, chữa cho tốt bệnh tim, một lần nữa điều trị thân thể, lại để cho khuê láo cha nhìn, đã không ngại. Bây giờ, cuối cùng có tâm tư thả tại địa phương khác. Tuân Dịch nhẹ nhàng thở dài, chính là quá nhàn, cho nên mới cân nhắc trong tộc kiếm thuật, vừa mới còn từ Trần Tổ cái kia mang tới thường bách kiếm hộp chìa khóa. Tuân Thương mang Tuân Dịch bên ngoài tản bộ, Liêu Tử Minh xa xa đi theo hai người. Hắn ngược lại không lo lắng Tuân Thương dở trò xấu, Tuân Thương là loại kia cứng nhắc thủ lễ người, mà lại suy nghĩ nhiều, cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Xa xa treo hai người, thấy phía trước Tuân Thương cùng Tuân Dịch nói chuyện với nhau. Ngươi muốn tế tổ, Thịnh mà đồng dạng có cùng loại dự định. Hắn bây giờ thân có cử nhân danh hiệu, không còn bạch đinh chi thân, hữu tâm vì mẫu thân tranh một cái danh hiệu, đem Lưu thị táng nhập tổ địa. Nghe xong lời này, Tuân Dịch lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Qua một hồi lâu mới cười nói, Lưu thị bởi vì tật mà chết, dựa theo quy củ không cho phép nhập tổ địa. Nhị thúc luôn luôn hiểu lễ, không thể nào không rõ ràng điểm này a. Tại tật chữ càng thêm nặng ngữ khí, thái độ có chút xuống nguội. Tuân Thương trầm mặc, Lưu thị bởi vì không thể vùi sâu vào tổ địa. Hắn dùng tiền tại Bách Sơn bên ngoài trong miếu trên danh nghĩa đặt linh cứu, để trong thần miếu thần quan Vu Trúc thay quản lý hương hỏa. Vì cái gì Lưu thị không thể vào tổ địa, mọi người lòng dạ biết rõ. Tuân Dịch lên cơn giận dữ, nếu không có Lưu thị năm đó thiết kế, hắn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có 10 năm này chi kiếp? Chỉ cần ta sống, Lưu thị liền tuyệt đối đừng nghĩ chôn ở Tuân gia tổ địa. Tuân Dịch trong lòng kiên định suy nghĩ, cười nói, Thịnh ca dù sao cũng là cử nhân, loại lời này lại còn nói là được. Tộc quy tự nhiên có tộc quy dụng ý, chớ nói hắn vẹn vẹn một cái cử nhân, chính là thành trạng nguyên lại như thế nào. Cho dù là trạng nguyên chi mẫu cũng không thể phá trong tộc quy củ. Tuân Thương nghe ra Tuân Dịch trong lời nói nộ khí, trong lòng nghi ngờ tỏa ra, dĩ vãng không gặp hắn đối Lưu Thị oán giận như vậy. Hắn năm đó mất trí nhớ, những sự tình kia cũng không nhớ kỹ mới đúng. Năm đó sự kiện kia bộc phát, có thể nói vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Sau đó, Triệu Bánh phản ứng kịch liệt nghĩ cách trả thù, nếu không có tổ mẫu bảo vệ Tuân Thịnh hai huynh đệ, chỉ sợ đôi huynh đệ này hai bị mẫu thân liên lụy, đã sớm bước Tuân Dịch theo gót. Liền ngay cả Tuân Thương đều kém chút bị bao che cho con Triệu Bánh một kiếm chém chết. Triệu Bánh chỉ có hai con trai, trưởng tử chết yểu, tiểu nhi tử lại ra loại sự tình này, há chịu bỏ qua. Gọn gàng mà linh hoạt buông xuống lời nói, không vào tuân, không táng Lưu mộ phần, muốn để Lưu Thị lấy cô hồn dã quỷ chi thân hôi phi yên diệt. Cuối cùng, Triệu Bánh cầm máu đảo chấm tiểu đem Lưu Thị kéo tới lao trạch, khi Tuân Thương cùng Tuân Ngọc đám người lạ mặt sinh đem chấm giết. Lưu Thị tử trạng chi thảm, Tuân Thương bây giờ muốn đến trong lòng đều có mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. So với cái kia vị nho nhã lễ độ đại ca, vị này đại tẩu mới thật sự là ngon nhân. Nhưng dù sao cũng là nhà mình đối lý, mà lại loại này bê bối không thể lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thê tử bị chấm giết mà không dám có một chút lời oán giận. Sau đó, hắn nguyên vốn chuẩn bị tấn thăng chức quan cũng bị Tuân Ngọc tùy tiện mượn cớ lau. Sau đó, trong tộc từ bỏ hắn, bỏ sức bồi dưỡng Tuân Lang. Tuân Dịch tiếu dung sán lạ, nhưng trong miệng lời nói lại để người trong lòng chợt lạnh, không vào tuân, không táng Lưu mộ phần, ánh sáng mặt trời hỏa phần, hôi phi yên diệt. Nhị thúc, lời của mẫu thân từng tiếng bên tai, ta cái này làm nhi tử làm sao cũng phải để chuyện này thuận lợi làm tiếp. Tuân Thương biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi. Gặp Tuân Thương chỉ Tuân Dịch, Liêu Tử Minh vượt mấy bước tiến lên. Chất nhi ký ức không thể nói hoàn toàn khôi phục, nhưng còn nhớ rõ năm đó Lưu Thị chết như thế nào. Mẫu thân chấm giết Lưu Thị thời điểm chất nhi ngay tại cửa sổ dưới đáy trốn tránh. Côn mà giống như cũng biết một chút chuyện năm đó, cho nên tử không dám nhắc tới cùng cái gì để Lưu Thị nhập mộ tổ suy nghĩ. Đúng rồi, hắn những năm này chấp nhất vị trí gia chủ, không phải là dự định ngày sau phá cha ta tông miếu, để mẫu thân hắn danh chính ngôn thuận tiến vào mộ tổ. Yên tâm, chất nhi khỏi bệnh rồi, ngày nót tương mừng, chỉ cần chất nhi tại một ngày, chuyện này liền vĩnh viễn không làm được. Tuân Thương vông nôn, bây giờ Tuân Dịch phong mang tất lộ, không khỏi để cho người ta nhớ tới năm đó cái kia tuổi nhỏ thiên tài. Chất nhi từ đáy lòng hy vọng tiểu nhị thẩm có thể nhất cử đến nam, dạng này liền có thể cho nhị thúc truyền thừa hương hỏa. Nói bóng gió rất rõ ràng. Lưu Thị hai đứa con trai, không quan tâm năm đó có biết không tình, nhưng Tuân Dịch nhưng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, xem như không có chuyện này. Chuyện này cùng bọn hắn có liên can gì? Lưu Thị làm ra hết thể không phải liền là vì bọn họ hai. Tuân Dịch nói, muốn ta tha thứ bọn hắn cũng được, trước đem trái tim của bọn hắn móc ra, sau đó xem bọn hắn có thể không có thể sống sót. Tuân Dịch trừng mắt ngược Tuân Thương, nếu không có mệnh ta lớn, năm đó chết sớm, phụ thân mạch này đều muốn tuyệt tự. Đến lúc đó mặc kệ Lưu Thị làm sao càn rỡ, lại thế nào có lỗi. Vị trí gia chủ hội thuận thuận lợi lợi cho nàng hai đứa con trai. Nhị thúc, tổ phụ năm đó vì cái gì vứt bỏ quan. Minh Tông phế thái tử sự tình chúng ta đều rõ ràng. Tiên đế Minh Tông có tám tử, tại Minh Tông lúc tuổi già đoạt lòng tranh vị, cuối cùng một người chu sát tất cả huynh đệ thẳng bước tuyên chính điện. Chỉ còn một đứa con, dù là lại không tình nguyện lại như thế nào. Muốn tế tự hương hỏa, chỉ có thể bằng vào đứa con trai này. Thái tử nhập Đông Cung, không lâu sau đó hậu cung lại truyền ra phi tần mang thai tin tức. Minh Tông nghe xong, lập tức giam lỏng thái tử, chờ tiểu nhi tử sau khi xuất thế phế truất thái tử biếm trích thái miếu. Sao mà tương tự, như Tuân Dịch thật có nguy hiểm, Lưu Thị kế hoạch lại thế nào hèn hạ, Tuân Ngọc Vi Thiên Thu suy nghĩ chỉ có thể thì Tuân Côn hoặc Tuân Thịnh một người truyền thừa hương hỏa. Tuân Ngọc liền ba cái cháu trai, cho dù lại không tình nguyện, lại có những biện pháp khác sao. Huống chi, chuyện này cùng cháu trai không quan hệ. Trừ đại phòng nhất hệ bị hao tổn bên ngoài, đối với hắn mà nói về thực cũng không có tổn thất bao lớn. Tổ phụ hộ ta nhiều năm, tình này ta lĩnh. Cho nên không đối hắn mặt khác hai cái cháu trai chủ động ra tay, đã là ta hiếu đệ chi đạo. Nhưng ở ta kế nhâm gia chủ về sau, còn mời bọn họ rời ra ngoài đi. Lưu Thị chi tử, chất nhi không tin được, ngày sau nhị thúc tốt nhất lại tìm một đứa con trai truyền thừa hương hỏa. Cái kia nếu là ta ngày sau không có nhi tử, ngươi muốn để cho ta tuyệt hậu. Tuân Thương càng nghe càng giận, Liêu Tử Minh tranh thủ thời gian ngăn tại Tuân Dịch phía trước. Tuân Dịch đem hắn đẩy ra, 7 tuổi năm đó, tại ta bị moi tim sau nhị thúc tại giường của ta trước nói lời, khi phụ thân mẫu thân diện phát thể còn nhớ đến. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chúng ta Tuân gia tổ tông đều dưới đất nhìn lấy, nhị thúc chớ có sai lầm. Không phải trăm năm về sau ngươi có mặt mũi nào bái kiến ta Tuân gia liệt tổ liệt tông. Nói xong, Tuân Dịch từ bên cạnh rời đi, đi ra mấy bước, quay đầu khẩn thiết nói. Chất nhi là thật tâm hy vọng tiểu nhị thẩm có thể sinh một tên tiểu đệ đệ, kể từ đó mới tính tất cả đều vui vẻ. như tiểu nhị thẩm sinh không ra đến, thúc thúc có thể lại tìm mấy cái thiếp thất. Hết thể ngân lượng tiền biếu từ chất nhi toàn ra. Nếu như cuối cùng còn không sinh ra nhi tử, chất nhi ngày sau có thể cho ngài nhận làm con thừa tự một cái nha. Nói cho cùng, Lưu Thị hai đứa con trai, Tuân Dịch thấy ngứa mắt. Chương 94, trong tộc kế. Tuân Dịch bái phỏng nhị thúc lúc, một đám lao nhân hội tụ tại Tuân Trần bên này. Thổ chữ lót Tuân Trần, Tuân Khuê, Kim chữ lót Tuân Tranh, Tuân Triều, Tuân Huyễn bọn người, những người này tề tụ một đường, thương nghị Tuân Dịch hôm nay bái phỏng cử động. Tuân Triều hỏi, hôm nay Tuân Dịch tiểu tử kia trở về. Nhìn hùng hổ dọa người, Bùi thúc, ngươi thấy thế nào? Mấy cái tộc lão lo lắng, cảm giác Tuân Dịch lần này tình thế không đúng. Tuân Trần cười nói, hôm nay tiểu dịch mà tìm ta cái này đòi hỏi Thường Bách Kiếm hộp chìa khóa, ta đã cho hắn. Nghe xong Tuân Dịch muốn bắt Thường Bách Kiếm, Tuân Tranh không vui, còn không có cập quan, hắn gấp cái gì? Gấp, đương nhiên gấp. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, chết yểu về sau làm sao bây giờ? Tuân Huyễn cười lạnh, cùng để người bên ngoài cho phụ thân hắn truyền thừa hương hỏa, không bằng trực tiếp để người bên ngoài cho hắn truyền thừa hương hỏa. Nếu như hắn sớm trở thành gia chủ lưu lại ân ký, ngày sau coi như tìm người kế vị, cũng cần từ phía dưới sơn chữ lót tìm người nhớ hắn danh nghĩa. Mà không phải đem hắn bỏ qua một bên, ghi tạc Tuân Nguyên danh nghĩa. Tiểu tử này, tính đây. Thì tính sao? Tuân Khuê hỏi lại, dù nói thế nào, người ta là chân chính dòng chính trưởng tôn, các ngươi thật đúng là muốn buộc hắn cho nhị phòng nhường đường. Mà lại, lần này ta bắt mạch cho hắn, gặp nó mạch tượng ổn trọng, tuyệt không phải chết yểu chi tướng. Nhưng chân chính chấp trưởng vị trí gia chủ. Ai biết hắn có thể hay không nửa đường lại có chuyện gì. Tuân Tranh không ngờ, niên kỷ quá nhỏ. Tuân Côn Tuân Thịnh niên kỷ cũng không lớn, ai biết bọn hắn có thể hay không nửa đường xảy ra chuyện. Tuân Trần Thiên vị Tuân Nguyên, nếu như Tuân Dịch có thể chuyển thừa phụ thân hương hỏa, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn phản đối. Dĩ vãng ngầm đồng ý Tuân Thương quản gia, một điểm rất trọng yếu chính là hắn hai đứa con trai có thể nhận làm con thừa tự cho Tuân Nguyên. Nhưng nếu như Tuân Dịch không có bệnh, tình huống này lại khác biệt. Dòng chính vững chắc, không cần lại từ nhị phòng chuẩn bị nhận làm con thừa tự. Năm đó sự kiện kia, các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Để lão nhị bên kia nhận làm con thừa tự vốn chính là ngộ biến tùng quyền. Nếu không có lao tam dưới đáy không có nhi tử, căn bản không tới phiên lão nhị nhận làm con thừa tự. Chỉ bằng Lưu Thị gây nên, để con của nàng cho Tuân Nguyên kế tục hương hỏa. Triệu Ánh là kiên quyết phản đối. Tuân Nguyên chính mình cũng căm ghét tâm. Nhưng là niên kỷ của hắn quá nhỏ. Còn không có qua trưởng thành lễ, những vật này có thể đều cho hắn. Bị người lừa làm sao bây giờ? Mà lại cái kia loại bệnh nặng bệnh tim, làm sao vô duyên vô cớ tốt? Tuân Chiêu lắc đầu, hai ngày trước còn nghe người ta nói Nghiêm gia sự. Nghe nói Nghiêm gia vị kia người yếu nhiều bệnh thiếu gia bị giang hồ phiến tử cho hố. Vốn cho rằng có thể chữa cho tốt bản thân nhiều niên lão bệnh, kết quả bị người hạ hổ làng chi dược đòi mạng, hiện tại còn không rõ sống chết. Người đây là hoài nghi lão phu y thuật. Tuân Khuê có chút không cao hứng. Không phải hoài nghi thúc phụ, là lo lắng Tuân Dịch bị gian nhân lừa bịp. Nếu là loại kia bệnh có thể tùy tiện chữa cho tốt, chúng ta Tuân gia đã sớm xuất thủ, làm gì để người bên ngoài tới cứu. Mấy vị tộc lão lòng nghi ngờ, không chịu tùy tiện buông tay quyền lợi. Vậy liền từ từ sẽ đến. Tuân Trần nói, chậm rãi cho hắn ra gánh, ra phả, thần kiếm chậm rãi đều chuyển tới hắn danh nghĩa. Thời gian 3 năm, đầy đủ. Tuân Chiêu bọn người trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là Tuân Nguyên hệ này cũng tốt. Tuân Thương hệ này cũng tốt, đối bọn hắn mà nói về thực không có nhiều liên lụy. Chỉ là lo lắng Tuân gia tương lai tiền đồ, cho nên mới phải cẩn thận hơn hành động. Tuân gia gia chủ tương lai, điều động Tuân gia tất cả nhân mạch quan hệ, ít nhất phải gắn bó Tuân gia mấy chục năm tộc vận. Hiện tại hắn một tên mao đầu tiểu tử, dù sao chất tử không tin được. Tuân Tranh cầm ra trong tay mình chìa khóa, đây là Thường Bách Kiếm hộp ba cái chìa khóa một trong. Đưa chìa khóa cho hắn cũng thành, mấy ngày nay hắn tại trong tộc, như vậy thì để hắn giúp ta làm việc. Sự tình xử lý tốt, ta lại cho hắn chìa khóa. Đã muốn làm gia chủ, nếu như ngay cả trong nhà những sự tình này đều không quản lý tốt, vẫn là tìm người khác đi. Tuân Tranh đem chìa khóa đưa cho Tuân Trần, thúc phụ ngài đến giám thị. Chất nhi một hồi đi trong miếu dân hương, rời đi mấy ngày. Chuyện mấy ngày này đều giao cho Tuân Dịch. Cái này liền có thí luyện chi ý. Mấy vị tộc lão gặp, nhao nhao gật đầu, không tệ, nếu là liền chút chuyện này cũng làm không được, cũng đừng hy vọng hắn dẫn đầu nhà ta đại hưng. Trước mắt Tuân gia thế suy, chính cần một vị cường lực gia chủ đến vãn hồi thế cục. Nhìn mấy cái này chất tử thái độ, Tuân Trần không có nói thêm cái gì. Đã các ngươi muốn làm như thế, vậy cứ như vậy đi. Quay đầu Tuân Tranh đưa ngươi chuyện bên kia đều cho tiểu dịch tử đưa đi, để hắn chậm rãi cả. Mấy vị tộc lão nghe vậy, nhao nhao cáo từ rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi đi, Tuân Khuê muốn nói lại thôi, lão ca, cái này. Không có gì, kim tự bối liền mấy người này, thủy tự bối cũng không có mấy người, trong tộc phần lớn là nhật tự bối cùng chữ sơn bối phận, tuân dịch thân phận ở nơi đó bày biện, không ai dám quá phận khi nhục. Mà lại, hắn nếu ngay cả cửa này đều không qua được, vẫn là sớm làm từ bỏ. Tuân Trần từ quân đội đi tới, biết rõ lòng người trọng yếu, không thể phục chúng, năm bẻ bảy mảng, tuân ra chiếc thuyền này làm sao đem tốt. Để bọn hắn tâm phục khẩu phục mới là trọng yếu nhất. Bách Sơn, Tuân Đàm cùng Tuyết Di trong núi đầu vòng vo một đêm, cuối cùng có chút thu hoạch. Tuân Đàm bưng lấy thanh ngọc sắt trứng chim, cùng Tuyết Di xuống núi, Tuyết Di, ngài không cần a. Ta dù sao cũng là thiên hồ xuất thân, đối cái này phượng khí bài xích quá lớn. Ta nhìn Bách Sơn hai cái trứng phượng hoàng, ngươi cùng thiếu ra một người một cái, vừa vặn cùng bộ tộc phượng hoàng đòi hỏi chút tu luyện dùng đồ vật. Nuôi phượng hoàng quá khó khăn, còn không bằng trực tiếp đổi một ít gì đó tới có lời. Hai người xuống núi, đúng lúc nhìn thấy Lý Tuấn Đức. Lý Tuấn Đức nhìn thấy Tuân Đàm hai người, đại hỉ, hai vị, phụ một tay. Chúng ta mấy cái lạc đường. Ba người hứng thú bừng bừng lên núi tìm trứng phượng hoàng, kết quả trong núi lạc đường, ba người lẫn nhau cũng không tìm tới người. Lạc đường. Tuân Đàm dò xét Lý Tuấn Đức, chỉ thấy Lý Tuấn Đức quần áo chật vật, trên người rơi khắp cây lá. Mấy người các ngươi lên núi làm gì? Ca ca không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Hắn đi trong tộc bái phòng trưởng bối, để ba người chúng ta bản thân chơi. Mà lại, hắn cho địa đồ căn bản không còn dùng. Run lên trong tay địa đồ, Lý Tuấn Đức cười khổ. Hắn địa đồ. Tuân Đàm đi qua một thanh tiếp nhận, quả nhiên thấy một số kỳ kỳ quái quái đầu ngấn. Tuân Đàm vỗ cái óc, nhà ta ca ca họa kỹ ngươi cũng không phải không rõ ràng, loại này địa đồ cũng dám dùng. Mà lại, hắn nhưng là dân mù đường. Bách Sơn con đường, chính hắn đều nhận không được đầy đủ. Đây không phải tham niệm được tâm, muốn đến trên núi tìm đồ sao. Lý Tuấn Đức đồng dạng có chút buồn bực, vốn cho rằng tại tuân dịch trong nhà mình đầu, hắn hẳn phải biết lộ tuyến. Nhưng là cho bản đồ của bọn họ hoàn toàn nhận không ra a. Mà Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức tự xưng là cùng tuân dịch quen biết lâu, biết hắn phong cách vẽ, cho nên tại Mạnh Hàn trước mặt nói khoác, nói mình hai người nhìn hiểu địa đồ. Sau đó ba người đều trong hầm. Mạnh Hàn là dân mù đường, chuyển trong chốc lát liền không gặp người. Lý Tuấn Đức cẩn thận nghiên cứu địa đồ, cuối cùng từ bỏ tuân dịch thiên thư, mà Lưu Trấn Anh ở nửa đường cũng đột nhiên không thấy tung tích, không biết đi làm cái gì. Tuyết Di. Ta giữ lại tìm người, tiểu thư trước dẫn hắn xuống dưới. Tuyết Di trong núi tìm hai người khác, Tuân Đàm mang Lý Tuấn Đức xuống núi. Hai người yên lặng đi tới, Lý Tuấn Đức nói, Tuân gia muội tử, liên quan tới ta gia tỷ tỷ. Yên tâm, hai ta vừa lúc ở cùng một vị thiên thần điện hạ quân đội trên danh nghĩa, sau khi trở về có thể gặp mặt. Tuân Đàm tính toán thời gian, tiếp qua ba ngày liền phải tiếp tục rời đi. Lần này đi quân đội, chỉ sợ muốn đợi thật lâu. Dị giới vẫn lạc một vị thần vương, rất nhanh thiên đình liền muốn phát động đại quy mô tiến công. Không biết lần này Tuân Đàm dù sao cũng là thiếu nữ, mặc dù tự tin có thể tại chiến trường bảo mệnh, nhưng chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, ai có thể chân chính xem bói hung cắt đâu. Ân, Phúc thần có thể, cho nên Phúc thần từ đầu đến cuối đều là bị dị thần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đi rồi tốt một đoạn đường, Tuân Đàm mang Lý Tuấn Đức đi ra Bách Sơn trở lại Thanh Tang Đạm Tổ. Trong dự liệu, Tuân Dịch con mắt không nháy mắt, hỏi, thúc tổ muốn đi xa, chẳng biết lúc nào trở về. Qua mấy ngày a? Tuân Tranh nói, còn có, mấy ngày nay nhà hàng xóm nếu là cãi nhau ẩu đả, từ ngươi bỏ ra diện giải quyết. Ngươi đường ca Tuân lúc hai ngày trước qua đời, quay đầu muốn về tổ địa an táng, cái này tang lễ ngươi đến chủ trì. Còn có ngươi dục tổ bên người cuối cùng hai cái người quen cũ binh vừa mới qua đời, dựa theo quy củ chôn ở dục tổ bên người, chuyện này ngươi đến xử lý đi. Dù sao cũng là lão tổ tông người bên cạnh, muốn để bọn hắn phong quang đại táng. Một hơi an bài không ít công việc, cuối cùng Tuân Tranh nói, người cao tổ mạch này có một cái gọi là Tuân Lao tiểu tử, ngươi có nhớ? Tuân Lao, chính là dục tổ tiểu nhi tử mạch này đơn truyền. Tuân Dục, mẫu đức công trưởng tử, Tuân Dịch cao tổ cha, hắn sinh hạ mấy cái nhi tử. Trưởng tử Tuân Kiên chính là Tuân Dịch hệ này tầng tổ phụ, Tuân Trần là tiểu thiếp sinh nhi tử, nhưng hắn còn có mấy cái khác nhi tử. Nó ấu tử Tuân Lũng sinh Tuân Khiết. Tuân Khiết sinh Tuân Tỷ sinh Tuân Thự sinh Tuân Lao. Lũng tổ năm đời đơn truyền, làm sao hắn xảy ra vấn đề rồi? Hắn giống như cùng người tu hành kết thủ. Chuyện này ngươi thuận tiện. Nghe những này thượng vàng hạ cám sự tình, Tuân Dịch rất có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn hiểu được, muốn chấp trưởng vị trí gia chủ, những chuyện lặt vặt này tương lai đều cần chậm rãi làm. Lúc này Tuân Đàm đi tới, cùng Tuân Tranh bắt chuyện qua về sau, Tuân Tranh quay người rời đi. Ca, vị này thúc tổ chạy đến tìm ngươi. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tuân Dịch trên bàn sổ sách nhớ bản, Tuân Đàm không vui, đây là muốn mệt chết ngươi. Ta một người khẳng định là làm không hết. hơn nữa còn phải xử lý giữa đường láng giềng mâu thuẫn. Hắc hắc, ta tiểu bối này tốt như vậy đi nhúng tay những trưởng bối kia mâu thuẫn. Người tới. Tuân Dịch tìm đến quê quán bên này người hầu, người đi ta tam thúc cái kia báo tin, đem hắn mời đi theo tòa chấn. Tuân Dịch nhị thúc thái độ lập trường không rõ, hay tìm tam thúc an toàn. Về phần những này sổ sách, Lý Tuấn Đức đột nhiên phía sau mát lạnh, quả quyết quay người trở về phòng. Tuân Dịch đưa tay chụp tới, đem hắn kéo đến trước người, huynh đệ à, ca ca đối với ngươi không tệ à. Báo đáp thế nào ca của ngươi, ngươi hiểu được. Loại chuyện lặt vặt này, ngươi không nên đi tìm Lưu Trấn Anh à. Lý Tuấn Đức một trận dãy rủa, nhưng Tuân Dịch lợi dụng Tôn Tiễn Thiên Cương chiến khí, căn bản không thể tranh đoạt Tuân Dịch tay. Chờ một chút mà để hắn cùng một chỗ giúp ngươi, ta trước đi xử lý Tuân Lao chuyện này. Nói đến, tiểu tử kia êm đẹp làm sao đắc tội người tu hành rồi. Chương 95, Trứng Phượng Hoàng. Tuân Lao, năm đời đơn truyền, Tuân Lũng về sau, trong nhà đã từng cũng là từng có huy hoàng. Chỉ là đến hắn tổ phụ thế hệ này dần dần xuống dốc. Phụ thân lại chết sớm, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trong tộc núi chữ lót quá nhiều người, cũng không lo nổi hắn. Từ nhỏ nhấm nháp tình người ấm lạnh, đối với người ngoài nhiều hơn mấy phần đề phòng. Khi Tuân Dịch tìm hắn đi qua cha hỏi lúc, gặp vị này cùng bản thân đồng niên tiểu thúc thúc, ánh mắt lấp lóe, ấp úng, chất nhi vài ngày trước ở trên núi đi săn, không cẩn thận đánh vỡ tu sĩ kia thi pháp, thế là tu sĩ không chịu bỏ qua, nhất định phải tới tìm ta tính sổ sách. Trên núi đi săn. Cái nào ngọn núi? Không phải Bách Sơn A. Là bên cạnh Thanh Phổ Sơn. Thanh Phổ Sơn. Tuân Đàm mơ hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi là thế nào phát hiện tu sĩ kia xuống tay với ngươi? Ngày hôm trước trong đêm, tu sĩ kia âm thần xuất hành, đến trong tộc tìm mấy vị tộc lao hưng sư vấn tội. Để tộc lao nhóm đem ta giao ra. Tuân Lao một mặt nhát gan nhìn lấy hai huynh muội. Vị kia tu sĩ trắng trợn đến trong tộc muốn người, động tinh không nhỏ, chỉ là bị Tuân Tranh bọn người đè xuống, nói là ngày mai cho một cái trả lời chắc chắn. Lại là ngày mai. Ngày mai, Tuân Thời Đường ca linh cứu hẳn là đưa đến. Còn có cái kia hai cái người quen cũ binh động thổ an táng. Đều cùng đến một lúc. Tuân Dịch cau mày, cảm giác được trong tộc sự tình phiền phức. Bất quá đối với Tuân Lao hảo ngôn chân an, yên tâm đi, ta Tuân gia còn không có mất mặt đến nước này. Giao ra tộc nhân. Ngươi yên tâm, thúc thúc của ngươi ở đây. Tuân Dịch mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bối phận thực sự không nhỏ, đây cũng là Tuân gia dòng chính tắc phong trước sau như một. Dựa theo Đại Chu sáng tạo đến nay trăm năm lịch sử. Hoàng tộc cũng tốt, thế gia cũng được, phần lớn đều đã sinh sôi đến đời thứ 7 người, thậm chí Tuân gia đời thứ 8 đều nhanh xuất sinh. Tuân Dịch dòng chính cái này một chi bởi vì năm đó Tuân Ngọc là Tuân Kiên nhỏ nhất lại duy nhất hài tử, cho nên tuổi tác cùng người cùng thế hệ kém gần 20 tuổi. Đến Tuân Dịch nơi này, không duyên cớ nhiều một chút chất tử cháu trai. Để Liêu Tử Minh đưa tiện Tuân Lao, Tuân Đàm nói thẳng, ca, hắn không có nói thật ra. Ừm. Đã nhìn ra. Đánh vỡ tu sĩ thi pháp, cần để cho tu sĩ kia nổi giận. Tuân Dịch vươn tay, mệnh quỹ hiện hiện, lấy Tuân Dịch vận mệnh tuyến làm gốc nguyên, đem to như vậy Bách Sơn sinh linh vận mệnh tuyến hết thảy bệnh thành một chương pháp võng. Nhẹ nhàng nhất câu, Tuân Lao vận mệnh tuyến bạo lộ ra. Quay lại đi qua. Vài ngày trước Tuân Lao đi Thanh Phổ Sơn đi săn, đúng lúc đụng phải một cái tu sĩ mở ra trước người tu hành nhà tranh. Hắn đồng dạng được chi quang mang vào, cũng từ bên trong lấy đi trọng yếu nhất thiên thư Thanh Tiêu Linh Trương. Tuân Dịch đối với mình tu hành tình huống từ không dối gạt muội muội mình, Tuân Đàm đồng dạng nhìn thấy Tuân Dịch hiện ra mệnh quỹ. Ta liền nói Thanh Phổ Sơn nghe nhìn quen mắt. Nghe nói lúc trước Tuân Sán Lao tổ tông từng ở nơi đó cùng mấy vị bằng hữu luận đạo. Mấy vị bằng hữu kia ở chỗ này dựng nhà tranh. Về sau có một người ở đây tọa hóa, chắc là hắn lưu lại truyền thừa. Nói cách khác, tu sĩ kia chính là tới tìm hắn muôn bí tịch. Thanh Phổ Sơn, Tuân Dịch nghe được cũng có mấy phần quen tai, có vẻ như giờ đợi bản thân đi qua bên kia. Mà lại Thanh Tiêu, danh tự tốt quen tai a, bút danh của chính mình không phải liền là Thanh Tiêu. Muội muội, ngươi nói bản này Thanh Tiêu Linh Trương đẳng cấp như thế nào? Mấy vị kia tu sĩ năm đó cùng dục tổ giao hảo, nhưng tu vi không bằng dục tổ, nhiều lắm thì chứng đạo thiên thần công pháp. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tuân Lao tiểu tử này căn cốt còn có thể, nếu như hắn nguyện ý tu hành, có thể để hắn đi nhà chúng ta Thanh Nguyên Điện tu hành Thanh Huyền Khí cùng Mậu Lâm Kiếm, cái này không thể so với ngoại nhân công pháp tốt hơn. Nói thì nói như thế, bất quá cần xem trước một chút trong tay hắn công pháp đến cùng đẳng cấp như thế nào. Mà lại chuyện này cũng không khó xử lý, trực tiếp để hắn thác ấn một phần công pháp cho tu sĩ kia, chẳng phải kết liễu. Tuân Dịch nghĩ rõ ràng. Để cho người ta đi tìm Tuân Lao hỏi Thanh Tiêu Linh Trương sự tình. Muội muội hôm qua đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, Trứng Phượng Hoàng có thể tìm được. Tìm tới, còn mời ca ca hỗ trợ, chúng ta đưa đến bộ tộc Phượng Hoàng bên kia. Tuân Dịch gật đầu, lại đi thanh tang dưới cây tìm bạch tham. Cái này bạch ô nha đã dựng dường như mình tổ chim. Tổ chim bên trên thanh quang lấp lóe, đã là pháp bảo hình thức ban đầu. Cái này quả đen, hôm qua chưa thấy qua. Không phải quả đen. Tuân Dịch một mặt nghiêm túc, là bạch điểu. Đây là sáng sớm hôm nay đột nhiên xuất hiện. Nó linh tính không cạn, có lẽ cùng hôm qua sự kiện kia có quan hệ. Nói không chừng là phượng hoàng biến hóa đâu. Chào hỏi bạch ô nha xuống tới, Tuân Dịch ôm quả đen, Tuân Đàm ôm trứng chim. Tuân Dịch kích phát thành hoàng thần ấn, chân thân dẫn đầu Tuân Đàm đi vào thành hoàng phủ đệ. Thiên đình hạ lệnh, lại có bộ tộc phượng hoàng thần nhân giáng lâm các đại quốc độ đô thành. Chỉ cần tu sĩ tìm tới trứng phượng hoàng, từ các nơi quận thành hoàng tiến hành cùng đi đưa đến đô thành liền có thể lĩnh thưởng. Tuân Dịch chuyên môn để Bạch Phúc thành lập một cái làm việc điểm. Bạch Phúc vểnh lên chân bắt chéo, chậm rãi cầm quyển tiểu thuyết lại lật xem. Có người đến đưa trứng phượng hoàng sao? Tuân Dịch hai người tới. Bạch Phúc mau dậy, không, vừa mới bắt đầu, còn không người đến đây. Mà lại, tiểu nhân lo lắng có người một mình ấp trứng phượng hoàng. Cái kia liền không có quan hệ gì với chúng ta, chắc hẳn bộ tộc phượng hoàng sớm có cách đối phó. Tuân Dịch gặp không ai đến đây đưa trứng phượng hoàng, Triệu Hoán Vũ phán khống chế thần tiệu. Hai huynh muội tiến về Chu Chủ Long Cung. Lúc này, Chiêu Linh Vũ Vương đang bệ bộn lục tiếp đãi Thiên Đình khách đến thăm. Trừ Thiên Đình một vị thần quan bên ngoài còn có hai vị bộ tộc Phượng Hoàng thần nữ. Bộ tộc Phượng Hoàng mất đi trứng Phượng Hoàng, ngay lập tức đem kim xảo treo ở chân trời, mệnh thiên thần cấp bậc phía trên tộc nhân tiến đến các nơi tìm kiếm hậu tự. Thần nữ yên tâm, việc này tiểu vương ổn thỏa hết sức. Chiêu Linh Vũ Vương vặn vẹo vốn éo cái mông, toàn thân không thoải mái. Mặc dù đồng dạng là thiên thần cấp bậc, nhưng bộ tộc Phượng Hoàng đối long xà khắc chế quá lớn. Hắn cũng không phải thuần chủng long tộc, lấy linh xà hóa rồng, uy hiếp lực càng mạnh. Hai vị Phượng Hoàng thần nữ phát giác Chiêu Linh Vũ Vương khó chịu, khách khí nói, võ vương không cần như thế, là ta hai người quấy rầy. Chỉ là ta hai người tu luyện không tới nơi tới chốn, chân hoàng chi khí khó mà thu liễm. Không phải ngài mời Đại Chu Liệt Đại Tiên Vương đến đây. Chiêu Linh Vũ Vương không thích hứng, hai người bọn họ cũng không thích hứng võ vương trên người chân long khí. Đây chính là một cái nào đó vị long thần ban cho Chiêu Linh Vũ Vương bản mệnh khí. Mà lại đây chính là long cung, bài xích quá mạnh. Cùng hai hai tướng ghét, không bằng khiến người khác đến đây đại diện câu thông. Cao tổ hoàng đế cùng mẫu đức công hướng Ma Huyên chưa về, Liệt Đại Tiên Đế tiến về dị thần chiến trường. Bất quá thần nữ yên tâm, tiểu vương đã sai người mời Đại Chu Thánh Nhân đến đây. Tuân mẫu. Trong đó một vị nữ tử áo xanh thần sắc khẽ động, nghe được mẫu đức công tên vội vàng truy vấn, cơ lệnh đức. Thấy người này thế mà biết Tuân Mậu tại Hiên Viên nhất tộc bản danh, Chiêu Linh Vũ Vương trên mặt dị sắc, thần nữ nhận biết Mậu Đức Công. Năm đó bên ngoài du lịch thời điểm từng gặp hắn vài lần. Thanh y thần nữ lại khôi phục trang nhã phong thái. Hắn đi Ma Huyên rồi. Chính là, cùng cao tổ hoàng đế dắt tay sông Ma Huyên thám hiểm. Chiêu Linh Vũ Vương cẩn thận châm trước, lại nhìn lấy bên cạnh ghi chép nói chuyện hành động sử quan. So với lời nói của hắn cẩn thận, hai vị thần nữ rõ ràng tùy ý rất nhiều. Dù sao bộ tộc Phượng Hoàng ẩn cư nhiều năm, còn không thích hướng thiên đình quy củ, bên người không ai ghi chép nói chuyện hành động, nói chuyện cũng không cần chú ý tìm từ. Lúc này, cổng có người đến báo, khởi bẩm điện hạ, Lữ Hầu đến. Nghe xong Lữ Hầu đến, Chiêu Linh Vũ Vương thở phào, để Lữ Hầu tiến đến chiêu đãi hai vị thần nữ, bản thân mượn cớ cáo lui. Vị kia sử quan nhìn xem, tiếp tục cùng Chiêu Linh Vũ Vương rời đi. Sử quan vừa đi, bầu không khí lập tức thư giãn. Bộ tộc Phượng Hoàng cùng thần long nhất tộc khắc chế quá lớn. Năm đó lục đại phượng hoàng nữ đế chính là bị thần long nhất tộc vương giả đánh bại, cuối cùng tự sát niết bàn, đồng thời buông xuống lời nói, thiên địa theo đức mà động, nay phượng hoàng thất đức long tộc thượng vị. Như hắn hướng long đế lễ nhạc sụp đổ, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh tất lại chạm thần long khí vận. Hai nhà thù oán không hiểu, long khí phượng khí trùng đột quá lớn. Gặp tu hành văn đạo Lữ Hầu đến đây, hai vị thần nữ thần sắc thư giãn. Văn đạo chi tích có ta bộ tộc phượng hoàng xuất lực thành lập, cái này cũng tính là nửa cái người một nhà. Lữ Hầu gặp qua hai vị thần nữ, mời nói, dư tại thần cung bên ngoài thành lập thông đạo, nhưng mệnh Đại Chu tu sĩ hướng thư viện báo cáo chuẩn bị. Không bằng hai vị điện hạ đến thư viện nghỉ ngơi. Vừa vặn, bản cô nương có quyển tiểu thuyết còn chưa xem xong, ngươi nơi này có thể liên lạc Hoàng Thánh Chi Thư A. Áo đỏ thần nữ đột nhiên nhảy ra, lập tức liền muốn rời khỏi. Chu chủ Long Cung long khí quá hùng hậu, nếu không có có việc cầu người, y theo nàng bạo tính tình, đã sớm đem nơi này đập. Tự nhiên có thể. Lữ Hầu cười mời hai người di giá thư viện, thiên đình vị kia tùy hành quan viên cũng cùng hai người tiến đến. Áo đỏ phượng nữ bản muốn nói cái gì, bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại, thiên đình phái trúc quan tùy hành, đây là vi giám thị chúng ta, không nên khinh cử vọng động. So với phượng hoàng lửa xuất thân đồng bạn, cái này thanh loan thần nữ càng thêm lý trí. Đi vào thư viện, Lữ Hầu tại điện đứng cạnh hạ cái bàn, phủ lên hoành phi, Phượng Bảo hối đoái điểm. Ba người ngồi xuống, áo đỏ phượng nữ liên lạc Hoàng Thánh Chi Thư, đem chính mình còn chưa xem xong cái kia quyển tiểu thuyết điều ra đến chậm rãi đọc. Bên cạnh nữ tử áo xanh mấy loại trong chốc lát, cũng xuất ra một quyển tiểu thuyết đến xem. Lữ Hầu dò xét hai người, trong lòng thở dài, đều nói Hoàng Thánh Chi Thư là kiện đồ tốt, nhưng có lợi có hại. Cái này đồ vật để bộ tộc Phượng Hoàng tại tị thế ẩn cư thời điểm vẫn có thể khống chế thiên hạ đại thế. Nhưng cũng dưỡng thành những này thần nhân nhóm không cùng ngoại giới câu thông thói quen xấu. Có một vị thần nhân từng nói qua, bộ tộc Phượng Hoàng không sợ tịch mịch, coi như lẻ loi một mình bị giam lại, chỉ cần cho bọn hắn Hoàng Thánh Chi Thư liên lạc cảng, liền có thể không ăn không uống nghỉ ngơi mấy ngàn năm. Bộ tộc Phượng Hoàng tị thế 5.000 năm, chính là dựa vào Hoàng Thánh Chi Thư giết thời gian. Hai nữ lật sách đọc cực nhanh, trên người còn có từng sợi cấu tứ chi khí phiêu động. Phượng tụ ngũ đức, chính là Thánh Đức Tường Thụy Chi Chim, lại từng hiệp trợ văn đạo thánh nhân lập pháp. Lữ Hầu gặp rất cảm thấy thân thiết. Thụ văn khí ảnh hưởng cũng bắt đầu đọc qua thư tịch. Thời gian chậm rãi qua đi. Lao gia tử. Lao gia tử. Lữ Hầu nhìn mình chằm chằm đọc qua trụ quang phổ, phía trên giảng giải thời gian pháp tắc trọng yếu nhất định luật một trong, thời gian không đảo ngược lưu, không thể truy đuổi qua lại, không thể cải biến lịch sử. Đột nhiên một cái tay đè lại thư tịch, ngẩng đầu nhìn lên, Tuân Dịch một mặt bất đắc dĩ, Lao gia tử, gọi ngươi đã nửa ngày. Các ngươi đây là làm gì, quá chuyên chú đi. Ba vị thiên thần. Một trong tay người một quyển sách hết sức chuyên chú đọc. Tuân Dịch đợi nửa ngày, gặp bọn họ không có động tĩnh, nhịn không được đi kéo Lữ Hầu. Chúng ta tìm tới Trứng Phượng Hoàng, lúc đầu đi chiêu Linh Vũ Vương chỗ hối đoái ban thưởng. Kết quả bọn hắn nói đổi địa phương. Tuân Dịch phàn nàn nói, chúng ta đây là tới lĩnh thưởng, không phải chuyên môn đi đường, thật bức gấp ta, trực tiếp trứng luộc ăn. Áo đỏ thần nữ đọc qua xong trong tay tiểu thuyết, thở phào một cái. Vừa vặn nghe được câu này, hai mắt tỏa sáng, các ngươi tìm được. Không lo nổi Tuân Dịch lời nói bên trong không nơi thích hợp, nhìn chằm chằm hai người nhìn. Thúy váy thiếu nữ bưng lấy thanh ngọc sắc Trứng Phượng Hoàng hiện lên cho thần nữ nhìn. Thần nữ cầm trong tay hỏa diễm tinh thể nhẹ nhàng đụng một cái, Trứng Phượng Hoàng toát ra lúc thì xanh ánh sáng, quang huy hóa thành chim thần màu xanh dương cánh. Dị tượng chiếu sáng cung điện, bên cạnh thanh y thần nữ bừng tỉnh, là chúng ta Thanh Loan nhất hệ hậu nhân. Vây tay, Trứng Phượng Hoàng hình như có linh nhào về phía thần nữ. Thần nữ mặt giãn ra, đối với hai người nói: Các ngươi muốn cái gì? A, cơ lệnh đức hậu nhân. Nguyên bản tỉnh táo ưu nhã thần nữ lập tức thần sắc đại biến, thanh loan thần hỏa từ bên người toát ra, đưa tay đối với hai người chụp tới. Chương 96, Thanh Loan điểu. Rất nhiều năm trước, có một con tiểu thanh loan chạy tới Hiên Viên Đế Lăng chơi. Bị một cái hiên viên thế gia thiếu niên hung hăng hố một bút. Sau đó phẫn hận không cần lại liên tiếp nhiều lần chạy đi tìm hắn tính sổ sách, nhưng đều bị thiếu niên liên tiêu đái đả trả lại. Cơ lệnh đức hậu nhân. Thanh Loan cảm xúc kích động, thần hỏa thuận bàn tay phun trào. Tuân Dịch Tuân Đàm hai người sắc mặt đại biến. Tuân Dịch quất ra bên hông trang trí kiếm gỗ, một khí khẽ động, thi triển kiếm chiêu, Thanh Bách Mậu Lăng. Thanh Bách Mậu Lăng. Cơ lệnh đức năm đó ở trước mặt ta biểu thị không biết bao nhiêu lần. Thanh Loan thần nữ hừ lạnh, Thiên Thiên Ngọc chỉ ngự kiếm lên mà động, một chỉ điểm hướng Tuân Dịch tim. Thảm rồi, tiểu tử này bệnh cũ vẫn còn, múa kiếm thời điểm hội tận lực bảo hộ tim. Tôn Tiễn cảm giác được uy hiếp, chủ động đi ra giúp hắn ngự kiếm. Đồng thời, Tuân Đàm không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh quạt lông, Thanh Mục Xuân Hoa, Hiếu Phượng Loan Minh. Tây quạt huy động, Thanh Loan hư ảnh cùng với cường đại Mục Linh chi khí cùng Tuân Dịch kiếm chiêu liên hợp. Nhìn thấy Thanh Loan quạt lông, thần nữ sắc mặt biến hóa, đột nhiên hóa thành rậm rạp thanh khí, nhẹ nhàng nhất chuyển, Tuân Dịch Tuân Đàm hai người liền lùi mấy bước, kiếm ý băng tán, cây quạt cũng bị thần nữ cầm ở trong tay. Nhìn thấy cây quạt, thần nữ trên mặt hoài niệm chi sắc. Tuân Dịch hai người tương hỗ nhìn xem, sẽ không phải cái này cây quạt là. Lữ Hầu mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhớ ký Mậu Đức Công năm đó nói qua, bản thân có một cái bạn của Phượng Hoàng tộc. Không hội trùng hợp như vậy chứ. A a, đừng có giết ta, không cần ăn ta. Ta biết ca hát, ta biết khiêu vũ, ăn ta liền không còn có cái gì nữa. Ta nhìn ngươi ca hát khiêu vũ có làm được cái gì? Có thể nhét đầy cái bao tử sao? Ngươi sẽ không phải là phải dùng ta phát tiết ta. Như ngươi loại này nhân tộc thiếu niên tiến vào phát tình kỳ, khẳng định là muốn có ý đồ với ta, muốn ta thân thể bằng thanh ngọc khiết. Sự tuyên bố trước, cho dù chết, làm ấm giường giao phối loại hình sự tình ta cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Đã sớm nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng tự luyến, không nghĩ tới thế mà đến loại tình trạng này. Ta còn không đến mức phát rồ đối một con chim ra tay. Có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Ngươi quả nhiên muốn mượn ta phát tiết bản thân. Cuối cùng không để ý nàng dãy rủa. Thiếu niên dùng bạo lực rút ra nàng ngũ đức lông vũ chế tác mặt này cây quạt. Cơ lệnh đức. Tuân Dịch hồi ức trong tộc ghi chép, cơ lệnh đức tựa như là nhà mình thiên tổ một cái tên khác. Hiên Viên nhất tộc, phàm là thức tỉnh đế huyết, cũng sẽ ở Hiên Viên gia phả lưu lại danh tự, mang theo cơ họ. Thần nữ nhận biết nhà ta thiên tổ.
Thiên tổ?
Đã truyền thừa lục đại sao? Thanh Loan thần nữ tâm bên trong có phần cảm giác khó chịu. Năm đó không đánh nhau thì không quen biết, về sau nàng nhiều lần đi đế lăng tìm thiếu niên tính sổ sách, kết quả bị thiếu niên đánh trở về. Một lần cuối cùng gặp nhau, đó là tại đế lăng đế bách phía dưới. Thiếu niên đứng dưới tàng cây, mời trên cây trải vớt lông vũ Thanh Loan điệu nói, tiểu nha đầu, lần này sau khi trở về lần sau cũng không cần tới. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cô nương thần thông đại thành, hữu tâm nhận thua?
Ta muốn ra cửa một chuyến.
Đi ra ngoài.
Ngươi không phải bảo vệ Hiên Viên đế lăng.
Ta chỗ bảo vệ là chúng ta Hiên Viên nhất tộc tinh thần.
Hiên Viên chi dân đoạn không thể thần phục với ngoại tộc.
Thiếu niên ánh mắt nhìn ra xa tối tăm thiên giới, thấp giọng ngâm nói, trung ương chi đế, đức chiêu với thiên, vĩ vĩ mục mục, thống ngự tứ phương, tuấn mệnh Hiên Viên, đế duệ vĩnh tộ.
Như vậy, lần sau gặp nhau là lúc nào?
Tiểu Thanh Loan nghĩ nghĩ, ta nghĩ mời ngươi giúp ta vượt qua trưởng thành lễ.
Trưởng thành lễ là bộ tộc Phượng Hoàng đại điện.
Mà bộ tộc Phượng Hoàng truyền thống, nếu như tìm khác phái hỗ trợ vượt qua trưởng thành lễ, cái kia chính là lấy thân báo đáp ý tứ.
Thiếu niên nghe xong, cười ha hả, tiến lên bắt lấy Tiểu Thanh Loan một trận nhào nặn, tiểu nha đầu, để ngươi ít nhìn tiểu thuyết tình cảm ngươi lại không nghe.
Tuổi còn nhỏ nghĩ cái gì xuân?
Ôm Thanh Loan, thiếu niên nói khẽ, ngày sau từ bộ tộc Phượng Hoàng tìm một cái tâm yêu ngươi hảo điều.
Giống ta thứ người xấu này, ngày sau trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không phải bị hố còn hỗ trợ kiếm tiền.
Còn ta cái này, ngày sau cũng đừng tới.
Nghe xong lời này, Tiểu Thanh Loan hung hăng mổ hắn một chút.
Hừ, không nói cho ngươi, lần sau chờ ta lại đến, tất phá ngươi thường bạch kiếm.
Chỉ tiếc, đây là hai người một lần cuối cùng.
Bay trước khi đi nghe được thiếu niên dưới tảng cây ngâm sướng tê ca, tựa hồ tại tán tụng Hiên Viên tiền nhân, cũng rất giống là tại đối tổ tiên từ biệt.
Tuế Nguyệt vội vàng, khi Tiểu Thanh Loan trưởng thành xông qua trưởng thành thí luyện lại đi bách viên thời điểm.
Bách viên bên trong thiếu niên sớm đã không thấy tung tích.
Tiểu Thanh Loan tại đế bách hạ yên lặng chờ đợi.
Xuân đi thu đến, tuế nguyệt như thoi đưa, nhưng bách viên bên trong bốn mùa thường thanh thương bách khó lưu thời gian dấu vết.
Chẳng như tuyết bạch tuyết cũng lâu dài không thay đổi, thanh lãnh mà âm trầm.
Theo thiếu niên tin tức biến mất, bách viên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Thẳng đến một ngày, đế bách khắp huyết, bách viên vô số hiên viên tổ tiên phần mộ chấn động, vong linh bộc phát, quỷ khóc thần hào, oan khí xông lên cửu trọng vân tiêu.
Thanh Loan cũng bị đế lăng chi lực đánh bay, xa nhìn vô số vong linh nhìn trời gào thét.
Sau đó, Tiểu Thanh Loan nhiều phiên nghe ngóng mới biết được chuyện đại khái.
Nghe nói, ngoại giới long tộc muốn châm đối nhân tộc đến một trận đại sát cục.
Đem đại điệu bên trên tế tự Viêm Hoàng Nhị Đế Hiên Viên Chư Quốc sửa thiên mệnh, để nhân tộc thờ phụng Viêm Hoàng Nhị Đế đổi lại đường kim long tộc thiên đế.
Thiếu niên từ đế lăng đi ra, vì chính là thay đổi ngày hôm nay mệnh, cắt ngang long tộc kế hoạch.
Sự thật chứng minh, thiếu niên làm không tệ.
Đại Chu vốn nên tế tự Long Thần, kết quả bây giờ vẫn là tế tự Viêm Hoàng Chư Đế, mặc dù tăng thêm Long tộc Thiên Đế vi tổ thần, nhưng lễ chế truyền thừa cổ triệu, đến từ nhân tộc Hiên Viên Chi Quốc, khí vận bị Hiên Viên thế gia phân lấy một nửa.
Cái khác lục địa chư quốc học theo, Long tộc trận này kế hoạch tạm thời gác lại.
Chỉ là thiếu niên cuối cùng cùng Long Thần giao chiến thông thiên đỉnh cao, cho dù là bỏ mình sau thi hải cũng vô duyên lại đưa về Bách Viên.
Nghĩ đến bản thân mối tình đầu, Thanh Loan thần nữ tâm tự ngàn vạn. Thẳng đến bên cạnh Hỏa Phượng thần nữ nhắc nhở, Thanh Loan thần nữ mới khôi phục lại.
Nhìn lấy hai người, trừ cảm thán cô nhân bên ngoài lại có thể thế nào?
Bỏ lỡ, chung quy là bỏ qua.
Tỷ tỷ, đừng quên cho bọn hắn ban thưởng.
Hỏa Phượng thần nữ nhắc nhở, Thanh Loan thần nữ thu thập tâm tình, hai người các ngươi muốn cái gì?
Phục sinh mẫu thân.
Cho muội muội một cái hộ thân phủ, bảo đảm nàng chiến trường bình an.
Trăm miệng một lời, nhưng Tuân Đàm cùng Tuân Dịch yêu cầu hoàn toàn khác biệt.
Tuân Dịch hai người đối mặt, Tuân Đàm đang muốn mở miệng, bị Tuân Dịch ngăn lại, Tuân Dịch đem Bạch Ô Nha đưa tới, hai vị tiền bối, cái này Bạch Điểu không biết là lai lịch ra sao.
Nếu như hai cái Phượng Hoàng, có lẽ có thể thỏa mãn hai cái yêu cầu.
Rơi xuống khỏi giới trứng Phượng Hoàng thật có chút đang trứng nở biên giới, khả năng thừa cơ mượn đại biến lúc trứng nở.
Nhưng con chim này, Thanh Loan nghi hoặc, nhìn không giống như là Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng thần nữ kiểm tra giới, tinh thể không có cách nào cùng quạ đen lên phản ứng, không phải nhóm này rơi xuống trứng Phượng Hoàng.
Chỉ bất quá
hai nữ tại đây chỉ Bạch Điểu trên người cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc, niết bàn chi lực.
Bạch Điểu hiếu kỳ dò xét hai nữ, mỏ chim mổ lấy Hỏa Phượng thần nữ trong tay tinh thể, hào không e ngại trên thân hai người phượng khí.
Là bộ tộc Kim Ô người.
Nhưng nó huyết mạch đích đích sát sát phàm là loại quả đen, cũng không có Kim Ô chi tượng, ngược lại có một chút tà lệ u minh tử khí, hẳn là vận rủi cùng oán chú một loại minh nha.
Hỏa Phượng âm thầm cùng tỷ tỷ truyền âm, Thanh Loan thần nữ đồng dạng truyền âm, nhưng trên người niết bàn chi lực còn tại. Đây là chúng ta mấy đại thần điểu chủng tộc mới có lực lượng. Vậy nếu không muốn lên báo?
Không cần, trước giữ lại, quay đầu chậm rãi quan sát. Thanh Loan thần nữ nghĩ nghĩ, tạm thời không có để Tuân Dịch giao ra Bạch Ô Nha. Con chim này cũng không phải là chúng ta trong tộc Phượng Hoàng, hẳn là một loại khác linh điểu, nhìn nó linh tính không tệ, ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng.
Tiếp đó, Thanh Loan hỏi Tuân Đàm, ngươi muốn phục sinh mẫu thân ngươi?
Không, xin tiền bối cho nàng một kiện bảo mệnh dùng thần khí, không lâu sau đó muội muội muốn đi chiến trường.
Mẫu thân bên này còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng muội muội hiện tại không xảy ra chuyện gì.
Tuân Đàm đang muốn cùng ca ca tranh chấp, bị Thanh Loan thần nữ ngăn lại.
Thần nữ nói, người chết phục sinh là giữa thiên địa cấm kỵ. Chỉ có tư trưởng sinh tử vận mệnh thần mới có thể thi pháp, cái khác thần linh nếu như tùy ý can thiệp, sẽ bị các đại thần trách tội.
Chuyện này, ta không thể đáp ứng.
Bộ tộc Phượng Hoàng ẩn cư nhiều năm, không tốt vừa ra tới liền can thiệp thiên đình cấm kỵ.
Tư trưởng sinh tử vận mệnh thần.
Thế giới U Minh Minh thần cùng thiên đình tư mệnh phúc thần.
Tiểu tử, ngươi không phải liền là tư mệnh chi thần.
Chuyện này hẳn là ngươi tới làm.
Tin tưởng dạng này, mẫu thân ngươi cũng cao hứng.
Thanh Loan cự tuyệt phục sinh Triệu Ánh, đối Tuân Đàm nói, trong tay ngươi quạt lông là năm đó ta đưa cho cơ lệnh đức.
Nói lời này lúc, trang nhã thần nữ trên mặt có chút phiếm hồng.
Giờ đợi không hiểu chuyện, bị cơ lệnh đức hung hăng hố một thành, cưỡng ép nổ lông chế tác quạt lông.
Bất quá đương sơ ta hai người thần lực không cao, quạt lông phẩm cấp bất quá khó khăn lắm đi vào ngũ phẩm thần khí.
Ta một lần nữa giúp ngươi tế luyện hạ, đợi lát nữa ngươi lại tới cẩm.
Tuân Dịch ngẫm lại, cần phải bao lâu?
Nhìn một chút bên cạnh thời quỹ, Thanh Loan thần nữ nói, một canh giờ, các ngươi trước tiên có thể tại bốn phía hoạt động.
Tuân Dịch lôi kéo Tuân Đàm nói, ca của ngươi ta muốn đi kinh thành đi dạo, ngươi thì sao?
Đại Chu kinh thành.
Tuân Đàm hiểu rõ, biết Tuân Dịch mục đích là nơi nào.
Ta lưu ở chỗ này đọc sách, ca ca cùng tẩu tử chơi đến vui vẻ lên chút.
Chương 97, Thất Pháp Ca.
Đi ở Long Thành ngai đạo, do xét phồn hoa phố xá sầm uất, Tuân Dịch nói, Long Thành không hổ là ta Đại Chu đô thành, nếu bàn về phồn hoa còn tại tỉnh Long Thành phía trên.
Bất quá tỉnh Long Thành cũng thuộc về gần với Long Thành nhất đẳng.
Dù sao tiền triều hành cung cải biến, lại bởi vì vị trí địa lý quan hệ làm Lũng Xuyên quận phủ thành.
Tăng thêm Tuân gia đại lực đến nữa, thuộc về nấc thang thứ hai thành thị.
Tuân Dịch không có đi qua Tiếu Ngọc phủ công chúa, nhưng tìm người sau khi nghe ngóng, bên cạnh người lập tức cho hắn vạch vị trí.
Không có cách, mấy ngày nay Tiếu Ngọc phủ công chúa thường xuyên có đàn tiếng địch truyền ra, không ít người còn chuyên môn hội tụ tại phủ công chúa cổng nghe bên trong nhạc khúc.
Tuân Dịch đi vào cửa trước, nhìn thấy cửa trước hội tụ nhốn nháo dòng người, chủ động chuyển tới cửa sau.
Đúng lúc, ở phía sau không người nơi hẻo lánh có nam tử chính dẫm lên cục gạch trèo lên trên.
Tuân Dịch thấy thế, một chiêu hành trúc thúy vi kiếm ý đánh nát cục gạch, vị huynh đài này, dưới ban ngày ban mặt, loại này hành vi vẫn là miễn đi.
Thích Cảnh bởi vì Tiếu Ngọc công chúa hạ lệnh, không cho phép hắn đặt chân phủ công chúa một bước, cho nên chuẩn bị ở phía sau nhìn trộm.
Đột nhiên dưới chân cục gạch vỡ vụn, thả người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào phủ công chúa trên tường.
Tiểu tặc, bản công chúa nói, không cho phép ngươi trước đó nhìn trộm.
Phủ công chúa bên trong truyền đến kinh sợ âm thanh, ngay sau đó một kim long quấn lên càn khôn. Sinh động như thật kim long nương theo vạch phá không gian chói tai tiếng địch phóng tới Thích Cảnh.
Ngươi muốn mưu sát thân phú a?
Thích Cảnh vội vàng vỗ xuống đỉnh đầu thanh khí bay lên không, khí sinh bảo sen, sen hóa kim đăng, ánh đèn rủ xuống lít nha lít nhít chuỗi ngọc bảo quang triệt tiêu kim long.
Kim tiêu thiên long kình.
Tuân Dịch nhìn thấy phủ công chúa bên trong toát ra long ảnh, biết đây là hoàng tộc Đại Chu đặc hữu tiêu long kình, là hoàng gia bí truyền, không phải hoàng thất con cái mà không thể được. Dựa theo Đại Chu giáp đất bính đinh tứ đẳng, cùng Tuân gia Mậu Lâm kiếm cùng thuộc tại giáp đẳng công pháp.
Về phần giao thủ người kia,
Tuân Dịch nhìn không ra nó công pháp lai lịch, nhưng nhớ tới Doanh Tú nói, hẳn là chính là tương lai phỏ mã gia.
Ngược lại là ta xen vào việc của người khác.
Tuân Dịch thầm nghĩ trong lòng, vợ chồng nhà người ta đến cái tình thú cái gì, bản thân lẫn vào cái gì.
Thanh phong phất liễu, Tuân Dịch lấy kiếm gỗ ngự sử thanh phong quét vào chiến trường, công chúa điện hạ, Tuân gia tử thanh bái phỏng.
Tuân tử thanh.
Tuân Dịch.
Tiếu Ngọc công chúa nhìn thấy Tuân Dịch thi triển kiếm ý, đối bên người thiếu nữ nói, nhà ngươi cái kia tương lai.
Thiếu nữ tóc đen áo choàng, lông mày áo lan phục, trước người bày biện ngô đồng một đàn.
Doanh Tú trên mặt vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy cớ nói, được rồi, muội muội trở về phòng chiếu cố trứng chim.
Nghĩ đến lúc trước hai người trong ngộng gặp gỡ, Doanh Tú chỗ nào có ý tốt gặp Tuân Dịch.
Đang muốn đứng dậy, bị Tiếu Ngọc công chúa giữ chặt, sớm tối cũng là gặp, chẳng lẽ lại ngươi muốn tránh hắn cả một đời?
Vị hôn phu thê, ngươi sợ cái gì?
Nói, cửa đối diện bên ngoài hô to, Tuân gia tiểu tử, nhà ngươi Doanh Tú ngay tại bản công chúa bên cạnh. như là vừa vặn tiểu tặc kia nhìn trộm. Vậy liền một khối đem Doanh Tú cho nhìn. Tuân Dịch minh bạch Tiếu Ngọc công chúa dự định, kiếm thức nhất chuyển, thích đại ca, xin lỗi. Thanh phong phất liêu hóa thành trước hoa đào yêu, nương theo Du Lạc Diêu tiền vùng vẩy đầy trời kiếm khí. Tiếu Ngọc gặp Tuân Dịch xuất thủ ngăn cản Thích Cảnh, vui mừng đem Tiêu Long Kình đánh ra. Lý Thuần cùng Tuân Mậu là quá mệnh giao tình, tại Đại Chu khai sáng lúc hai người liên thủ ngăn địch, hai loại công pháp có đặc thù tổ hợp đường đi. Kim Long hóa thành quang ảnh bám vào tại Tuân Dịch kiếm khí, lập tức uy năng tăng vọt. Quả du hoa đào bên trong hiện hiện Long Văn ấn ký. Lão đệ, hai ta đều là nam nhân, ngươi thế mà giúp các nàng đánh ta. Thích Cảnh vội vàng lui lại, một bên rời khỏi kiếm vòng một bên nghĩ muốn khuyên nói Tuân Dịch. Thật có lỗi. Tuân Dịch làm sao cũng không thể để người bên ngoài đi nhìn trộm bản thân vị hôn thê a. Trước hoa đào yêu, phong hỏa liên thiên. Song kiếm ý tổ hợp, hoa hồng lá đỏ giao múa chiếu rọi, chói trang trong liệt hỏa lại lần nữa xuất hiện Tiêu Long Kình. Lần này Tiêu Long Kình phối hợp thế lửa hóa thành đạo đạo hỏa long. Thứ phương viêm long, phần thiên hạ địa. Tiếu Ngọc công chúa điều khiển Tiêu Long Kình, bốn đầu hỏa long bay lên không bay múa, to lớn lồng ánh sáng vây khốn Thích Cảnh, bốn phía hỏa long phun ra hỏa diễm, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Hai vợ chồng này đủ hội chơi. Tuân Dịch mí mắt nhảy một cái, loại này viêm long phần thiên chú thuộc về hai nhà tổ hợp kỹ đại chiêu, đẳng cấp cao nhất có thể hóa làm đại thần thông, phần thiên hạ địa. Dẫn 3000 lửa thần long đốt cháy thế giới, thiên quân vạn mã thoáng qua ở giữa hóa thành cho bụi. Không ổn. Thích Cảnh vốn có thể áp chế Tiếu Ngọc, nhưng tăng thêm Tuân Dịch kiếm pháp sau đã có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Nếu như lại tính cả bên cạnh không ngừng lấy từng tia giả dích tiếng đàn quấy nhiễu Doanh Tú. Lần này tất nhiên ăn thiệt thòi, không bằng ngày khác trở lại. Thích Cảnh đi ý nhất định, đột nhiên một cái vọt mạnh, ôm chặt lấy Tuân Dịch biến mất không thấy gì nữa. Lao đệ, theo ta đi. Gặp Thích Cảnh bắt đi Tuân Dịch, Tiếu Ngọc cùng Doanh Tú lập tức mắt trợn tròn. Tiếu Ngọc giận dữ, khá lắm tặc tử, lại dám khi bản công chúa diện đoạt nam nhân. Phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, bản thân chuẩn bị đi Thích Cảnh chỗ thảo nhân. Tỷ tỷ. Lúc này đổi thành Doanh Tú giữ chặt Tiếu Ngọc, tỷ tỷ mang theo. Tỷ phu như vậy hành vi đơn giản là để Dịch Ca hỗ trợ truyền lời nhắn. Đợi lát nữa hẳn là sẽ để Dịch Ca đến đây. Cũng đúng, gia hỏa này sợ hãi ngươi ta Long Phượng Phổ, tất tìm người đến đây tìm hiểu tin tức. Tiếu Ngọc con ngươi đảo một vòng, lập tức đối Doanh Tú nói, nếu như nhà ngươi tiểu tình lang đến dò xét lời nói, ngươi nhất định phải đứng tỷ tỷ bên này. Doanh Tú cười cười, gật đầu xác nhận. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Tiếu Ngọc tại Doanh Tú bên thai nói nhỏ. Hai người bàn bạc như thế nào dùng tình báo giả hố Thích Cảnh. Một bên khác, Tuân Dịch bị Thích Cảnh kéo đến nhà mình căn phòng. Đây là một gian tại ngoại ô trúc lâu, ngồi ở trong trúc lâu Tuân Dịch có thể cảm giác được trong trúc lâu linh khí. Cái này cây trúc cũng không phải vật phàm. Tuân Dịch sờ lấy trúc bàn, toàn bộ cái bàn tan nhập phía dưới trúc tấm, toàn bộ trúc lâu giống như đều là một thể. Xem ra, vị này phò mã gia cũng không phải là phổ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Đây là theo sư môn thu thập linh trúc tế luyện mà thành pháp bảo. Thích Cảnh cười nói, hiền đệ như là ưa thích, lão ca ca có thể đưa ngươi vài quọng. Miễn đi. Tuân Dịch lúc này cự tuyệt, vô công bất thụ lộc, ta nhưng không muốn đi đắc tội vị công chúa kia điện hạ. Tiếu Ngọc công chúa tại đương kim thánh thượng chư vị công chúa bên trong xem như tương đối được sủng ái một vị. Có thể làm cho nàng tự chủ hôn phối, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Hắc hắc, lão đệ nghĩ tới, nhà ta vị kia khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Các nàng đề phòng ngươi giúp ta đi lời nói khách sáo liên quan tới Long Phượng Phổ tiến triển, khẳng định chuẩn bị kỹ càng một bộ giả thuyết tử. Tiếu Ngọc thông minh, Thích Cảnh cũng không nốc, cùng xuất ra một phần không biết thực hư tình báo để cho ta nghi thần nghi quỷ, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không đi tìm hiểu. Lao ca ca đối tu vi của mình rất tin được. Tuân Dịch dò xét Thích Cảnh tinh khí thần dồi dào, muốn đến cảnh giới tu hành không thấp. Không phải tin được bản thân, mà là ta tin được ngươi. Thích Cảnh một bộ như quen thuộc bộ dáng. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ngươi động phòng thời điểm ta còn có thể giúp ngươi ứng phó Tiếu Ngọc. Ý gì theo Tiếu Ngọc cùng Doanh Tú quan hệ, hôm nay Doanh Tú giúp Tiếu Ngọc tại động phòng thời điểm làm khó dễ Thích Cảnh. Như vậy ngày mai đâu? Lễ đi lên hướng, cho nên ngươi và ta mới là cùng một trận doanh người. Thích Cảnh lôi kéo quan hệ, lại cho Tuân Dịch pha trà, tới, nếm thử sư môn ta hái linh trà. Tuân Dịch uống một ngụm, mặc dù không bằng cây bích đào rượu linh khí đủ, nhưng thể nội vẫn có một cỗ mục linh chi khí lưu chuyển toàn thân. Như vậy, lão ca ca có ý tứ là, để ta giúp ngươi xông động phòng quan. Động phòng thời điểm người nhà mẹ đẻ thiết quan ngăn cản, đây là mẫu đức công năm đó vi ái nữ quyết định quy củ. Hiếu văn hoàng hậu gả cho vẫn là thái tử Triều Tông, mẫu đức công mang ba con trai liên thủ tại động phòng bên ngoài thiết trận làm khó dễ. Triều Tông xông không qua kiếm trận, rơi vào đường cùng đành phải tìm nhà mình lao cha hỗ trợ. Lý Thuần ngự sử thiên tử kiếm hỗ trợ, vẫn bị Tuân Mậu dừng lại treo lên đánh. Cuối cùng mặt dày mời đến khai quốc chư thần hỗ trợ, cuối cùng mười mấy người liên thủ mới đưa đem Chiêu Tông đưa đến Thái tử phi chỗ. Càng chuyên càng xa, cái này hình thành nhà mẹ đẻ giữ cửa quan tập tụ. Tuân Dịch trong lòng hơi động, hoàn toàn chính xác à, nếu như mình động phòng, đến lúc đó Tiếu Ngọc công chúa khẳng định xem như người nhà mẹ đẻ đến giúp đỡ. Liên nhìn vừa mới Tiếu Ngọc công chúa lộ ra tới nội lực tu vi, rất mơ hồ a. Tuân Dịch lòng dạ biết rõ, vị công chúa điện hạ này tu vi chỉ sợ đã tại tam trọng thiên tà hữu. Cái kia thích đại ca có ý tứ là, các nàng dùng Long Phượng Phổ khắc chế ta thất pháp thiên ca, lại không biết ta cái này thất pháp thiên ca là trong môn tiền bối xem Hiên Viên Đế múa kiếm mà ngộ. Lão đệ thân cư Hiên Viên huyết mạch, còn mời lão đệ đến lúc đó hỗ trợ múa kiếm, lấy tăng lên thất pháp thiên ca uy năng. Tuân Dịch trong lòng giật mình, bất động thanh sắc nói, Hiên Viên huyết mạch. Ta mặc dù xuất thân trung minh đỉnh thực nhà, nhưng bất quá một người bình thường, sẽ chỉ dùng một điểm kiếm thuật, từ đâu tới loại này huyết mạch. Nghe vậy, Thích Cảnh cười to, lão đệ bước chân tu hành chi đạo, làm sao không biết. Viêm Hoàng Nhị Đế huyết mạch dung nhập nhân tộc, phàm là nhân tộc đều có Hiên Viên huyết mạch. Chỉ là nồng độ tinh thuần hay không vấn đề, lão đệ khi thành hoàng sự tỉnh ta cũng hiểu được. Phùng Lễ là bằng hữu ta. Phùng Lễ. Nghe Thích Cảnh nói như vậy, Tuân Dịch nghĩ tới. Lúc trước bản thân đại biểu Lũng Xuyên quận cùng Ba Dương quận thành hoàng tiến hành thần quyết lúc, trận đầu trợ chiến cái vị kia tê tộc nam tử gọi là Phùng Lễ. Ta nghe hắn nói lên Lũng Xuyên quận tình huống, về sau lại đi Lũng Xuyên quận tìm một vị khác bằng hữu hỗ trợ. Kết quả vị bằng hữu nào không tìm được, lại phát hiện lão đệ thì đã thức tỉnh Hiên Viên Đế huyết đệ nhất trọng. Cho nên, mời lão đệ tại động phòng lúc hỗ trợ mua kiếm. Thích Cảnh trịnh trọng việc đem một bản kiếm sách đưa cho Tuân Dịch. Tuân Dịch tiện tay mở ra, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn hiểu được Thích Cảnh vì cái gì tìm hắn. Thức tỉnh Hiên Viên Đế huyết không ít người, nhưng sẽ dùng kiếm người lại không nhiều. Bản này kiếm sách ghi chép kiếm chiêu, cùng hắn nhà Mậu Lâm kiếm có cùng nguồn gốc, chí ít có 7 thành tương tự. Cùng tìm người bên ngoài từ đầu học tập, còn không biết tìm Tuân Dịch hỗ trợ luyện kiếm. Dựa theo vị kia Thanh Loan thần nữ lời nói ý, thiên tổ hẳn là Hiên Viên thế gia người. Nói như vậy, nhà chúng ta Mậu Lâm kiếm chính là từ Hiên Viên kiếm pháp bên trong tinh luyện giản hóa. Tuân Dịch khép lại sổ, thành giao. Thích đại ca, ngày sau ta động phòng thời điểm liền nhờ vào ngươi. Chương 98, Loan Phượng Sai. Tiếu Ngọc Phủ công chúa, Tuân Dịch từ chúc lâu sau khi rời đi lại lần nữa chạy đến. Thời gian có hạn, không dám ở trên đường dừng lại. Lần này, thuận lợi không trở ngại tiến vào Phủ công chúa. Tiếu Ngọc cùng Doanh Tú hợp tấu Long Phượng Phổ, Tuân Dịch ở bên cạnh nghe cái này một khúc, âm thầm suy tư. Hai người hợp tấu lúc bên người có kim long xích hoàng bay múa, long ngâm vượng minh tiếng giao hòa, ly hỏa khảm thủy nhị khí kích phát. Tựa hồ hàm ẩn lớn lao uy năng. Bất quá nó âm luật tiết tấu hình như có chút không hiệp. Tuân Dịch thiện trung lữ, cẩn thận phân biệt hai người âm luật, tại hợp tấu nghe được ra không ít không lưu loát nhịp. Đây là cố ý gây nên vẫn là hai người hoàn toàn chính xác không có hợp tấu tốt. Tuân Dịch minh bạch hai nữ nhân này nhiều đầu óc, chỉ sợ là để phòng bản thân cho Thích Cảnh báo tin. Một khúc dừng lại, hai người từ nhà thủy tạ xuống tới, Tiếu Ngọc cười nói, "Tuân gia tiểu tử, ngươi cảm thấy ta hai người đàn tấu như thế nào?" Long Phượng Hòa Minh tự nhiên là tiếng trời. So ngươi chuông lữ đại âm như thế nào? Tuân Dịch nói, cổ nhân thường nói kim không bằng tơ, tơ không bằng trúc, trúc không bằng thịt. Muốn đến tổng có mấy phần đạo lý. Kim thạch nhạc khí không như dây đàn nhạc khí, tơ nhạc cụ dây không bằng lỗ trúc nhạc khí, mà lỗ trúc nhạc khí vẫn không bằng người tiếng linh động. Từ phạm vi lớn đi lên nói, Tuân Dịch am hiểu chuông lữ âm luật không như sáo trúc hợp tấu. Nhưng cũng không có nói bản thân âm luật yếu tại hai người này. Doanh Tú nghe ra Tuân Dịch lời nói bên trong hiếu thắng chi ý. Lôi kéo Tiếu Ngọc. Nợ nang mỹ nhân phất phất tay, được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo. Các ngươi tiểu phu thê hai chậm rãi trò chuyện, bản công chúa đi đầu một bước. Tiếu Ngọc dẫn người rời đi, Tuân Dịch cùng Doanh Tú đứng mép nước. Tuân Dịch vốn muốn hỏi lúc trước trong ngộng sự kiện kia, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, cho nên không có trực tiếp hỏi, mà là nói lên một chuyện khác. Lý Hưng Hồng còn chưa có trở lại. Hôm nay 17 tháng 6, hôm qua vừa mới cử hành Kim Vân Điện, Lý Hưng Hồng về nhà. Tuân Dịch buổi chiều về Tuân gia láo trạch. Mặc dù quê quán sự tình bận rộn, nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua nửa ngày thời gian. Tính toán nhật trình, Lý Hưng Hồng chỉ sợ còn trên đường. Ta để hắn mang cho ngươi đông tây. Đoán chừng hai ngày nữa liền đến. Doanh Tú gặp hắn không có đề cập trong ngộng sự kiện kia, nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp cười nói, nghe người ta nói, Dịch ca nhất cử đoạt giải nhất, ta nguyên cập đệ bước đầu tiên đã phong ra. Nhờ có ngươi khi đó đưa tới cập đệ cây. Hai người từ từ nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Doanh Tú nói, Dịch ca ban đầu ở Miêu huyện trị ôn có công, phụ thân đã thượng tấu, muốn cho Dịch ca sớm đi rơi xuống tước vị. 17 tuổi rơi tước vẫn là quá sớm, mà lại rất khó định ra cao vị. Dựa theo đương kim vị này tính tình, chỉ sợ là tử tước.
Hai người tại vườn hoa tản bộ, Tuân Dịch nói, không bằng chờ một chút, năm sau kỳ thi mùa xuân thời điểm liệu một cái tên hay lần, có lẽ có thể càng tiến một bước.
Hai người đều không tầm thường nhi nữ, nói nói liền nói lên trong chiều sự tình.
Miêu huyện Ôn Dịch sự kiện kia bị phụ thân nghị cách đè xuống, xem như giúp hắn giải vây, nhờ vào đó hòa Thanh An Lý ra cùng một tuyến. Thế ra san sát, Lý Tuấn Đức xuất thân Thanh An Lý ra hòa đương kim hoàng tộc Long Thành Lý ra cũng không phải là cùng một tổ tông. Nhưng tương tự trong triều có không ít quan viên, đối thế đơn lực cô doanh gia có trợ.
Hai người đàm luận một hồi trong triều thế cục, Doanh Tú nói, bây giờ vương gia thất sủng, Vương Mịch Vân hôn sự đồng dạng nhận trở ngại.
Cẩn thận dò xét Tuân Dịch thân sắc.
Tuân Dịch sắc mặt bất động, đối với chuyện này hào không gợn sóng.
Lúc đầu, Tuân Dịch đối việc hôn sự này không có gì thực cảm giác.
Đến cùng lúc trước niên kỷ còn nhỏ, chỉ nhớ rõ vương gia đối với mình nhà nhục nhã.
Nghị vương gia yêu quý Lông Vũ, tuyệt đối sẽ không chủ động hối hôn, hẳn là muốn để vương gia bản thân đưa ra.
Tương lai một đoạn thời gian hẳn là sẽ nghĩ cách bức bách.
Tuân Dịch hiểu rõ, để Doanh Thúc cẩn thận một chút, tương lai trong khoảng thời gian này đừng phản ứng vương gia, để vị kia vương gia ra tay, để bệ hạ nhìn ra hư thực, dễ đối phó vị kia vương gia thế lực.
Suy tư về sau, Doanh Tú ngưng lông mày, ngươi nói là, bệ hạ cố ý xử lý vương gia.
Tương lai vương gia sẽ còn phục lên.
Xử lý là thật, nhưng phục lên cũng là thật.
Lôi đình mưa móc đều là quân ân, tại nghị vương gia bỏ đá xuống giếng thời điểm hoàng thượng chỉ cần thuận tay kéo một thành, liền có thể để vương gia xem như đẩy tớ đi đối phó vương phủ người.
Lần này ai nhằm vào vương gia, liền nhưng làm mục tiêu đả kích.
Doanh Tú trong lòng nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác có khả năng này, âm thầm ghi lại, chuẩn bị trở về đầu cho phụ thân nói một tiếng.
Được rồi, loại này trong triều tranh đấu không có quan hệ gì với chúng ta, chí ít tạm thời không quan hệ.
Tuân Dịch nói sang chuyện khác, ta sáng nay đạt được một đầu bạch điểu, Doanh Muội bên này nhưng có thuần chim chi thuật.
Hãy cùng Tuân gia am hiểu ngự mục, Doanh gia lấy chim vi đồ đằng gia huy, tinh thông bách điểu chi học.
Có con chim này, tương lai hảo hảo thuần dưỡng, có lẽ hai chúng ta liền có thể trực tiếp dùng chim bay truyền tin.